Chương 31. Lợn rừng hóa thân, thiên đế cao kiến. Chương 31. Lợn rừng hóa thân, thiên đế cao kiến. Câu nguyện phiếu. Hống hống hống. Kim mục cùng hống thanh âm chấn động nhân gian. Hắn cái kia đủ để chống trời đè đất to lớn thân thể, che khuất bầu trời, nương theo lấy đen nhánh gió lốc hướng phía Ỉn Dở Dạ, mỗi một bước đều chấn động đại địa, đạp nát bản gối. Ỉn Dở Dạ tại lưng voi thượng quay người, ánh mắt ngưng lại, nhìn qua cái kia bay thẳng mà đến to lớn thân ảnh. Thần lực thúc dục. Hoàng kim thái dương thần giác ngưng tụ qua mang, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây độc quang thẳng tắp bắn ra, ầm vang bắn ra, bắn về phía trong mây mặt to phía trên. A! Nổi giận gào lên đau đớn quanh quần chân trời. Kim mục phát ra khàn giọng kêu đau đớn, rung động lôi đỉnh, dẫn động phong bạo, ầm vang gian thân hình hạ lạc, nửa ngồi ở đại địa phía trên. Ầm ầm ầm. Bàn tay của hắn chụp tới, liền xé rách sơn hà, ầm 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 cự đại mà chấn không ngừng, từng tòa mấy vạn từ tuần liên miên núi lớn bị tóm lên, hướng phía Ỉn Dở Dạ tới. Hoàng kim thái dương thần giáp lấp lóe, thần giáp độc quang bắn phá ra, cái kia ầm vang đập tới cự sơn nhao nhao ở nơi này ha lạp độc hạ mục nát khô kiệt, ngọn núi hóa thành bụi mù, hôi phi yên diệt. Vâng. Kim mục tại lúc này nhảy lên, mượn cự sơn che chắn, xuất hiện ở Ỉn Dở Dạ trước người, khủng bố cự nắm đấm liền muốn từ trên trời giáng xuống. Ỉn Dở Dạ sắc mặt giật mình, có chút ngửa ra sau, thần lực thúc dục nữa. Bạch, bạch, bạch. Thanh lam độc quang mãnh liệt bắn, đến hàng vạn mà tính kịch độc cổ sáng bắn ra, rầm rầm như mưa rơi nháy mắt rơi vào kim mục lực. Kim mục gia hỏa này thật sự là quá lớn, hầu như không cần nhắm chuẩn, mỗi một đạo độc quang đều trực tiếp rơi vào trên người hắn. Vâng. Kim mục hai mắt tràn đầy tơ máu, đau khuôn mặt dữ tợn, to lớn thân thể ầm vang ngã trên mặt đất, ôm mình ngực lăn đứng lên, thống khổ gầm thét quanh quẩn tại trong tâm giới. Ỉn Dở Dạ, ta giết ngươi a, ta giết ngươi a. Đại địa tại chấn động, tiếng giống quanh quẩn tại toàn bộ thế giới. Khủng bố đức gãy thanh ở nơi này đại địa phía trên vang lên. Kim mục hai tay cắm vào bên trong lòng đất, lòng bàn tay chỉ lên trời, muốn đem đại địa nhấc lên hướng phía Ỉn Dở Dạ tới. Ỉn Dở Dạ nhíu mắt, một vệt kim quang đột nhiên từ trong đại địa bay ra, hóa thành một đạo nhu nhược thân ảnh xinh đẹp. Nàng khuôn mặt yếu đuối mà xinh đẹp, đen nhánh sợi tóc mềm mại rơi vào bên trái một bên, lướt qua thủy mị gò núi, dáng người nhất là mỹ hảo, tại một thân kim sắc dưới váy dài vận vị mười phần. Đại địa nữ thần Tích Di. Tích Di nữ thần có chút nghiêng đầu, đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra mảnh mai mà đáng thương thần thái, chắp tay trước ngực, mang theo khẩn cầu ngữ khí nói: "Anh dũng không sợ vĩ đại thiên đế, ngài lực lượng vô tận, ngài thần quang vô hạn, ngài để kim mục thống khổ, túi đầu kề sát đất, không thể để cho hắn hủy diệt đại địa, mời ngài diệt trừ hắn đi." Đại địa nữ thần Tích Di đạo: "Kim mục tại nhân giới đại địa dạng này phá hư, nàng làm đại địa nữ thần, lập tức cảm nhận được thống khổ." Ỉn Dở Dạ: "Mỹ lệ nữ thần, ngươi có phải hay không cầu là người?" Ỉn Dở Dạ không muốn nói chuyện. Hắn hai dương thần giác mặc dù có thể để cho kim mục đau đến ngã xuống đất, nhưng nếu là giết chết kim mục lại là làm không được, cái này tìm lộ người, hẳn là tìm lợn rừng. Lợn rừng? Hắn có thể tìm vịt nụ a? Ỉn Dở Dạ linh quang lóe lên. Hắn đối đại địa nữ thần khẽ gật đầu, nói: "Như ngươi mong muốn." Đại địa nữ thần Tích Di một mặt chờ mong, đôi mắt chớp động, cao hứng nhìn về Ỉn Dở Dạ. Sau một khắc, Ỉn Dở Dạ chắp tay trước ngực, hắng giọng một cái, nhìn lên bầu trời cao giọng nói: "Thượng chủ, ta tại khổ tu ở bên trong lấy được vệ đại trí tuệ, lĩnh ngộ được kim mục được điểm, mời ngài hạ xuống lợn rừng hóa thân, hàng phục kim mục." Vệ đại kinh. Vệ đại kinh, kinh này đại biểu cho vũ trụ trí tuệ, là tri thức, cũng là dẫn dắt, là phạm diễn hóa, là vĩnh hằng tồn tại. Bạch. Bên trên bầu trời, vịt nụ hiện hình thái, đầu đội vương giả y quan, thân mang kim sắc trường bào, trước ngực bảo thạch tiểu tư đồ bạc lấp lóe qua mang, bốn tay lấp lóe qua huy. Vịt nụ kinh ngạc nhìn qua Ỉn Dở Dạ. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Ỉn Dở Dạ nhưng vào lúc này thịnh tình mời, thiên đế thật sự là rất được tâm hắn. Vịt nụ mỉm cười, ánh mắt như nở rộ hoa sen cánh hoa, tay phải khẽ nâng lên, lòng bàn tay nhắm ngay Ỉn Dở Dạ. "Như ngươi mong muốn." Chói mắt kim quang từ vịt nụ lòng bàn tay rơi xuống, như hỏa diễm hoa vũ, chậm rãi hạ xuống tại đại địa phía trên. "Hừ hừ hừ." Từng đạo lẩm bẩm thanh ở trên mặt đất vang lên. Tráng kiện lợn rừng con non xuất hiện ở cái này đại địa phía trên, cái này con non đón gió liền dài, toàn bộ thân thể nháy mắt bành trướng, dãy núi ở nơi này lợn rừng dưới chân càng ngày càng nhỏ, lưng của hắn cũng dần dần thẳng tắp, tứ chi duỗi dài, hóa thành một cái đầu heo nhân thân cự nhân. "Ta là Bệ La Ha." Bệ Fa La Ha ngửa đầu hô to. Vịt nụ lợn rừng hóa thân vạ dạ hạ dáng lâm thế gian, đến đây diệt trừ kim mục. "Ta tới giết ngươi, kim mục." Vạ dạ hạ lợn rừng răng nanh lấp lóe lanh quang, nện bước nhanh chân, vượt qua sơn hà, tự tin hướng phía kim mục phóng đi. "Vành, vành, vành." Cước bộ của hắn tựa như chống chiều trung sớm, chấn động đại địa. Kim mục ngồi dậy thần, hung hăng trừng mắt nhìn Ỉn Dở Dạ, liền quay đầu nhìn về phía đột nhiên này xuất hiện vạ dạ hạ, lộ ra tàn nhẫn mà cao ngạo thần sắc. Hắn nghe đối phương cuồng vọng ngữ điệu, không khỏi cười lạnh. "Thiên đế ha lạp đều giết không được ta. Ai dám giết ta? Ai có thể giết ta?" Kim mục giang hai cánh tay, giận dữ hét. Cuồng bạo thanh âm đánh nát sân phòng, đánh sập vô tận đất đá, hóa thành cho bụi. "Ta có thể giết ngươi." Vạ dạ hạ nổi giận gầm lên một tiếng, năm cái như trụ trời ngón tay đột nhiên một nắm, nâng lên một quyền, hướng phía kim mục rộng mở lồng ngực đập tới. Ầm ầm ầm. Kim mục tứ chi đại trường, nháy mắt bay ngược ra, đập vào đại địa phía trên. Trong lúc nhất thời, đại địa sụp đổ, kim mục toàn bộ khuôn mặt đau và mẹo, túi đầu xuống liền nhìn thấy tự thân kim giáp vỡ vụn, một đạo quyền ấn thình lình xuất hiện ở lồng ngực của hắn. "Cái gì? Ngươi là ai?" Kim mục chống đỡ thân thể, đứng lên, hoảng sợ mà tức giận nhìn qua quái vật trước mắt. Hắn vậy mà bị thương. chúc phúc bị phá. Ta cũng không phải là thiên thần, cũng không phải là Atula, cũng không phải là nhân loại, cũng không phải là thượng chủ Bợ Dạ Mạ sáng tạo chi vật, chính là thượng chủ Vịt Nụ sáng tạo chi lợn rừng. Bợ Dạ Hạ trầm giọng nói. Dứt lời, hắn lập tức chạy gấp hướng phía Kim Mục phóng đi. Ta giết ngươi a! Kim Mục khuôn mặt kinh dị, khoe mắt trong tay kim quang lóe lên, hóa ra một thanh đại truy phóng tới cái này Bợ Dạ Hạ. Bợ Dạ Hạ trong tay cũng hóa ra đại truy, ầm vang đập tới. Vành, vành, vành. Tiếng liệt thanh âm vang vọng nhân giới, sơn phong sụp đổ, đại địa tựa hồ cũng tại hai người dưới chân băng liệt. Tích Di nữ thần hai tay ôm ở trước ngực, chen tại khe danh bên trong, mảnh mai khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng, thân hình theo đại địa chấn động mà run rẩy. Yến Giờ Dạ chậm rãi đi tới Tích Di nữ thần trước, đỡ lấy Tích Di nữ thần trắng thuần cánh tay, đụng vào nhu nhược da tuyết, chậm rãi nói, "Chúng ta cách xa một chút đi, không nên ngăn cản thượng chủ áp dụng chính pháp." Ngang. Ệ Dạ Vạ Tạ ở một bên vòi voi cao cao nâng lên, phát ra sụp sôi thanh âm. Vạ Dạ Hạ có thể đánh bại Kỳ Mục sao? Tích Di nữ thần lo lắng nói. Yến Giờ Dạ trừng mắt nhìn, gật đầu nói, "Yên tâm đi." Cổ Kim đánh trận, theo chiến thuật lần nữa bị thành công lợi dụng, theo vừa có công kích liền đem cái mông tựa sắt vách tường, để ngươi chảo không được cái đuôi, để ngươi không thể làm gì, làm không cẩn thận sẽ còn răng nanh răng nhọn cho ngươi một khẩu, cắn không bông. Yến Giờ Dạ nói đạo lý rõ ràng, vô Tích Di đường nét ưu nhã phía sau lưng, an ủi đại địa nữ thần tâm tình. Tích Di cũng ở đây nghe. Đương nhiên, nghe nói như vậy không chỉ là Tích Di, còn có lợn rừng Bạ Dạ Hạ. Thiên đế cao kiến. Bạ Dạ Hạ ánh mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ nói, phía sau hắn hiện tại mặc dù không có thể dựa sát vào nhau đồ vật, nhưng là hắn răng nanh răng nhọn còn có thể tới chống đỡ. Vâng. Bạ Dạ Hạ một truy ngăn trở Kim Mục đập lên. Đầu hắn một đỉnh, lợn rừng răng nanh lấp lóe hàn quang, nháy mắt đâm ra. Chương 32. Hai người hợp lực, Kim Mục cái chết lợn rừng Bạ Dạ Hạ răng nanh đỉnh thiên. Sắc bén hàn quang mãnh kích mà lên, như xuyên vân qua khe hở, lâm thủng hư không, đánh trúng Kim Mục cái cổ. Kim Mục cái kia thế gian vạn vật vĩnh viễn không thể tổn thương vô địch thân thể, tại thời khắc này nhu nhược giống như là hài nhi, cái cổ làn da nháy mắt lom xuống xuống dưới, tầng tầng vỡ ra đến. Theo một đạo vang lôi tiếng vang, huyết thủy bạo liệt trên không trung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Quần quần huyết vũ từ trên trời giáng xuống, nhân giới nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Vang, cự truy rơi xuống, lâm vào đại địa. Kim Mục tung tóe máu me đầy mặt, biểu lộ dữ tợn mà thống khổ. Hai tay của hắn bỗng nhiên đẩy ra Bạ Dạ Hạ, một tay che cái cổ, thân hình lay động, lảo đảo lùi lại. Hắn lần thứ nhất cảm thấy sinh mệnh trôi qua. Hắn muốn chết. Hắn không cam tâm a. Kim Mục đống nhiên quay đầu, phẫn nộ mà tuyệt vọng kim sắc ánh mắt thoáng qua mà đến, gắt gao đính tại Uyển Giờ Dạ trên thân. Không. Hắn còn có một tia hy vọng cuối cùng. Cam lộ, cam lộ, cho ta cam lộ. Kim Mục tiếng giống chấn thiên, huyết thủy quần quần tuôn ra, cự thủ mãnh dò xét mà đến, khủng bố huyết sắc phong vân tại ước vạn từ tuần trung quyền động, dãy núi vỡ nát, đại địa thất thủ, cấu thành một bộ tuyệt vọng tận thế chi cảnh. Gia hỏa này vẫn còn có dư lực. Yến Giờ Dạ biến sắc, hắn nhìn qua đã đánh tới đại thủ, móc ra kim cương sử, thần lực tuôn ra. Bạch, hoàng kim thái dương thần giáp phía trên, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ha lạp độc như cuồng xà cuốn lên, cuốn quanh ở cái này kim cương sử phía trên. Theo lôi quang hội tụ tại kim cương sử mũi nhọn, ngưng làm một điểm, ầm vang tuôn ra. Thanh lam độc quang cùng lôi điện quấn quanh ở cùng một chỗ, nháy mắt bao phủ ở Kim Mục toàn thân, trên dưới bắn ra. Hống hống hống. Kim Mục hai tay ôm đầu, ngửa đầu gào lên đau đớn, chấn khai vô biên huyết vân, kịch liệt thống khổ gần như để hắn triệt để mất lý trí. Vâng, vâng, vâng. Lợn rừng Bạ Dạ Hạ sải bước mà đến, răng nanh mãnh liệt đâm ra, đâm xuyên Kim Mục hậu tâm. Lúc này, vị hạ bạ tỷ cùng chúng thần cũng gắng sức đuổi theo đi tới nhân giới. Vỡ vụ đại địa, đứt gãy sơn hà, cùng huyết vụ đầy trời tràn ngập, kém chút để bọn hắn không nhận ra nơi này chính là nhân giới, nhưng nơi xa cái kia to lớn Kim Mục cùng Bạ Dạ Hạ, cùng cái kia kinh thiên động địa mãnh liệt bắn lôi quang, cũng không hiện lộ rõ ràng đây chính là tạo thành đây hết thảy nguyên nhân. Hống hống hống. Vị hạ bạ tỷ nhìn qua lợn rừng Bạ Dạ Hạ ánh mắt bóng ngược bên trong, cái kia lợn rừng người quanh thân phát ra kim quang, thượng chủ Vịt Nụ mỉm cười thân ảnh hiện tại kim quang bên trong. Trong khoảnh khắc, vị hạ bạ tỷ liền từ cái này lợn rừng hóa thân bên trong nhìn thấy thượng chủ Vịt Nụ thân ảnh, càng là biết cái này hóa thân danh tự. Đây là thượng chủ Vịt Nụ khí tức. Đây là thượng chủ hóa thân, lợn rừng Bạ Dạ Hạ. Nhất định là thiên đế cùng Bạ Dạ Hạ hai người hợp lực, cùng một chỗ giết bại Kim Mục. Vị hạ bạ tỷ kinh ngạc nói. Chúng thần cũng kinh ngạc nhìn qua một màn này. Thiên đế cầm kim cương sử, lôi điện quấn quanh dáng người chiếu vào chúng thần trong mắt. Bao nhiêu anh dũng không sợ dáng người, Kim Mục cũng khó cản thiên đế thần lực. Phong thần mệnh mặt mũi tràn đầy khâm phục. Hắn làm thiên thần tiên phong, trong lúc nhất thời cũng cùng có vinh yên, nhịn không được cảm khái. Ai? Các ngươi nói thiên đế vừa mới cơi Ệ Dạ Vạ Tạ bay đi, có phải hay không là muốn đem Kim Mục dẫn đạo đến thượng chủ hóa thân nơi này? Thái Dương Thần Giả một mặt hồ nghi, không thể nào, Thiên Đế thật sự là nghĩ như vậy. Dựa theo hắn đối Ẩn Giờ Dạ hiểu rõ, Ẩn Giờ Dạ làm việc là xúc động một điểm, ngạo mạn dễ giận, nhưng đối mặt đánh không lại người lúc, đó cũng là biết chạy trốn. Trừ phi Ẩn Giờ Dạ hoàn toàn chắc chắn, nắm chắc. Thái Dương Thần Giả lung lay thân thể, thẳng sống lưng, trong mắt ánh sáng lóe lên. Chẳng lẽ là ta thần giáp? Giả hừ hừ cười một tiếng, trên mặt hiện ra một tia đắc ý cùng vui vẻ chi sắc. Ha ha, chính là như vậy, Hoàng Kim Thái Dương Thần Giáp hấp thu ha lạp vô cùng cường đại a. Sai Á nhẹ nhàng gật đầu, nói đến Hoàng Kim Thái Dương Thần Giáp lúc, đặc biệt tăng thêm thanh âm. Hết thảy đều tại Thiên Đế trong lòng bàn tay. Hỏa Thần Á Nhi tán đồng gật đầu nói, "Ừm, không sai. Thủy Thần Vạn Dụ Na Đạo." Số Mạ hơi sững sờ, nhẹ gật đầu. đã tất cả mọi người nói như vậy, cái kia hẳn là không sai, Thiên Đế hẳn là đã sớm kế hoạch, đem Kim Mục đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nguyên lai Thiên Đế sớm có kế hoạch a. Vì Hạ Bạ Tỳ nghe chúng thần vậy, đôi mắt tỏa sáng, lấy ra bút bắt đầu ghi chép. Thiên Đế thuận theo vệ đã chỉ dẫn, đem A Tu La Vương Kim Mục dẫn trí nhân giới, làm thượng chủ bịt đủ hóa thân vạ dạ hạ thuận lợi giáng sinh, cả hai hợp lực phía dưới. Vì Hạ Bạ Tỳ bút tẩu long xà. Một bên khác, Kim Mục trừng lớn bàn bệnh kia máu con mắt màu vàng kim, gắt gao trừng mắt ỉn dở dạ, hắn thân thể run rẩy, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Kim, Kim Sảng, sẽ bị ta báo thủ. Báo, thủ. Vâng. Kim Mục cầm vang đổ xuống. Ầm ầm ầm. Cái này chấn động to lớn tiếng vang triệt nhân giới, đại địa bị Kim Mục thi thể nơi bao bọc. Lợn rừng vạ dạ hạ mặt mỉm cười. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối ỉn dở dạ có chút không người. Tán dương ỉn dở dạ, cảm tạ chỉ điểm. Lợn rừng vạ dạ hạ mỉm cười, liền xoay người nắm lên Kim Mục thi thể, bước nhanh chân hướng phía biển sữa đi đến. To lớn bước chân vượt qua nhân giới. Chúng thần kinh ngạc nhìn qua một màn này, không rõ ràng cho lắm, không hiểu lợn rừng vạ dạ hạ muốn làm gì. Ta theo tới nhìn xem. Phong thần mệnh đạo. Biển sữa phía trên. Đông đảo Atula cũng nhao nhao ngửa đầu, mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc, bọn hắn cũng cảm nhận được địa giới biến hóa, địa giới bên trong thống ngự hết thể lực lượng ngay tại biến mất. Kim Mục chết. Vương chết. Chẳng lẽ Vương bị chúng thần giết rồi? Tương đạo hoảng sợ thanh âm từ Atula trong đại quân truyền ra, thế cục nháy mắt đảo ngược, nguyên bản còn có thể áp chế gẳng hạ và nhóm Atula đại quân, nháy mắt bắt đầu tán loạn. Vâng, vâng, vâng. Lợn rừng vạ dạ hạ khiêng Kim Mục thi thể, ầm vang rơi vào cái này biển sữa bên trong. Sở hữu Atula tại lúc này đều thấy được bọn hắn cái kia coi trời bằng vùng vương, giống như là cái phá lạn bị ném về bọn hắn, đến không hết Atula bị cái này sóng lớn cuốn vào biển sữa bên trong. Chạy a, mau trốn. Atula đại quân nháy mắt tán loạn. Phổ La Mạn ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt vui mừng tại trên mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Kim Mục rốt cuộc chết. Hiện tại Kim Mục huynh đệ sinh đôi Kim Sảng còn tại khổ tu, Kim Cương Thân là một ngu xuẩn, chỉ cần mê hoặc Kim Cương Thân cũng đi khổ tu, đại tỷ ạ nhất tộc không người. Hắn thời gian khổ cực rốt cục muốn chấm dứt. Đa Nạ và Vương hắn đã khi ngán, là nên cao hơn một bước. A Tu La Vương cũng rất không tệ. Rút. Phổ La Mạn vung tay lên, đội vàng kêu gọi bên người A Tu La đại quân. A Tu La đại quân hỗn loạn rút lui. La Hầu, La Hầu. Tân Hy ra hốt hoảng hô hào, hô hoán con trai mình danh tự. Ở nơi này hỗn loạn biển sữa trong chiến trường, La Hầu vậy mà không thấy, hoàn toàn tìm không thấy nhi tử bóng dáng. Đi mau. Vì tợ giả sĩ tìm một thanh nắm chặt Tân Hy ra nắm chặt cổ tay, lôi kéo nàng muốn đi. Phu quân, thế nhưng là La Hầu hắn. Tân Hy ra sững sờ ở nguyên địa. Vì tợ giả sĩ tì ánh mắt thâm trầm, ngưng ngắm nhìn Tân Hy ra. Nhi tử không có chúng ta còn có thể tái sinh, ngươi không có ta nên cái gì cũng không có. Chương 33. Lại làm việc, siêu cấp lắp lên Tân Hy ra đôi mắt đẹp ngốc trệ, thần sắc hoảng hốt, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Đừng quên còn có Đan Ba. Ngươi còn có Đan Ba muốn chiếu cố, thú hổ La Hầu tinh thông mã huyết thuật, ở nơi này trong loạn chiến căn bản không người nào có thể tìm tới hắn. Đi. Vị thợ dạ sĩ Ti phân tích nói. Nghe vậy, Tân Hy ra từ giật mình bên trong tỉnh lại, bất đắc dĩ nhìn qua phu quân, nét phấn môi chậm rãi gật đầu. Nàng dù sao không chỉ là một đứa bé mẫu thân, hy vọng La Hầu không có sao chứ. Tân Hy ra lẩm bẩm nói. Hai người dần dần cắm vào cái này Atula trong đại quân, thuận đám người bắt đầu rút lui. Thắng. Chúng ta thắng. Đông đảo gắng hạ và thanh âm chấn thiên, liên tiếp quanh quẩn ở nơi này biển sữa bên trong. Vui sướng tiếng cười cùng vũ đạo cũng ở đây biển sữa bên trong nhảy lên. Ở nơi này gắng hạ vạ bên trong, một người trong đó thân mang kim giáp gắng hạ vạ cao cao giờ trong tay thần binh, cũng ở đây theo sát lấy hô to, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia giảo hoạt cùng vẻ đắc ý ngu xuẩn gắng hạ vạ nhóm. Xem ra bọn hắn cũng không có nhìn ra ta La Hầu mã huyết lực, tiếp xuống chỉ cần đi theo trở về, ta liền có thể sử dụng miễn thuật, uống đến cam lộ. Ta chính là cái thứ nhất hét tới cam lộ Atula, đến lúc đó địa giới chi vương cũng đem thuộc về ta. Người người đều nói Đa Nạ và Vương Phổ La Mạn trí tuệ siêu quần, xem ra kém xa ta. La Hầu trong lòng vui vẻ, thương phấn lắc lên bả bay. Hắn so với những cái kia ngốc hết chỗ chê chỉ hiểu được làm bừa Atula, càng hiểu được như thế nào lợi dụng trí tuệ. Ngay tại đông đảo gẳng hạ và gieo hò bên trong, lợn rừng và giả hạ động tác nhưng không có đình chỉ, hắn lội qua biển sữa, đi đến linh quy cù mạ trước, hai tay hướng phía trước đống nhiên tương hợp, ở vang gian ôm lấy cái này mạn đà lan núi. Hiu, linh quy cù mạ hóa thành kim quang bay về phía biết không. Biển sữa chỗ sâu thiên thủ xả vương sẽ tạ, vô số đầu có chút lay động, phun lời rắn, đã biết được thượng chủ hóa thân muốn làm gì. Mạn đà lan núi làm tam giới chi trụ, ở vào tam giới trung tâm, xuyên qua thiên nhân tam giới. Ngọn núi lớn này nhất định phải hồi quy nguyên vị. Tại giã heo và dạ hạ ôm áp dưới, mạn đà lan núi từ linh quy chi trên lưng rút ra. Cha đạp ở nơi này biển sữa phía trên, ngẩng đầu mà trông, hướng phía trên hư không xuyên thẳng mà đi. Ầm ầm ầm, khủng bố kịch chấn tại trong tam giới phát sinh. Mạn đà lan núi vượt qua tỷ tỷ tầng tầng không gian, thình lình xuyên qua địa giới, nhân giới, thiên giới, trở về trung tâm chi vị. Tán dương thượng chủ bị đủ. Lợn rừng và dạ hạ mỉm cười, lộ ra hai cây răng nanh, chắp tay trước ngực, hóa thành kim quang tiêu tán ở đây. Cái này cuối cùng kết thúc. Tài phú nữ thần lộc mị mặt như trăng sáng, hai gò má hơi nhuận, mang theo nắng ấm tiêu dung. Nàng nắm vịt đủ tay, ý cười đầy mặt. Vịt đủ trừng mắt nhìn. Kỳ thật còn có một chút, nhưng ta tin tưởng tiên đế bọn hắn sẽ làm định những thứ này. Vịt đủ ánh mắt cùng lộc mị nữ thần đối mặt, một cái tay chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay phóng ra quang mang. quang mang chỗ chiếu chỗ, một mảnh thanh linh không gian tùy theo bao trùm ra. Trong không gian biển mây chập trùng, êm hai diệu âm quanh quẩn, tô đỏ cắt tường chi sắt che kín chân trời, vui sướng chập trùng, phồn hoa sinh tại trong đó, nghìn đạo kim môn đứng vững, phóng ánh lóa mắt, thẳng tắp thông hướng một tòa mỹ lệ cung điện. Thật đẹp, nơi này là địa phương nào? Lạc Mị nữ thần che lấy môi anh đảo, kinh hỉ nói: "Vịn công gia, ta xưng là Vịn công gia, đây là trở về lễ vật." Vịn Nụ lộ ra ấm áp ý cười, lôi kéo tài phú nữ thần đi hướng tòa cung điện này. Vịn công gia một mảnh tường hòa, nhân giới bên trong lại tại kịch liệt lay động. To lớn Mạn Đà Lan núi nháy mắt xuyên qua nhân giới, xuất hiện ở trong nhân giới tâm. Mạn Đà Lan núi quy vị rồi. Ấn giờ dạ thầm nghĩ, Mạn Đà Lan núi hồi quy nguyên vị, nhưng cái này đại chiến bên trong làm chiến trường đại địa lại như cũ vỡ vụn, đại địa vỡ ra vô số khối, trở nên mơ hồ. Vô số cây tối giá thú bị dẫm đạp, bị liên lụy. Vô tận nước biển bắt đầu bao phủ đại địa. Đại địa nữ thần Tích Di có chút nghiêng đầu, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy sầu lo. Nàng chắp tay trước ngực, dán tại sung túc ngực trước, con người đen nhánh khẩn cầu nhìn về phía Ấn Giờ Dạ. Thiên đế, khẩn cầu ngài thi triển thần lực, đem đại địa khôi phục. Đại địa nữ thần Tích Di đạo. Ấn Giờ Dạ đứng giữa không trung, một tay cắm eo, vung tay lên, lộ ra vẻ nhẹ nhàng, nói: "Yên tâm đi, thượng chủ sẽ làm định đây hết thảy." Vị nữ như là đã phân ra hóa thân làm xong kim mục, như vậy còn giữ lại cục diện rối rắm hẳn là cũng sẽ thu thập đi. Tích Di liên tục gật đầu. Hai người tới chúng thần bên trong. Lúc này, Phong Thần Mật Hự cưỡi Phong Mã Thần Sa, bá trở về nhân giới, vọt tới chúng thần trước đó, cao giọng nói: "Lợn rừng và Dạ Hạ đem Mạn Đà Lan núi quy vị phía sau liền rời đi, hiện tại cũng không biết đi đâu." Phong Thần Mật Hự đạo: "Ha ha, người không có." Ấn Giờ Dạ hơi kinh hãi. Cái này lợn rừng đánh xong kim mục liền chạy, nhân giới cục diện rồi dám, chẳng phải là muốn đến phiên bọn hắn tới thu thập. "Các ngươi vừa mới có thể hướng thượng chủ tiến hành cầu nguyện?" Ấn Giờ Dạ hỏi. Thái Dương Thần Sa hạ nhíu mày. "Vừa mới tiến hành cầu nguyện tán dương, thượng chủ không có trả lời ta." Thái Dương Thần Sứ Giải A đạo. Nghe vậy, Ấn Giờ Dạ có chút kỳ quái. Hộ thế thần đang làm gì? Hiện tại không đến duy trì thế giới, khôi phục đại địa, làm sao đột nhiên liền mất liên lạc? Sẽ không đắm chìm trong cùng lão bà giản xê bạ. Ấn Giờ Dạ quay đầu liếc mắt Tích Di, Tích Di lúc này chính mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn xem hắn. Thiên đế Tích Di tội nghiệp, một mặt khẩn cầu. Xem ra chỉ có thể bọn hắn độc thủ. Chúng ta đến giúp đại địa nữ thần khôi phục đi. Ấn Giờ Dạ đạo. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới đại địa. Trải qua trận này sau đại chiến, nhân giới đại địa đã chia năm xẻ bảy, một bộ phận chìm vào đáy biển, rất nhiều vỡ vụn thành hòn đảo, còn cuốn Mạn Đà Lan núi đại địa chỉ còn lại bốn khối tương đối lớn bộ phận. "Chúng thần nhóm, theo ta đem nhân gian những hòn đảo này liều trở về." Ấn Giờ Dạ mở miệng nói. "Đúng." Chúng thần nhao nhao bắt đầu động thủ. Thủy thần và Dù Nạ dừng lũ lụt, để nước biển lùi bước, Hỏa thần A Nhi dập tắt núi lửa, Phong thần, Nguyệt thần cùng Thái Dương thần thì cùng Ấn Giờ Dạ cùng một chỗ, đem cái này khối hòn đảo một lần nữa liều về chia năm xẻ bảy đại địa. Ầm ầm ầm. Ấn Giờ Dạ thần lực từ hai tay tuôn ra, hóa thành lôi điện dây thừng, khiên động hòn đảo ở trên biển di động, đánh đến bên trong lòng đất. Một khối, hai khối, ba khối. Hòn đảo tuy lớn, nhưng ở lực lượng của chúng thần trước cũng không coi là đại. Theo chúng thần bận rộn, vỡ vụn đại địa dần dần liều về, còn cuốn Mạn Đà La Sơn hình thành bốn khối rộng lớn đại lục. Rốt cục làm xong. Sau mấy tháng, Ấn Giờ Dạ ánh mắt tỏa sáng, thở dài nhẹ nhõm. Cái này mấy tháng khổ công, hắn khổ tu chi lực vậy mà lấy vượt xa bình thường tốc độ gia tăng thật lớn, hiện tại tích lũy khổ tu chi lực đã tiếp cận trăm năm. Cái này cũng được a. Ấn Giờ Dạ trong lòng cảm khái, không khỏi hưng phấn nhìn về phía bản thân thành quả. Mạn Đà Lan núi đứng sững ở trong nhân giới tâm, có tứ đại châu vần quanh. Mặt phía bắc lục địa 10 phần rộng lớn, tứ phương chính trở, trong đó dãy núi chập trùng. Phía đông lục địa hình như nửa tháng, phía tây lục địa thì hình như nửa tháng, 10 phần so sánh. Mặt phía nam lục địa tựa như xe hình. Khối này lục địa vận khí tương đối tốt, rất nhiều sinh mệnh vẫn tồn tại như cũ, đông đảo cao lớn diêm phủ cây sinh trưởng tại đây. Hả? Ấn Giờ Dạ ánh mắt ngưng ngưng, nhìn xuống phía dưới tứ đại châu. Một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc đập vào mặt, tại xung kích trong đầu của hắn. Đây là chương 34, nữ thần chi vũ đạo, cam lộ phân chia, tứ đại bộ châu. Ấn Giờ Dạ lẩm bẩm nói, cái này vờn quanh tại Mạn Đà Lan núi xung quanh bốn khối đại lục, không khỏi để hắn nhớ tới tứ đại bộ châu. Một bên Thái Dương Thần Sứ Hạ gật đầu tán thành, đúng là bốn khối thổ địa, tứ đại bộ châu. Các ngươi nhìn Mạn Đà La Sơn nam bên cạnh khối kia thổ địa, còn ta Diêm Ma thành ngay tại phía dưới, đến Diêm Ma thành chi thủ, khối này thổ địa mới lấy bảo tồn, diêm phủ cây cũng nhiều nhất, không bằng liền kêu nam diêm phủ để đi. Bốn ca diêm phủ để giảm bù tạ, Sứ Hạ nhớ tới con của mình, rất là thỏa mãn cười nói, diêm phủ chính là diêm phủ tê, sách vị phạn ngữ để bị ba tình lượng, tức là đại địa. Nghe vậy, Hỏa Thần A Ni xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đông lục địa. Khối này lục địa phía trên nguyên bản ở quỷ sứ, linh tính 10 phần, không bằng liền tiêu phủ bạ vi đệ hạ đi. Bốn ca dịch ra là đồng thắng thần châu trong Phật giáo, phất bà đề thức phương đông linh tính chi địa. Mặt phía bắc khối kia đại địa đã từng có một mảnh cụt chi dã, bây giờ bị chúng ta liều lớn hơn, không bằng liền trực tiếp gọi Bắc Câu Lư đi. Phong Thần Vận Đạo. Nghe đến đó, Ấn Giờ Dạ mi mắt giựt một cái. Cụt chi dã, đây không phải mặt dạ tạ bên trong, Vẹn Đủ tộc cùng Cụt tộc đại chiến địa phương sao? Nơi này song phương đại chiến tử vong hơn 1 tỷ người. Tê cái này đại chiến trường nguyên lai là chúng ta mở ra. Ấn Giờ Dạ trong lòng giật mình. Mà ngay sau đó vị hạ bạ tỷ liền chỉ hướng phía tây, nói: Thiên đế, đó là ngươi đã từng đánh bại Hàn Ma, giải cứu Mây Châu địa phương. Hiện ra tại đó có rất nhiều phàm lưu, bị phàm nhân giao dịch, không bằng liền tiêu tây củ,
cu, hai tiếng, đàn y đi. Cụ đàn y. Cụ, cu, hai tiếng, chính là châu. Đàn y, chính là lấy cùng, lại có trao đổi chi ý trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại bộ châu liền bị bọn hắn giao phó danh tự. Bốn ca cái này liên quan Phật giáo, tôi để theo Hán Việt Phật giáo cho dễ hiểu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Như Hoa Châu, Nam Diêm Phủ Đề, cùng Bắc Câu Lô Châu. Chúng thần rất là hài lòng những cái tên này. Lúc này, đại địa nữ thần Tích Di Mỹ Lệ khuôn mặt hiện hiện xuân sắc, nhàn nhạt cười một tiếng, cảm kích nhìn về phía Ỉn Dở Dạ, chắp tay trước ngực. Thiên đế, đa tạ sự giúp đỡ của ngài. Tích Di ánh mắt bên trong lóe ra sùng kính sát thái. Ha ha ha, không cần phải khách khí. Ỉn Dở Dạ phất phất tay. Hắn rất hưởng thụ loại này nữ thần sùng kính. Xin cho ta vì ngài nhảy khẽ múa đi. Tích Di chắp tay trước ngực, ánh mắt lóe sáng. Đại địa nữ thần vũ đạo. Cái này có thể thấy được đến thiếu. Ỉn Dở Dạ hai mắt tỏa sáng, nhẹ gật đầu. Vừa mới nói xong, đại địa nữ thần Tích Di chậm rãi quay người, kim hồng váy dài chuyển động bay múa, tựa như khổng tức khai bình, từng đạo có tiết tấu tiếng âm nhạc từ bên trong lòng đất truyền lại mà tới. Đại địa phía trên dãy núi, thổ địa cùng rừng rậm đều tại lúc này tấu lên thanh thoát mà tự do tiếng nhạc. Thân thể của nàng tràn đầy sức sống, eo thon mang theo nguyên thủy mỹ cảm uốn éo, thon dài cánh tay giống như là thiên nga chi cổ, nhìn quanh hai bên, bước chân giống như là bay lượn, giống như là nhảy vọt lên cao, hoặc như là tự do khổng tước. Đại địa nữ thần Tích Di hai tay tại gương mặt bên cạnh vũ động, mang theo một chút tình dục ánh mắt rơi trên người Ỉn Dở Dạ. Ỉn Dở Dạ hai con ngươi ngưng ngưng, phát ra ánh sáng. Một giọt mồ hôi tại trong lúc bất chi bất giác lưu ra. Giọt này mồ hôi bóng ánh sáng long lanh, tựa như vô tận tương cùng, màu lam nhạt lôi quang ở nơi này mồ hôi bên trong như ẩn như hiện. Bạch. Trong suốt mồ hôi từ Ỉn Dở Dạ đầu ngón tay trở xuống, như thiên vân mưa xuống, vượt qua thiên cùng, theo gió nhẹ nhỏ xuống ở đại địa nữ thần vũ động trên cánh tay. Tí tách. Mồ hôi lặng yên không một tiếng động biến mất, dung nhập Tích Di nữ thần trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, Tích Di vũ đạo im bặt mà dừng, đột nhiên dùng mình một cái, một cỗ cảm giác kỳ quái từ bụng của nàng tuôn ra. Nàng nghi ngờ sững sờ. Kỳ quái, nàng làm sao lại đột nhiên dùng mình một cái? Ba ba ba. Một mảnh tiếng vỗ tay vang lên. Ỉn Dở Dạ ánh mắt lấp lóe, mang theo chúng thần vỗ tay lên. Cái này tựa như là đại thiên làm chủ mẫu sáng tạo làm ý gì cấp la ba múa. Vì Hạ Bạ Ti ở một bên mở miệng, đắc ý lộ ra được bản thân bất học. Đúng vậy, đây đúng là đại thiên làm chủ mẫu Bạt Bạ Ti sáng tạo vũ đạo. Đại địa nữ thần Tích Di khẽ gật đầu, khẽ cười nói, "Này thật tốt, đáng tiếc chính là quá ngắn." Tích Di, ngươi vì cái gì nhanh như vậy liền rồi? Ỉn Dở Dạ một mặt đáng tiếc, nghi hoặc hỏi. Ngày quá nhanh, hắn còn muốn tiếp tục xem nhìn đâu. Nam nhân không thể quá nhanh, nhưng nữ nhân cũng không thể quá nhanh a. Nghe vậy, Tích Di ngẩn người, hai gò má ửng đỏ. Nàng hồi tưởng đến vừa mới một màn, rõ ràng chỉ là tại đối thiên đế khiêu vũ, trong bất chi bất giác liền dùng mình một cái, nàng cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết a. Tích Di nhỏ giọng nói. Lúc này, phong thần mật hữu đông nhiên vỗ đầu một cái, phút chốc mở miệng nói, thiên đế, hiện trên biển xưa Atula đã bại lui, chúng ta mau tới thôi, là thời điểm để chúng ta thiên giới chúng thần hưởng thụ cam lộ. Ỉn Dở Dạ lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một tia giật mình. Đúng, là như thế này. Ỉn Dở Dạ nhẹ gật đầu, liền nhíu mày suy tư nói, bất quá biển sữa thượng cũng không an toàn, đám kia Atula nói không chừng sẽ ở bãi lui phía sau lại giết trở về, không bằng trở lại thiên giới, lại để cho chúng thần chia sẻ cam lộ. Hắn nhưng là còn nhớ rõ có cái La Hầu giấu ở chúng thần bên trong. Hiện tại không biết La Hầu có phải hay không trở lại địa giới, nhưng vẫn là trở lại thiên giới càng tốt hơn một chút, cam lộ cũng sẽ an toàn hơn. Là đạo lý này, ta đồng ý. Chúng thần dăm ba câu bên trong, liền đã đánh nhịp trở lại thiên giới lại chia hưởng cam lộ. Tích Di, đi thiên giới đi, đây là chúng thần vinh quang, cam lộ có ngươi một phần. Ỉn Dở Dạ đạo. Ừm. Tích Di kinh hỉ gật đầu. Làm chúng thần tiên phong phong thần mượn tiến đến biển sữa, dẫn đầu đông đảo gặng hạ và nhóm trở về, còn lại chúng thần thì theo Ỉn Dở Dạ phản hồi thiên giới. Thiên giới hạo đãng, biển mây vô biên. Vâng, vâng, vâng. Hạo đãng gặng hạ và đại quân liên tiếp phản hồi. Ỉn Dở Dạ đứng tại chỗ cao, hai tay chống nạnh, quan sát một màn này. Hiện tại gặng hạ và nhóm nhân số cũng không nhiều, chỉ có trăm vạn, nhưng đợi đến uống vào cam lộ, không chết bọn hắn sẽ có càng ngày càng nhiều hậu đại, đến lúc đó mấy tỷ thiên thần cũng không đáng kể. Về phần Atula bên kia, đợi đến sủ cả dạ hiền nhân hướng sĩ vạ khổ tu, thu hoạch được có thể phục sinh thương cắt bà ni chú. Atula số lượng cũng đem càng ngày càng nhiều. Ỉn Dở Dạ nghiêng đầu một chút, không khỏi chật chật miệng. Khá lắm. Thiên thần cùng Atula số lượng tăng vọt nguyên nhân tìm tới. Cam lộ cùng thương cắt bà ni chú hoặc thành nguyên nhân lớn nhất. Chúng ta thiên giới đại quân trở lại rồi, có cam lộ, từ nay về sau, con của ta Diêm Ma sẽ không lại còn tìm tới bất luận một vị nào thiên thần, tử vong đem rời xa thiên giới. Thái Dương Thần Sư Á ánh mắt sáng ngời, cười nói: "Không sai, đây là thiên thần vĩ đại một trận chiến, có cam lộ, chỉ là Atula không còn phối cùng thiên thần là địch." Nguyệt Thần Sổ Mạ cũng vui vẻ mỉm cười. Phong Thần Mệnh Huy gật đầu nói: "Atula rốt cuộc không phải là đối thủ của chúng ta." Hỏa Thần Án Nghị cùng Thủy Thần Vạ Du Na cũng là một mặt vẻ tán đồng. "Cam lộ a, đây chính là cam lộ a. Thiên đế, như thế đáng giá chúc mừng một khắc, ngươi làm sao không cười đấy?" Án Nghị cười quay đầu, hỏi: "Ỉn Dở Dạ đưa tay đặt ở bên miệng, quay đầu qua một bên, thật sự là không nhịn nổi, cười ra tiếng. Lúc này hắn có thể làm sao cười đấy, chỉ có thể cười ra bọn hắn đắc ý quá sớm." Khục khục. "Vẫn là nhanh vì các chiến sĩ chia sẻ cam lộ đi." Chương 35. Cười lớn một tiếng, lóe sáng đăng tràng chúng thần nhóm nhau nhau bắt đầu xếp hàng. Tử thần Diêm Ma, tượng thần Bịt Bạ Cát Mạn, đại địa nữ thần Tích Di, một cái tiếp theo một cái thiên thần vô đội ngũ, tay nâng bát vàng, chia sẻ đến thanh tuyển cam lộ. Chúng thần nhao nhao ngửa đầu đốn bảo. Cam lộ lực lượng tại trong cơ thể của ta, thật ấm, thật thoải mái, ta đã tràn ngập lực lượng. Ở nơi này không chết cam lộ bên trong, chúng thần không khỏi lộ ra vẻ mê say. La Hầu một thân gẳng hạ vạ trang phục, xen lẫn trong thiên giới trong đại quân, xa xa hướng nhìn cái này vô tận đội ngũ, cái này đội ngũ trưởng tuân lệnh tâm hắn hoảng. Càng đáng ghét chính là, còn có tướng mạo mỹ lệ thiên nữ nhóm, thỉnh thoảng đến tìm quen thuộc gẳng hạ vạ nhóm trên ngang. La Hầu mắt thấy đội ngũ càng ngày càng dài, hắn dĩ nhiên thẳng đến tại về sau bài. Sắc mặt hắn một đổ, không khỏi nhíu mày, trong lòng phiền chán chi tình dâng lên. Dài như vậy đội ngũ, đến phiên hắn phải đợi tới khi nào a? Không được, còn tiếp tục như vậy vậy, không biết muốn chờ bao nhiêu năm, ta đến nghĩ một chút biện pháp. La Hầu thầm nghĩ, hắn trái phải nhìn. Đột nhiên, một đạo thân mang váy trắng nữ thần vượt qua đông đảo gẳng hạ và nhóm, chỉ để lại một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng. Đây là vị nào nữ thần? La Hầu hai mắt tỏa sáng. Một bên gẳng hạ và mang theo khoe khoang, đắc ý hồi đáp, người đây cũng không biết sao. Vị này là Thái Dương thần chi nữ, tử thần Diêm Ma song bảo thai muội muội, cũng là Diêm Ma đại nhân thế tử, Dạ Mù Na sông chi thần, Dạ Mù Na. Nghe vậy, La Hầu khẽ miệng hơi câu. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng lướt qua râu mép của mình, nhìn qua Dạ Mù Na mỹ lệ bóng lưng, nhẹ gật đầu. Làm A Tu La bên trong đạn nạ và nhất tộc, hắn trên chiến đấu không kịp bất thì ạ nhất tộc A Tu La tướng quân, ma ha huyền thuật nhưng lại xa xa mạnh hơn phổ thông A Tu La. Nếu hắn không là cũng sẽ không tràn đầy tự tin lẫn vào cái này thiên giới trong đại quân. Là thời điểm hiện ra ta lực lượng chân chính. La Hầu xoay người, cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra khỏi đội ngũ. Thử, cái này phá đội ngũ, đồ đần mới đi bảy, hắn hiện tại có biện pháp tốt hơn. Lại nhìn hắn như thế nào chỉ lấy. La Hầu không nhanh không chậm đi tới thiện thấy thành một góc, sau đó hắn bẻ bẻ cổ, đống nhiên nhất chuyển. May A huyễn lực thi triển. Trong chớp mắt, cái kia hùng tráng gẳng hạ vạ chiến sĩ biến mất, thay vào đó chính là một vị thân mang váy trắng thanh lanh nữ thần, kỳ mỹ lệ khuôn mặt thình lình cùng Dạ Mù Na giống nhau như lúc. Ta quả nhiên trí tuệ siêu quần. La Hầu khẽ cười một tiếng. Hắn lúc này phi thân lên, hướng phía chúng thần yến hội bay đi. Hiu. La Hầu bay rất nhanh, hắn muốn đuổi tại Dạ Mù Na trước đó sớm hét tới cam lộ. Tại trải qua cái kia tựa như vô tận trường xà gẳng hạ vạ đội ngũ lúc, hắn phủ phục mà trông, khóe miệng gãy nết, nhịn không được lộ ra tiểu dung. Hừ hừ. Bạch. La Hầu thân hình một nhanh, bay về phía chúng thần uống vào cam lộ thần điện. Phía dưới gẳng hạ và nhóm lại tại lúc này kinh hô lên. Các ngươi nhìn thấy sao? Dạ Mù Na nữ thần nhìn ta, đối ta cười. Ngươi nói cái gì? Kia là đối ta. Ai? Ta nhớ được Dạ Mù Na nữ thần không phải đã qua sao? Có sao? Ngươi nhớ lầm đi. Ừm, ngươi khẳng định nhớ lầm. Gẳng hạ và đội ngũ ở nơi này tiểu đoạn loạn thành một bầy, không ít gẳng hạ và bởi vì Dạ Mù Na đến cùng tại nhìn ai mà cãi vã lên. Chúng thần nhóm nhau nhau uống cam lộ thời điểm. La Hầu biến thành Dạ Mù Na cũng rốt cục tới nơi này chia sẻ cam lộ thần điện. Hắn rơi vào trước thần điện, một bên tò mò trái phải nhìn quanh, một bên nện bước bát tự bước, nên ngang đi vào trong thần điện. Lúc này, tiểu thần số mã ngay tại tòa chấn, chia sẻ cam lộ. Hắn liếc mắt liền thấy được Dạ Mù Na. Lúc này Dạ Mù Na trên mặt xuân quang, tinh thần phấn chấn, bước đi như gió, váy trắng phía dưới lộ ra như băng tuyết trắng non mắt cá chân, còn có tuyết trắng đùi thon dài, hoàn toàn không giống như là bình thường thanh lãnh bộ dáng. Thật xinh đẹp. Diêm Ma thế tử, thật đẹp. 4K Diêm Ma tiếng Anh là Dạ Mạ, số mã trong mắt lóe lên ánh bạc, thầm nghĩ, hắn thích mỹ lệ đồ vật, nhất là mỹ lệ nữ nhân. Tại mỹ lệ nữ nhân bên trong, hắn đối người vợ kỳ thật một mực có loại đặc thù hướng tới. Tỷ như bị hạ bạ tỷ thê tử Tạ Trạ, tướng mạo mỹ mạo diễm lệ, hắn cũng rất thích, một mực rất muốn cùng Tạ Trạ ở dưới ánh trăng một hồi, trấn an hạ Tạ Trạ cô độc cùng tịch mịch, xua tan nàng rét lạnh. Dù sao vì hạ bạ tỷ lâu dài khổ tu, có thời gian cũng là đi theo thiên đế, mà không phải về nhà bồi tiếp tịch mịch thê tử. Đáng tiếc hắn tạm thời còn không có tìm tới cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới Diêm Ma thê tử Dạ Mù Na vậy mà cũng như thế có phong vận. Ta thích. Nghe nói Diêm Ma rất chán ghét Dạ Mù Na, cảm thấy minh muội kết hợp không đúng. Không biết ta có cơ hội hay không. Số mạ thầm nghĩ trong lòng. Cách đó không xa, Thái Dương thần sử hạ cũng nhìn thấy không có chút nào lễ nghi Dạ Mù Na. Hắn không khỏi nhướng mày. Diêm Ma, quản thê tử của ngươi. Thái Dương thần sử hạ nhỏ giọng nói. Diêm Ma nhướng mày, chán ghét quét mắt bên kia Dạ Mù Na không chút nào cảm thấy kỳ quái, thậm chí cảm giác mình có dự báo tương lai thiên phú. Tại nàng nói ra muốn cùng ta lúc kết hợp, ta cũng đã nói nàng phải không trinh trí nữ. Như bây giờ cũng không kỳ quái. Diêm Ma lam mặt kéo một phát, nghiêng đầu sang chỗ khác liền không tiếp tục để ý Sài ạ. Sài ạ nhất thời im lặng. Nhạc phụ của hắn tượng thần bịt và cắt mạn thế nhưng là chính miệng nói qua, đôi này sinh đôi minh muội đem nên trở thành vợ chồng, nhưng Diêm Ma hoàn toàn không thích Dạ Mù Na, đối Dạ Mù Na chán ghét thậm chí là cảm thấy buồn nôn. Cũng là, Dạ Mù Na hiện tại một chút cũng không có thê tử dáng vẻ. Sài ạ trực tiếp đứng dậy, kim giáp lấp lóe trước mắt, khuôn mặt anh tuấn thượng mang theo lãnh sắc, mặt không thay đổi đi hướng Dạ Mù Na. Lúc này, La Hầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn Ma Huyễn lực quả nhiên trí cường vô địch, liền thiên giới chúng thần đều nhìn không ra một chút cái hở, không có một tia ngăn cản. Cam lộ, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, chạy như bay, vượt qua đông đảo thiên thần, đuổi bước nhanh chóng, hận không thể trực tiếp xé mở cái này vướng bận váy dài. Dạ Mù Na nữ thần, ngươi đến rồi. Nguyệt thần số mạ cười nhạt một tiếng, thanh lãnh ánh sáng màu bạc tại hắn trên giáp trụ chập trùng, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra quan tâm chi sắc. Ừm. Dạ Mù Na trong miệng ân hai tiếng, con mắt nhìn chằm chằm kim quan, nói, giờ đến phiên ta đi. Đương nhiên. Sô Mạ trực tiếp đẩy ra một bên chính lộ ra kỳ vọng chờ đợi thần sắc mỹ lệ thiên nữ, cầm rẽ mu nạ tay, nghiêng người lộ ra thần trên bàn, lóe lên một cái kim bình. Sô Mạ. Lúc này, Thái Dương thần thanh âm đột nhiên vang lên. Sô Mạ ánh mắt ngưng lại, một cái giật mình liền bung ra rẽ mu nạ tay. La Hầu tha thiết nhìn qua cam lộ, vừa tiến về phía trước một bước, một đầu như mặt trời nóng hổi đại thủ liền tóm lấy cổ tay của hắn. Rẽ mu nạ. Sai ạ khiển trách tiếng nói. La Hầu lôi kéo tay, muốn hướng về phía trước, lại phát hiện bản thân trong lúc nhất thời vậy mà kéo không động cái này phẫn nộ Thái Dương thần. Rẽ mu nạ, ngươi đang làm gì? Thái Dương thần Sa bỗng nhiên kéo một cái, đem Rẽ mu nạ lôi đến trước người mình, căm tức nhìn mình nữ nhi. Toàn bộ thần điện bên trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, chúng thần ánh mắt nhao nhao phát xạ mà tới. Quỷ dị không khí tràn ngập. Mà đúng lúc này, một đạo khẳng khái tiếng cười tại bên ngoài thần điện vang lên. Chúng thần quay đầu nhìn một cái. Thiên đế Ẩn Giơ Dạ chính thoải mái cười, tại bên cạnh hắn, một cái thân mặc váy trắng mỹ lệ nữ thần chính nâng lên trắng thuần tay, che phấn môi, lộ ra si mê mà cười thanh. Hiển nhiên trò chuyện vui vẻ. Hả? Rẽ mu nạ. Thái Dương thần Sa trừng to mắt, mở miệng nói, "Hả?" Trong lúc nhất thời, mấy đạo ánh mắt vào lúc này giao thoa ở nơi này trong thần điện. Chương 36. La Hầu là chính hắn đụng tới đến kinh. Kinh, 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 kinh. Sai Á mặt mũi tràn đầy không hiểu, La Hầu tâm hoảng ý loạn, Sô Mạ há mồm kinh ngạc, Rẽ Mu Nạ không biết làm sao, Diêm Ma nhíu mày kinh nghi. Ấn Giơ Dạ sắc mặt ngưng lại. Trong thần điện, chúng thần tất cả đều sững sờ ở nguyên địa, từng khuôn mặt thượng mang theo vẻ phức tạp, ánh mắt ở nơi này thần điện bên trong giao thoa, trong đụng chạm cọ sát ra hỏa diễm, quỷ dị không khí đột nhiên tràn ngập. Ấn Giơ Dạ ánh mắt siết chặt. Hắn nguyên bản một mực lưu tại trước thần điện, chuẩn bị nhìn chằm chằm có hay không Atula trà trộn vào đến, ai biết đã nhìn thấy ngay tại bên ngoài thần điện do dự bảng hoàng Rẽ Mu Nạ. Long dạ rộng lớn thiên đế tự nhiên không muốn nhìn thấy nữ thần do dự lại bảng hoàng, thế là liền tiến lên trấn an. Ai biết lần này đến, rốt cuộc lại xuất hiện một cái giống nhau như lúc nữ thần. Bạch. Ấn Giơ Dạ ánh mắt nháy mắt rơi xuống Sô Mạ sau lưng, ngưng ngưng bắn tới cái kia cam lộ phía trên. Chúng thần ánh mắt cũng nhao nhao rơi xuống cái kia bình cam lộ phía trên, tất cả đều ý thức được không thích hợp, có một là giả. Nữ thần cái gì không trọng yếu, cam lộ trọng yếu nhất. Sô Mạ vô ý thức quay người muốn ôm ở cam lộ. Cam lộ. Ấn Giơ Dạ cũng phi thân mà động, như sấm quang thiểm nhấp nháy, ba phóng tới cam lộ. Một bên La Hầu dứt khoát cũng không trang, chỉ cần hét tới cam lộ hắn liền có thể có được bất tử chi thân. Hắn cùng tính đại phát, thân thể nháy mắt bành trướng, may a huyễn lực vỡ vụn, chân thân hiện hiện, hóa thành bốn tay đuôi rắn Atula thân thể. Hắn một tay kéo lấy Thái Dương thần sải ạ, một cái tay đẩy ra Sô Mạ, một cái tay khác bắt được cam lộ chi bình. Lúc này, Ấn Giơ Dạ cũng đã vọt tới La Hầu trước đó, trong tay lôi quang lấp lóe. La Hầu nắm lấy cam lộ bình, ngửa đầu một uống. Cùng lúc đó, cuối cùng một đầu giữ tận đại thủ đột nhiên nắm tay, ầm vang đánh về phía Ấn Giơ Dạ ngực. Một quyền này nặng nề mà đánh vào hoàng kim Thái Dương thần giáp phía trên. 3. Một đạo mềm mại thanh âm vang lên. Mà cùng lúc đó, La Hầu cũng rốt cục uống vào cam lộ, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác thư thản nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ đầu, bắt đầu dần dần hướng phía dưới tràn ngập. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ta đã uống vào cam lộ, bất tử chi thân, các ngươi tuyệt đối không làm gì được ta. Ha 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 ha. La Hầu hưng phấn cười to, kích động bản phần. Hắn nhịn không được mở ra bốn đầu tráng kiện hữu lực cánh tay, muốn lộ ra được trí tuệ của mình cùng lực lượng. Ba kích. Theo hắn động bà bay, một đạo mềm mại rơi đập thanh bỗng nhiên vang lên. La Hầu. Hắn cúi đầu xem xét. Nháy mắt con người ngưng lại, hắn đụng phải thiên đế cánh tay kia tràn ngập ra màu đen kịt, kéo rút khô héo, giữa nát biến đen, như bùn nhão ban nện xuống đất, biến thành một đống. Một đạo thanh lam quang mang cũng từ nơi này cánh tay bên trong thoát ra, nhanh chóng lan tràn, nháy mắt lan tràn đến thân người, cũng hướng La Hầu cái khác thân thể quyết tán, vọt tới cái cổ cùng cái khác cánh tay. Iris đã sắc mặt hoảng sợ mà ghét bỏ, đội vàng bỏ rơi La Hầu tay. Một bên Sổ Mạ cũng tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. A a a a! La Hầu tung bay ở giữa không trung đầu, vạn phần hoảng sợ, phát ra kêu to. Phanh, phanh. Phanh. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt khác ba đầu cánh tay cũng đã mục nát, rơi xuống trên mặt đất sau đó liền hóa thành cho tàn. Loảng xoảng. Cam lộ chi bình rơi xuống phía dưới, đánh rơi La Hầu cái đuôi to phía trên. Cam lộ xoạt bẩy xuống. Bất tử chi lực tràn ngập ở nơi này đầu cái đuôi phía trên. Ha lạp độc tại La Hầu thân thể thượng tràn ngập, rốt cục tại La Hầu đầu trước, cùng cái đuôi căn chỗ, bị cam lộ chi lực ức chế, đình chỉ lan tràn. Ấn Giơ Dạ vội vàng vừa thu lại. Hắn nắm lên cam lộ chi bình, thu trong ngực, lúc này mới yên lòng quay đầu nhìn về phía La Hầu. La Hầu thì chỉ còn lại một cái đầu cùng cái đuôi, đầu ở giữa không trung hoa hoa kêu đau đớn, dài nhỏ cái đuôi tại thần điện trung thượng hạ bật lên, lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Chúng thần lúc này ánh mắt lại không trên người La Hầu, ngược lại tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn về phía Ấn Giơ Dạ. Cái này cũng không trách ta, là chính hắn đánh lên đến. Ấn Giơ Dạ buông tay đạo, không có cách nào. Đây chính là thế giới độc, ha lạp ha lạp. Bạch. Ấn Giơ Dạ buông tay lên, đem cái kia thăng hoa thành khói độc ha lạp thu nhập thần giáp bên trong, La Hầu cái kia bị ăn mòn mục nát như bùn nhão thân thể, nháy mắt hôi phi yên diệt. Sau đó hắn buông tay, lôi điện hóa thành dây thừng, ken ken rung động, mãnh liệt bắn ra, trói lại La Hầu đầu cùng cái đuôi. Làm sao bây giờ? Cái này Atula uống xong cam lộ, liền xem như chỉ còn lại đầu cùng cái đuôi, cũng là không chết. Thái Dương thần sử hạ cho mày, đảo qua La Hầu đầu cùng cái đuôi. Sô Mạ sắc mặt cứng nhắc, rất là âm trầm. Hắn vừa mới vậy mà đối cái này Atula biến hóa mẹ á lên tình dục. Hắn nhất định là địa giới Atula phái tới gian tế. Đem hắn giam giữ nhập thiên giới lao ngục, thật tốt thẩm vấn hắn. Sô Ma một mặt chán ghét đạo. Là đạo lý này. Thái Dương Thần trầm tư, cũng là đồng ý. Thiên Đế, ngươi cảm thấy thế nào? In Dở Dạ cũng không nói lời nào. Hắn đang suy tư muốn hay không đem cái này La Hầu giao cho vị đủ. Trong truyền thuyết La Hầu tại uống cam lộ lúc, bị Thái Dương Thần Sạ cùng Nguyệt Thần Sô Ma phát hiện. Hai thần báo cáo nhanh cho hộ thế thần vị đủ, Diệu Kiến Thần Luân liền chặt đứt La Hầu cổ. Nhưng bởi vì La Hầu đầu lâu uống xong cam lộ, cũng chưa chết, mà là chia làm hai cái bộ phận, đầu lâu vì La Hầu, thân thể vì Kế Đô, trở thành thiên giới cựu diệu tinh thứ hai. Cựu diệu tinh bên trong, Nhật, Nguyệt, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, thủ cái này bảy ngôi sao, còn dư lại hai viên chính là La Hầu cùng Kế Đô. Hiện tại La Hầu càng thẳng hơn, nửa người dưới chỉ còn lại cái đuôi. Giam lại vậy, thật đúng là khó mà nói, vạn nhất hắn trong tù bắt đầu khổ tu sẽ không tốt. Vẫn là cho tỷ lão sư đi. Ấn Giờ Dạ thầm nghĩ, không sợ La Hầu trở thành cựu diệu tinh thần, dù sao đến lúc đó là thiên đế thủ hạ, nắm đứng lên vô cùng đơn giản, liền sợ La Hầu lòng tràn ngộ đạo, trực tiếp trong tù bắt đầu khổ tu. Ấn Giờ Dạ cũng không muốn tại hang ổ của mình bên trong cho mịn. Nghĩ như vậy, Ấn Giờ Dạ vừa muốn mở miệng, chúng thần bên trong Diêm Ma ngược lại phóng ra một bước, đi ra. Cam lộ là thượng chủ vịt đủ cho chúng ta chuẩn bị, hiện tại cái này Atula uống vào cam lộ, chính là bất tử chi thân, không bằng đem hắn giao cho thượng chủ xử trí. Diêm Ma mở miệng nói, lời này vừa nói ra, chính hợp Ấn Giờ Dạ tâm ý lẽ gian nên như vậy. Ấn Giờ Dạ khẽ miệng hơi câu, rất là hài lòng, sau đó hai tay của hắn chắp tay trước ngực, chúng thần cũng theo sát lấy bắt đầu tán dương hộ thế thần vịt đủ. Sô Ma âm thầm khó chịu, nhưng vẫn là theo sát lấy bắt đầu tán dương. Tán dương thượng chủ vịt đủ, tán dương thượng chủ vịt đủ. Tại đông đảo tán dương thanh bên trong, một mảnh kim quang hiển hóa tại chúng thần trước đó, như gương như nước, hiện lộ ra vịt đủ thân ảnh. Vịt đủ một thân kim y liễu, mặt mỉm cười, đầu ngón tay Diệu Kiến Thần Luân sách xoay tròn. Thượng chủ, cái này Atula sử dụng ma huyết lực, ngụy trang thiên thần, chui vào thiên giới, uống vào cam lộ. Nên xử trí như thế nào hắn? Ấn Giờ Dạ chậm rãi nói. Nghe vậy, vịt đủ ánh mắt hơi đổi, rơi xuống lôi điện quang dây từng chăm chú chói lại, chói gô thành cầu đầu còn có cái đuôi. Hắn nhếch lên khóe miệng không khỏi càng vui vẻ. La Hầu lại khóc không ra nước mắt. Thật hối hận. Hắn lần thứ nhất hối hận bản thân có bốn cánh tay, nếu là hắn chỉ có ba cái tay mà không phải bốn con, kia liền sẽ không đụng phải độc giáp, cũng sẽ không hiện tại chỉ còn lại đầu cùng cái đuôi. Lúc này, vịt đủ lên tiếng. La Hầu, đã ngươi uống vào cam lộ. Sau đó nên là đời thứ hai Atula Vương Kim Sảng muốn đăng tràng. Mặt khác cảm tạ thư hữu có lẽ tồn tại nhân loại khắc kim hộp công cụ trời xế chiều 100 kỳ đi ân tiền khen thưởng, cảm tạ thư hữu gu trần gen lực 300 kỳ đi ân tiền khen thưởng chương 37. Kim cương thân đũ buồn, địa giới biến cố. La Hầu, đã ngươi đã uống vào cam lộ, như vậy thì lưu tại thiên giới đi. La Hầu, ngươi chỉ còn lại đầu lâu cùng cái đuôi, như vậy đầu liền trở thành La Hầu, đuôi xưng là Kế Đô, nhưng vì tinh thần. Vịt đu mặt mỉm cười. Bạch. Quang mang tiêu tán, hộ thế thần liền biến mất không thấy. Nghe vậy, Ấn Giờ Dạ đứng ở nơi này thần điện bên trong, ánh mắt xuyên thấu qua thiên giới, quan sát hướng vô biên nhân giới. Chỉ thấy nhân giới cùng tiên giới chỗ giao giới, Mạn Đà Lan núi ở giữa bộ phận, vô biên ngôi sao vờn quanh nhật nguyệt mà đi, trong đó hai viên ám tinh thần lực hiện lên, tản ra quang mang nhàn nhạt. La Hầu, Kế Đô, Cửu Diệu Tinh thứ hai. Đối với lần này, Ấn Giờ Dạ sớm có tâm lý chuẩn bị. Dù sao ứng phó cái này La Hầu, có thể làm đơn giản là mời khách, chém đầu, nhận lấy khi chó. La Hầu không xứng để hộ thế thần mời khách, chém đầu cũng không cần thiết, dù sao La Hầu đã uống vào cam lộ. Hộ thế thần không muốn vi phạm quy tắc, nhận lấy khi chó đơn giản chính là biện pháp tốt nhất. Chiêu Hán Á, Ấn Giờ Dạ vung tay lên, lôi điện dây thừng nháy mắt vỡ vụn, tiêu tán thành vô hình. Chúng ta về sau liền đều là thiên thần. Hắn ý cười đầy mặt nên đón tiếp lấy. La Hầu còn có chút choáng váng, hắn cứ như vậy trở thành thiên thần rồi. Chẳng lẽ hắn về sau muốn cùng thiên thần nhóm cùng một chỗ đối phó Atula? Không được. Nhưng nếu là Atula đại quân đến tiến đánh thiên giới, hắn cũng bị Atula nhóm đánh nên làm cái gì? La Hầu ánh mắt đờ đẫn, đầu óc hỗn loạn hỏng bét. Nhưng khi hắn nhìn thấy Ấn Giờ Dạ giang hai cánh tay hướng hắn đi tới lúc, sắc mặt của hắn nháy mắt cứng đờ, trắng bệch mà không huyết sắc, hoảng sợ chi tình lộ rõ trên mặt. Ý Liệt La Hầu kinh hô một tiếng, đầu hắn lộc cộc quay vòng lên, bay đầu mà lên, con mắt nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bịch một tiếng đụng vào thần điện trụ lớn bên trên, Kế Đô đầu này cái đuôi cũng đi theo đầu điện cuồng vung dậy, ba nện ở trên đầu. Một đầu một đuôi dán cây cột trượt xuống. Ấn Giờ Dạ cúi đầu, hai tay cắm eo, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem La Hầu. Hắn đáng sợ như thế sao? Thiên, Thiên Đế. La Hầu cả gan từng ngụm không ngừng thở phì phò, âm thanh run rẩy địa đạo. Ừm. Ấn Giờ Dạ nhẹ gật đầu. Thiên giới vẫn là rất lớn, ngươi vừa tới hẳn là chưa quen thuộc, ai dẫn hắn làm quen một chút? Ấn Giờ Dạ trái phải quét mắt một vòng, hỏi. Nghe vậy, Thái Dương Thần Sử Dạ khẽ cười một tiếng. Hắn hiểu. Không phải chính là giám thị cái này Atula sao? Ta đến. Thái Dương Thần Sử Dạ âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng tới. Nguyệt Thần Số Mạ một mặt khó chịu, trầm giọng nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Dạ Mù Nạ nữ thần đang cho hắn ám chỉ, ai biết lại là cái này Atula, rất đáng hận. Ấn Giờ Dạ có chút trầm mặc. Hai gia hỏa này giống như sắc mặt không tốt lắm. Ta nói chính là dẫn hắn làm quen một chút thiên giới, chính là mặt chữa thượng ý tứ. Ấn Giờ Dạ đạo, chính là làm quen một chút thiên giới. Thái Dương Thần cùng Nguyệt Thần đồng thời nói. Thật, thật. Hai người liên tục khẳng định. Cái kia ngươi đi sao? Ấn Giờ Dạ quay đầu nhìn về phía La Hầu. Đi. Ta đi. La Hầu sắc mặt kinh hoàng, đầu phút chốc bay lên, trên không trung lắc đầu liên tục. Hắn hiện tại tuyệt không muốn cùng Thiên Đế ở cùng một chỗ, chỉ là nhìn thấy Ỉn Dở Dạ, hắn liền sẽ cảm thấy thân thể bị Ha Lạp ăn mòn, cái kia mất đi lực lượng cảm giác liền sẽ từ đáy lòng sinh ra. Hiện tại hồi tưởng lại, hắn còn cảm thấy cái hốt phát lạnh. Vậy các ngươi đi thôi. Ỉn Dở Dạ đạo. Nghe vậy, Thái Dương Thần cùng Nguyệt Thần phía trước dẫn đường, La Hầu đội vàng theo sát, quay đầu mà bay, kế đô đầu này cái đuôi điên cuồng vung dậy, theo sau lưng. Thật thích hợp dắt một sợi dây thường Ỉn Dở Dạ không khỏi vui lên, nghĩ đến dắt chó. Mà ở bên cạnh, Dẹ Mù Nạ nữ thần dẫn theo váy, hốt hoảng bước nhỏ chạy mau đến Diêm Ma bên người, nói khẽ, phu quân. Vừa mới nói xong, Diêm Ma Lam mặt lần nữa kéo một phát, âm trầm xuống. Hắn trầm mặt nhìn cũng không nhìn Dẹ Mù Nạ, mà là đi thẳng tới Ỉn Dở Dạ trước người, chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, Thiên Đế, Kim Mục ở nhân gian bên trong tạo thành phá hư, ta Diêm Ma Thành cũng nhận tác động đến, cần tu sửa, ta hy vọng Thiên Đế có thể điều động tượng thần đến giúp ta một chút sức lực. Diêm Ma sắc mặt bình thản xuống, thương nghị đạo, Diêm Ma Thành cũng không trên mặt đất giới, mà là tại nhân giới dưới mặt đất. Vị trí cụ thể thì là Nam Diêm phủ đề 86,000 từ tuần sâu dưới lòng đất. Ỉn Dở Dạ hơi sững sờ. Lúc trước hắn ngược lại là có muốn để tượng thần Bits và các bạn đi sửa xây một tòa cất giữ cam lộ bí cảnh, nhưng bây giờ Diêm Ma Thành cũng cần tu sửa, hắn cũng sẽ không gấp gáp. Không có vấn đề, ngươi đi tìm hắn là được rồi. Đúng rồi, tượng thần Bits và các bạn không phải ngoại công của ngươi nha, làm sao không trực tiếp cùng hắn nói? Ỉn Dở Dạ hỏi. Ta cảm thấy nên có quy trình, vẫn là phải có. Huống hồ ta cùng hắn quan hệ không hề tốt. Diêm Ma sắc mặt nghiêm túc. Năm đó chính là Bits và các bạn chỉ vào mẫu thân hắn bụng, nói trong bụng song bào thai sẽ thành vợ chồng, đến mức hắn rất không chào đón vị này ông ngoại. Nếu không phải Diêm Ma Thành cần tu sửa, hắn cũng sẽ không đi mời tượng thần Bits và các bạn. Thật sự là phức tạp gia đình quan hệ a. Ỉn Dở Dạ trong lòng cảm khái. Địa giới, một mảnh cung điện vườn hoa bên trong. Kim Cương thân hai đầu gối bốn lượng, xếp bằng ở mảnh này trên đồng cỏ, hắn có người, lấy khuỷu tay chống đỡ đầu gối, một tay chống đỡ cái cằm, lộ ra u buồn chi sắc. Ở bên cạnh hắn, có cây nở rộ, một thất mạnh mẽ hùng tráng bạch mã đang túi đầu ăn cỏ. Bạch mã chính là từ biển sữa bên trong khuấy lên thần mã cao mà thôi. Kim Mục đại ca vậy mà chết rồi, thiên thần có chỉ mụ tỷ tương trợ, hiện tại lại có cam lộ, chúng ta không thể nào là đối thủ. Liền sợ Kim Sàng sau khi ra ngoài còn muốn đánh. Ai? Kim Cương thân thở dài một hơi, tâm tình của hắn nóng nảy úc, không khỏi cầm lên tóc. Kim Mục cùng Kim Sàng chính là huynh đệ sinh đôi. Kim Mục nặng mạ, Kim Sàng thì cố chấp đến cực điểm. Kim Sàng nếu như khổ tu kết thúc, biết mình đại ca chết rồi, chết ở thiên thần cùng bịt nụ trong tay, tuyệt đối sẽ dẫn theo A Tu La đại quân tiến đánh thiên giới. Nói không chừng sẽ còn hạ lệnh cấm chỉ tất cả mọi người tán dương bị đủ. Nhưng bọn hắn thật có thể đánh thắng được chỉ mụ thì sao? Như có thể. Cao Thai a Cao Thai, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Kim Cương Thân quay đầu nhìn về phía Bạch Mã Cao Thai, lại nhịn không được cầm lên tóc. Bạch Mã Cao Thai liếc Kim Cương Thân một chút, cũng không để ý tới, chỉ là ngạo nghễ ngửa đầu, vầng ngựa tung bay, không nhanh không chậm nhai nuốt lấy cỏ xanh. Cao Thai, nếu không như vậy đi, tiếp xuống chỉ cần ngươi không phát ra âm thanh vậy, ta liền đi khổ tu. Kim Cương Thân trầm tư nói. Bạch Mã Cao Thai uy nguyên ngạo nghễ đứng thẳng, bốn vó hơi đạp, không có chút nào để ý tới Kim Cương Thân, phối hợp ăn cỏ. Một đạo tiếng ngựa hí cũng không có phát ra. Ha ha. Kim Cương Thân không khỏi phốc phốc một cái, cười ra tiếng. Lúc này, một vị Atula chiến sĩ thân ảnh lấp lóe, đột nhiên xuất hiện ở vườn hoa này, nửa quỳ trên mặt đất túi đầu bẩm báo. Tướng quân, Đa Nạ Vạt Vương phái sứ giả đến đây, mời ngài tiến về Atula thần điện cùng bàn vì vương báo thù đại sự. Đa Nạ Vạt Vương Phổ La Mạ. Như thế nào là hắn, đạo sư đâu? Đúng vậy, tướng quân, người sứ giả kia đúng là Đa Nạ Vạt Vương sở phái, đạo sư tạm không biết ở nơi nào. Bất quá từng có người nhìn thấy đạo sư cùng tiên vương hai vị vương tử cùng một chỗ. Ừm. Kim Cương Thân nhướng mày, tay của hắn vuốt ve bản thân thô ráp cái cằm, trong mắt phút chốc thả ra một đạo tinh quang. Nói cho Phổ La Mạ, ta chuẩn bị khổ tu, thì không đi được. Kim Cương Thân trầm giọng nói. Đúng. A Tu La chiến sĩ lách mình mà đi. Kim Cương Thân trong lòng ngưng lại, lộ ra khó nói lên lời thần sắc. Đạo sư, chẳng lẽ ngươi đi tìm Kim Sàng rồi? Trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra. Chương 38. Nạ Dạ đại hiền nhân, nàng không tin đâu địa giới. A Tu La thần điện. Thần điện mở tối, trụ lớn san sát, đao bổ phủ chính vết cắt hiện lộ rõ ràng trụ lớn cổ phác lối kiến trúc, thần điện bốn phía đốt quang diễm, ở nơi này ánh lửa thiếu đốt, chiếu rọi ra từng trương hoặc sáng hoặc tối mặt. Đông đảo Atula tướng quân hội tụ ở đây, bọn hắn hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, nhưng lại đều tản ra hung hãn ác sát khí tức. Báo, Kim Cương Thân tướng quân đã bắt đầu khổ tu, không cách nào đến đây. Đột nhiên, có Atula binh sĩ đến đây báo cáo. Nghe vậy, Phổ La Mạn thần sắc bình thản, âm thầm liếc mắt thần điện chỗ sâu. Mở tối thần điện bên trong đứng sừng sững lấy một tòa đài cao, trên đài cao trống rỗng, chỉ có một đen xì vương tọa, nhưng giờ phút này vương tọa ở trong mắt Phổ La Mạn lại tại phát sáng. Kia là Kim Mục trước đó vị trí. Đã Kim Cương Thân tại khổ tu, vậy chúng ta cũng không cần phải chờ hắn, hiện tại đến thương lượng một chút địa giới chuyện kế tiếp đi. Nước không thể một ngày vô chủ, địa giới không thể mất đi hắn chủ nhân, A Tu La nhóm cũng cần một cái vương. Bây giờ là nên thương lượng một chút, ai tới khi vương. Phổ La Mạn dựng thẳng lên đầu ngón tay, ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi nhiều A Tu La tướng quân. Vì tọa giả sĩ tỷ Tân Hy gia Đồ Nhĩ giả Mã cùng Nạ Mụ sĩ rất nhiều Atula các tướng quân tất cả đều đứng ở nơi này Atula trong thần điện, sắc mặt ngưng ngưng. Bọn hắn làm Kim Mục thủ hạ tướng quân, hiện tại Kim Mục đã chết, lại là có chút mê mang. Đạo sư đâu? Tân Hy gia đột nhiên mở miệng hỏi. Su Cả giả hiển nhân chính là Atula đạo sư, bực này lựa chọn tân nhiệm Atula vương đại sự, Sủ Cạ Dạ hiển nhân bất kể nói thế nào đều muốn ở đây. Nghe vậy, Phổ La Mạn giả vờ như khó chịu dáng vẻ, thở dài. Ai? Đạo sư bị kim mục khí sau khi đi, cũng không biết đi đâu rồi, ta còn không có tìm tới, nhưng A Tu La Vương vị trí cũng không thể trống không, chỉ có thể chúng ta mấy cái tới chọn. Phổ La Mạn đạo. Trước mắt hắn mấy vị này đều là trước mắt cầm quyền A Tu La tướng quân, thực lực cao cường, còn có đông đảo người ủng hộ. Nhưng Phổ La Mạn cảm thấy đánh bại bọn hắn còn không tính khó. Hắn chỉ là đánh không lại kim mục, kim sàng, kim cương thân, nhưng bằng mượn mã A huyễn lực va vào mấy cái này tướng quân, vẫn là có thể. Về phần kim mục nhi tử, kim mục nhị nhi tử già Lan Nhi mẹ rất phổ thông, vũ lực thường thường, căn bản không đáng giá nhắc tới. Về phần kim mục đại nhi tử thực tế khôi hài, là kim mục từ giã ngoại nhặt về một đứa bé, đứa nhỏ này vận khí tốt mới bị kim mục thu làm con riêng, được xưng là ẻn hạ cạ. Càng buồn cười hơn chính là cái này con riêng ẻn hạ cạ vẫn là một cái mù lòa. Một cái mù lòa lại có thể như thế nào đây? Cái này A Tu La Vương chi vị đến phiên ai, cũng sẽ không đến phiên một cái mù lòa. Đạo sư không tại, kim sàng, kim cương thân tại khổ tu, không bằng chờ một chút. Vì tợ dạ City đề nghị. Hắn nhưng biết kim mục, kim sàng cái này hai huynh đệ lợi hại, hiện tại kim sàng còn tại khổ tu bên trong, một khi khổ tu kết thúc, liền không biết sẽ thu hoạch được loại nào lực lượng kinh khủng. Không còn kịp rồi. Hiện tại thiên thần nhóm được đến cam lộ, vạn nhất bọn hắn bất mãn chúng ta trên biển sứa khai chiến, dẫn đầu thiên giới đại quân công tới, đến lúc đó lại tuyển có thể đã mượn. Phổ La Mạn tiếp tục nói. Đồ nhĩ giả mã hai con ngươi phát lam, cái trán kim văn lấp lóe. Hắn phất phất tay, hư lạnh một tiếng nói, đã như vậy, địa giới quy củ là cường giả vi tôn, chỉ có người mạnh nhất mới có thể khi A Tu La Vương, chúng ta ai thắng người đó là A Tu La Vương. Ta đồng ý. Nạc Mù Si mở miệng nói. Tốt. Bây giờ là 3-2, cứ như vậy đi. Phổ La Mạn mặt mỉm cười, bước nhanh chân, ngoắc tay vừa muốn đi ra. Vâng. Ầm ầm ầm. Toàn bộ địa giới vào lúc này ầm vang chấn động, đại địa vào lúc này phảng phất xoay chuyển tới, phát ra khủng bố chấn động, địa giới bên trong biên giới chỗ, bản khối vỡ ra, tinh hồng nham tương mãnh liệt bắn ra. Nóng hởi nhiệt độ cao cùng khí lưu hoàng tứ tán, vô tận cát đá cũng từ nơi này thần điện bên trong rơi xuống phía dưới, rơi đập trên mặt đất, vỡ thành vô số bột phấn. Thần điện bên trong đám người cũng cơ thân thể, đung đưa trái phải không ngừng, căn bản không vững vàng thân hình. Khổ tu chi lực, cô này xông thẳng tới chân trời khổ tu chi lực, có người khổ tu viên mãn. Vì tọa giả xỉ tí lắc lắc người, nhìn về thần điện bên ngoài, có vô hình lực lượng tại bắn ra, phá hủy và chạm hết thảy. Phổ La Mạn khuôn mặt run rẩy, hắn chừng to mắt, đôi mắt tinh hồng, thần sắc oán hận bên trong mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, vô cùng phức tạp. Hai tay hung hăng nắm chặt, bén nhọn móng tay đâm vào lòng bàn tay, trong cổ họng khàn giọng gạt ra hai chữ: Kim sàng. Vỡ dạ ma giới. Màu xanh trắng thánh quang tràn ngập, thanh hương hoa sen chi khí phiêu đạm trong đó, xa giặt vạt nữ thần xếp bằng ở hoa sen phía trên, đôi mắt mỉm cười, ôm ấp nở đàn nhẹ nhàng tấu vang mỹ diệu thiên âm. Hôm nay lại là mỹ hảo một ngày, chỉ là có một người ở đây rất chướng mắt. Vỡ dạ ma ngồi tại hoa sen phía trên, tuyết trắng lông mày trao lên, ánh mắt buông xuống, rơi xuống phía dưới một cái béo hô hô, cười ha hả hiền nhân trên thân. Vị này hiền nhân mập mạp tựa như di lặc, khoác lên xinh đẹp vỏ quýt áo choàng, cái cổ vải mùi thơm vàng hoa, trong ngực đồng dạng ôm một thanh lờ nở đàn, mút míp trên mặt thời khắc mang theo hiền hòa vui vẻ thiếu dung, vui vẻ mà tự tại. Mê hoặc chi tiên, lang thang hiền nhân, nạ dạ đạ. Tán dương vịt nụ nạ dạ đạ hiền nhân nói thường nói, trước đối với mình sủng tính thượng chủ vịt nụ tán dương một đợt, sau đó hắn ôm lờ nở đàn, mở ra tay cười ha hả nói: "Phụ thân, thiên giới chúng thần đều đã trở về, kim mục thai họa đã tiêu trừ, ta có hay không có thể đi đây?" Bợ dạ mạ mặt không đổi sắc: "Ta biết bợ dạ mạ giới ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nơi này ngăn không được ngươi. Nhưng trước ngươi đem cam lộ sự tình nói cho Sủ Cạ Dạ, để Sủ Cạ Dạ mang theo kim mục chạy đến biển sữa, thật sự là quá làm loạn, ta hy vọng ngươi có thể nghỉ ngơi một trận, thực tế không được, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi." Vợ Dạ Mạ đạo. Nạ Dạ đã năm đó mê hoặc sinh chủ đạ cả 1000 con trai, khiến cái này người đều đi làm khổ tu giả, qua lên bước đi sinh hoạt, để đạ cả chỉ còn lại một đống nữ nhi. Sinh chủ đạ cả đối với lần này tương đương nổi giận, liên nguyên rủa Nạ Dạ đã hiển nhân vĩnh viễn không có chỗ ở cố định. Nạ Dạ đã hiển nhân cười híp mắt tiếp nhận, cũng vui vẻ đến như thế. Hắn vốn là thích tự tại, cái này nguyền rủa cũng làm cho hắn cơ hồ có thể tại bất luận cái gì địa phương xuyên qua, để hắn càng vui vẻ hơn, cũng có thể càng thuận tiện gây sự, tam giới đều có thể tùy tiện chạy. Đây cũng là bởi vì Sủ Cạ Dạ hiền nhân a, ta nhưng không có để hắn đem chuyện này nói cho Atula. Nạ Dạ đã hiền nhân ngoái đầu lại, nhẹ giọng cười một tiếng, mở ra tay đạo. Thứ Bợ Dạ Mạ nhịn không được trợn mắt. Lúc này, từng đạo tán dương thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Bợ Dạ Mạ giới bên trong, khí thần thánh quanh quẩn ở nơi này Bợ Dạ Mạ giới bên trong, gây nên thanh minh chập trùng. Tán dương thượng chủ Bợ Dạ Mạ, tán dương thượng chủ Bợ Dạ Mạ. Có tín đồ khổ tu viên mãn. Ở cái này đạo đạo tán tụng trong tiếng, Bợ Dạ Mạ sắc mặt dần dần bình thản, trong lòng vui vẻ dâng lên, mặt hắn mang mỉm cười, quanh thân phát ra kim quang, tan biến tại cái này Bợ Dạ Mạ giới bên trong. Bạch. Thấy vậy một màn, Nạ Dạ đã hiển nhân hai mắt tỏa sáng, hai tay của hắn hợp lại, kinh hỉ nói: "Tán dương vịt đủ." Sau đó hắn quay người, liền muốn lặng yên rời đi. Nạ Dạ đã phu quân thế nhưng là để ngươi lưu tại nơi này. Xạ giật vạt nữ thần êm hai thanh âm tại Nạ Dạ đã hiển nhân phía sau vang lên. "Ta liền ra ngoài đi một chút." Nạ Dạ đã hiển nhân quay đầu, mở ra tay đũi bay, xấu hổ cười nói. Xa giặt vạt nữ thần mỉm cười trầm mặc. Nàng không tin đâu. Nạ Dạ đã hiển nhân chắp tay trước ngực, trên mặt gạt ra tiểu dung, khẩn cầu mà nhìn xem xa giặt vạt nữ thần. "Mẫu thân, van cầu ngươi, ngươi thế nhưng là thân muội muội của ta a.
Chương 39. Kim sàng chúc phúc, nguy cơ giáng lâm. Chương 39. Kim sàng chúc phúc, nguy cơ giáng lâm, cầu truy đọc, chỉ bù tì đều là tự sinh giả. Sáng thế thần bợ dạ mạ phụ trách sáng tạo chức vụ, trên thế gian cơ hồ sở hữu sinh mệnh đều nguồn gốc từ hắn. Nạ dạ đại hiển nhân bắt đầu từ bợ dạ mạ cái chán sở sinh. Xạ giặt vạt nữ thần thì sinh từ bợ dạ mạ tay trái ngón tay cái, bởi vậy bợ dạ mạ cùng xạ giặt vạt nữ thần đã là cha con, lại là vợ chồng. Nghe vậy, xạ giặt vạt nữ thần cười lắc đầu. Nàng mí mắt nhẹ nhàng rơi xuống, đóng lại hai con ngươi. Đa tạ mẫu thân. Nạ dạ đại hiển nhân vui vẻ vui mừng, chắp tay trước ngực tán dương, quay người bên trong hắn hình thể liền biến mất tại bợ dạ mạ giới. Tiếp xuống nên đi đâu bên trong đâu? Đạo kia tán dương thanh hẳn là đến từ địa giới, phụ thân cũng ở đây bên kia, ta liền đi thiên giới đi. Nạ dạ đại trong lòng cười nói. Địa giới. Một mảnh nóng hổi trong nham tương, nóng hổi nhiệt khí bốc lên, tản ra khủng bố cực nhiệt chi lực. Một cái ở trần nam tử cao lớn, một chân đứng thẳng ở trong nham tương. Hắn sợi tóc tán loạn, hình thân tiểu tụy, khắp khuôn mặt là cho tàn, nhưng hắn gương mặt trừ càng thêm phong gầy, vũ quan lại cùng A Tu La Vương Kim Mục giống nhau như lúc, cơ hồ nhìn không ra bất kỳ khác biệt nào. Hắn chính là Kim Mục huynh đệ sinh đôi, Kim Sàng. Tán Dương thượng chủ bợ dạ mạ. Tán Dương thượng chủ bợ dạ mạ. Kim Sàng hai mắt nhắm chặt, trong miệng thì thào không ngừng, Tán Dương sáng thế thần bợ dạ mạ. Cương đại khổ tu chi lực từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, hóa thành vô số cường hãn lực vô hình, phá hủy phụ cận hết thảy, vô luận là dung nham, núi đá vẫn là thổ mục, đều ở đây khổ tu chi lực hạ hôi phiên diệt. Một đạo kim quang chói mắt trên không trung hiện hiện, bợ dạ mạ giáng lâm tại đây. Bợ dạ mạ nhìn xem phía dưới Kim Sàng, mỉm cười, gương mặt có chút ngưng lại, có chút xấu hổ. Bất quá đều tới đây, chỉ có thể đi theo quy trình. Bạch. Bợ dạ mạ nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay thả ra kim quang, rơi xuống Kim Sàng trên thân. Giờ khắc này, tại bợ dạ mạ lực lượng dưới, nham tương bình ổn lại, không nhiệt tiêu tán, Kim Sàng toàn thân trên dưới vết thương cũng biến mất không thấy gì nữa, tiểu tụy thân thể cũng khôi phục nguyên lai hùng trắng. Kim Sàng hai con ngươi đột nhiên mở ra. Hắn cúi đầu xuống nhìn xem bản thân khôi phục thân thể, đôi mắt ngưng ngưng, lóe ra cực hạn hưng phấn. Lâu dài khổ tu, rốt cục hoàn thành. Người khổ tu viên mãn, người muốn cái gì? Bợ dạ mạ chậm rãi nói. Kim Sàng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn mở ra hai tay, lộ ra rộng lớn ý chí, nói ra tham lam nhất chúc phúc. Ta muốn vĩnh sinh bất tử. Bợ dạ mạ. Kim Sàng kích động nói. Ta không thể cho bất tử chúc phúc. Sinh là chân lý, tử vong cũng là chân lý, sinh lão bệnh tử là thế giới vạn vật luân hồi, là chân lý của vũ trụ, bất tử chúc phúc làm trái thế giới phát tác, ngay cả sĩ vạ cùng bịt nủ cũng vô pháp cho dạng này chúc phúc. Thỉnh cầu cái khác chúc phúc đi. Bợ dạ mạ giải thích nói. Nghe vậy, Kim Sàng từ khổ tu thành công đắc ý cùng trong hưng phấn lui bước. Quả là thế sao? Kim Sàng ánh mắt trở nên trầm tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, bình tâm tĩnh khí, ngẩng đầu nhìn về phía bợ dạ mạ, chắp tay trước ngực, có chút không lời, nói ra sớm đã chuẩn bị xong chúc phúc. Ta chủ u, ban ân tặng cho giả chi tối u. Nếu ngươi từ thiện cho ta muốn ân huệ, liền mời để ta không bị ngươi chỗ tạo chi sinh linh gây thương tích vong. Kim Sàng thanh âm càng lúc càng lớn, ngữ khí cũng càng phát ra kích động. Ban thưởng ta bất tử tại bất luận cái gì bên trong nhà hoặc trạch bên ngoài, không chết vào ban ngày hoặc đêm tối, không chết vào bầu trời hoặc đại địa. Ban thưởng ta không vong ngươi sáng tạo bên ngoài những sinh linh kia, vũ khí không cách nào làm tổn thương ta, người cùng thú không cách nào vong ta. Ban thưởng ta không vong tại bất luận cái gì tồn tại cùng không phải tồn, lại ban thưởng ta không chết vào bất luận cái gì thần cùng ma, hạ giới nạ gạ bầy rắn không thể gây tổn thương cho ta. Hắn giang hai tay ra, cao giọng hô: bất luận kẻ nào không cách nào trên chiến trường tổn thương ngươi, bởi vậy ngươi vô địch. Cho nên cũng ban thưởng ta không thể địch nổi. Ban thưởng ta dùng khổ hạnh lấy được không thể tưởng tượng nổi chi lực, cái này tại bất cứ lúc nào đều không thể mất đi. Kim Sàng ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, thanh âm giống dạng, vung đại thủ, như là trong suối nước nhạc trường, bày tỏ bản thân chúc phúc. Bợ dạ mạ kiên nhẫn nghe Kim Sàng suy nghĩ lấy được chúc phúc, không hề nghi ngờ, cái này chúc phúc có thể so sánh Kim Mục chúc phúc càng khó hơn phá giải. Nếu như yêu cầu chúc phúc có đánh giá điểm số, bợ dạ mạ nhất định sẽ cho Kim Sàng mắt điểm, vì Kim Sàng tư duy lo dịp mà bình mắt điểm. Sắp thực không phải không chết, rất phù hợp quy tắc. Bợ dạ mạ mặt không biểu tình, nâng tay phải lên, từng đạo kim quang phiêu tán mà xuống, dung nhập Kim Sàng trong thân thể. Như ngươi mong muốn, như ngươi mong muốn, như ngươi mong muốn. Từng đạo chúc phúc hồi âm vang vọng tứ phương, phản ngữ đạt hắn bốn đều thanh âm chấn động không ngừng. Ở nơi này tiếng vang bên trong Kim Sàng cũng cảm thấy tự thân biến hóa, cường đại chúc phúc chi lực trong cơ thể hắn chập trùng. Cái gì là vô địch? Hắn Kim Sàng chính là vô địch. Cần phải trở về. Kim Sàng chân trần mà đi, nện bước nhanh chân, chậm rãi đi ra khỏi mảnh này bình ổn lại nham tương chi địa. Ba đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cầm đầu tay cầm xà trượng, sợi tóc tuyết trắng, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, chính là Sụ Cạ Dạ Liên Nhân. Bên trái là một thanh niên, tướng mạo anh tuấn, chính là Kim Mục Chi con thứ hai giả Lan Nhi Di. Bên phải cũng là một thanh niên, tướng mạo bình thường không có gì lạ, chỉ là trước mắt chăm chú cột một chùm màu đen dây vải, chính là Kim Mục nhặt được đại nhi tử En Hạ Cạ. Kim Sàng mắt thấy ba người đến, liền bước nhanh về phía trước, đi đến A Tu La đạo sư Sụ Cạ Dạ Hiển Nhân trước. Đạo sư, hắn đầu tiên là nhìn En Hạ Cạ cùng Già Lan Nhi Di một chút lấy đó ý, sau đó chắp tay trước ngực, đối Sụ Cạ Dạ Hiển Nhân lễ phép hành lễ. Sụ Cạ Dạ Hiển Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Kim Sàng thần sắc vui vẻ, liếc mắt nhìn hai phía, kỳ quái hỏi, đại ca đâu? Sụ Cạ Dạ Hiển Nhân sắc mặt cứng đờ, hừ lạnh một tiếng liền vừa quay đầu. Già Lan Nhi Di cũng mặt lộ vẻ thương tâm chi sắc. Phụ thân chết. En Hạ Cạ đột nhiên mở miệng nói. Vâng. Kim Sàng thân hình chấn động,
như bị sét đánh, cả người đều được, không tin ánh mắt đầu tiên là tuôn ra, sau đó bi phẫn chi nước mắt tại trong mắt mở mịt, sát ý bắn ra. Phải. Ai? Ẻn Thạ cả thương tâm mà cúi thấp đầu, nói, là hộ thế thần bịt đủ cùng thiên đế giết phụ thân. Nghe vậy, Kim Sàng chậm rãi nắm chặt hai tay. Ta sẽ vì đại ca báo thủ. Kim Sàng âm thanh lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn quay đầu muốn đi. Chờ một chút. Lúc này, Su Ca Dạ Hiển Nhân đột nhiên đưa tay, ngăn ở Kim Sàng trước người. Hiện tại địa giới hỗn loạn, từng cái A-tu-la muốn tranh đoạt vương vị, ngươi trước phải đi đánh bại bọn hắn, được đến địa giới chi lực trở thành A-tu-la vương. Như vậy, mới có nắm chắc hơn hướng lên trời đế cùng hộ thế thần báo thủ. Su Ca Dạ Hiển Nhân đạo. Kim Sàng nhìn thẳng Su Ca Dạ Hiển Nhân, hít sâu một hơi, đè nén xuống bản thân bị phẫn. Ta hiểu. Thanh âm hắn khàn giọng đạo. Kim Sàng ánh mắt mù mịt, nện bước nhanh chân, mang theo không ai bị nổi ý thế, khí thế hung hăng đi hướng A-tu-la thần điện. Thiên đế, Vinu, các ngươi chờ lấy. Ta ngược lại muốn xem ai có thể ngăn ta. Thiên giới bên trong, Thiện Thấy Thành, In Dở Ra ngay tại du biên trên đường. Cái này quả như ý thần thụ liền trồng ở nơi này đi. Già Lan Nhi Di không có gì để nói nhiều, rất bình thường. A Tu La Vương, bất quá hắn con rể là Sĩ Vạ Lửa Giận hóa thành nước cầm chương 40. Hiền nhân, ngươi nghe qua gạ rủ ạ cố sự sao chương 40? Hiền nhân, ngươi nghe qua gạ rủ ạ cố sự sao? Cầu nguyện phiếu, cầu truy đọc. Cái này quả như ý thần thụ liền trồng ở nơi này đi. In Dở Ra đi qua Thiện Thấy Thành nghìn đạo đại môn, hướng tây đi tới Tạp Lâm huyện bên trong, cỏ xanh nhân nhân chỗ. Liền mở miệng đạo. Thiện Thấy Thành bên ngoài, tứ phía đều có một huyện. Chúng xe huyện, đây là một bãi đỗ xe, rất nhiều thần xa đều là ở nơi này chúng xe huyện bên trong, hoặc hoa lệ xa giá, hoặc thiết huyết chiến xa, không đồng nhất mà cùng. Thu Ác huyện, nơi này là In Dở Dạ thả binh khí địa phương, hắn In Dở Dạ chi cung thần mâu Ama giả cùng thần xoắn ốc để vạ đạ tở tạ đều đặt ở nơi này. Tập Lâm huyện thì ở vào Thiện Thấy Thành tây diện, bên trong có rất nhiều thần thụ. In Dở Dạ liền chuẩn bị đem Như Ý thần thụ trồng ở cái này Tạp Lâm huyện góc đông bắc. Như Ý thần thụ thượng chủ nói cái này quả thần thụ có thể thỏa mãn phù hợp chính pháp nguyện vọng, cũng không biết là không phải thật sự. Thái Dương thần sử A nghiêng người mà đứng, hắn đôi mắt hưng phấn nhìn cái này quả chiếu lấp lánh đại bảo cây, mở miệng nói: ha ha ha, đương nhiên như thế. Hỏa thần A nghi ngửa đầu cười một tiếng, chỉ vào phía trước ngay tại cấy ghép thần thụ gặng hạ và nhóm, nói: ngươi nhìn những này gặng hạ và thoáng qua một cái đi, trên thần thụ liền sinh ra rất nhiều mỹ thực và rượu ngon nha, đây chính là Như Ý thần thụ lực lượng. Thái Dương thần sử A quay đầu quét qua, cười nói: ha ha, thật không có tiền đồ, loại nguyện vọng này cũng quá nhỏ đi. Phong thần vội gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Chúng ta đánh bại Atula, hiện tại thiên giới có không chết cam lộ, lại có cái này Như Ý thần thụ, toàn bộ thế giới phúc lợi đều ở trong chúng ta thiên giới bên trong. Thật nên chúc mừng một phen. Phong thần vội đạo, tiếp tục mở yến hội, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Thủy thần và Dù Nạ cũng thay đổi trước kia trầm mặc, vui mừng phấn khởi cười nói. In Dở Dạ tâm tình vui vẻ. Thiên giới một mảnh tường hòa, nhân giới yên ổn, địa giới cũng không có chuyện phát sinh. Hôm nay lại là mỹ hảo một ngày a. Tán Dương bịt đủ lúc này, nương theo lấy vui vẻ Tán Dương thanh âm. Một đạo mập mạp thân ảnh ôm đờ nở đàn từ vườn hoa một góc đi tới, xuất hiện ở chúng thần trước đó. Nạ Dạ Đại Hiền Nhân. Chúng thần tự nhiên nhận ra vị này hiền nhân, chắp tay trước ngực chào hỏi. Nạ Dạ Đại Hiền Nhân cười híp mắt chắp tay trước ngực, có chút không lời, sau đó liền nháy mắt tò mò hướng Như Ý thần thụ trái phải nhìn quanh, nghe nói các ngươi tại biển sữa bên trong khuấy lên Như Ý thần thụ, ta liền đến nhìn xem. Nghe vậy, chúng thần dương dương đắc ý hiền nhân mời xem, đây chính là chúng ta Như Ý bảo thụ, thượng chủ tự mình từ kim mục trong tay đoạt lại. Thái Dương thần có chút những người tránh ra một cái thân vị, đắc ý lộ ra đằng sau Như Ý thần thụ. Hiền nhân từ từ xem, tới lúc nào đều có thể. Hỏa thần Án Nghị nói tiếp. Chúng thần ý cười đầy mặt. Xem đi, đây chính là bọn họ thiên giới khí phái, ngay cả hiền nhân cũng phải tới nhìn qua. Nạ Dạ Đại Hiền Nhân nhãn châu xoay động, chợt quay đầu, thu hồi tiểu dung, thở dài nói, thật là một cái bảo vật, đáng tiếc à. Ai? Xảy ra chuyện gì? Hiền nhân vì sao thở dài? Ấn Dở Dạ kỳ quái hỏi. Chúng thần cũng nhao nhao căng tới ánh mắt nghi hoặc. Nạ Dạ đã thở dài, nói, ta vừa mới tại bờ ra mạ giới, nhìn thấy phụ thân đi địa giới chúc phúc. Nhận chúc phúc giả rất có thể là Kim Mục huynh đệ Kim Sàng a. Cái này Kim Sàng là Kim Mục huynh đệ sinh đôi, thực lực cường đại, nếu như hắn được đến chúc phúc, nhất định sẽ tới hướng thiên giới báo thủ. Đến lúc đó, ai? Nạ Dạ Đại Hiển Nhân thở dài một hơi. Nghe vậy, chúng thần đầu tiên là sương sở, nhất thời nổi giận đứng lên. Thật sự cho rằng bọn hắn chúng thần là quả hờ mềm, người nào đều có thể giẫm hai cước a. Kim Sàng, hắn cho là chúng ta chúng thần là cái gì? Hắn coi là thiên giới là cái gì? Chúng ta có bất tử chi thân, coi như hắn Kim Sàng được chúc phúc lại có thể thế nào, chẳng lẽ hắn muốn đánh thượng thiên giới? Kim Mục cũng không có làm được chuyện, hắn có thể làm được. Sài ạ tức giận nói. Rực rỡ quang huy theo phẫn nộ của hắn, từ kim giáp bên trong nở rộ ra, chiếu xạ tứ phương, nhất là trước mắt. Cho bọn hắn cơ hội, lại không tại địa giới thật tốt đợi, kia liền đánh. Đánh tới bọn hắn đau. Đánh tới bọn hắn hối hận. Hỏa thần An Nhi càng là trong mắt phú lửa, cả giận nói. Để địa giới A-tu-la nhìn xem lực lượng của thiên thần. Phong thần mệnh hư nắm chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe chung quanh chúng thần thanh âm, In Dở Dạ ngay tại trong suy tư, trong lòng của hắn trầm xuống, mí mắt phút chốc nhảy một cái, suy tư. Nạ Dạ đã nói ra danh tự Kim Sàng, cái tên này rất quen thuộc. Sau một khắc, hỏa thần Án Nghị đi đến In Dở Dạ trước người, nắm đấm hung hăng đập vào ngực, lớn tiếng nói: Thiên đế, mời ban thưởng ta 10 vạn gẳng hạ và thiên thần đại quân, ta Án Nghị nguyện thống soái đại quân, tiến công địa giới, hàng phục Kim Sàng. Hỏa thần Án Nghị tức giận nói: Phong thần mệnh cũng tới trước một bước, xin đi giết giặc nói, ta nguyện làm chúng thần tiên phong. Ta đem điều khiển thần xa, vì chúng thần chiếu sáng địa giới. Thái Dương thần xạ cũng tới trước một bước. Hắn Thái Dương thần xe có thể chiếu sáng thế gian, tiến vào địa giới về sau cũng có thể dùng. Ta cũng đi, vì chúng thần áp trận hậu quân. Thủy thần và Juna theo sát lấy đạo. Chúng thần đang khi nói chuyện, In giờ dạ rốt cục hồi tưởng lại kim sàng chúc phúc. Không chết vào thiên, không chết vào, không chết vào bên trong nhà, không chết vào trạch bên ngoài. Gia hỏa này, khó làm u. In giờ dạ chính như này nghĩ đến, vừa muốn hạ lệnh không nên vọng động, lại có gẳng hạ và đột nhiên lao đến. Không xong, có một đầu địa giới Atula đại quân xuất hiện ở nhân giới biên giới chỗ. Vị này gẳng hạ và thần quân báo cáo. Nghe vậy, In giờ dạ ám đạo không tốt, xem ra thật lại muốn đánh một trận. Đã như vậy, bọn hắn phải chiến, vậy liền chiến. In giờ dạ đạo. Tán Dương vịt đủ nạ dạ đa cười hắc hắc. Xem ra tin tức của ta vẫn là rất chính xác, hiện tại thiên giới chiến sự bận rộn, ta sẽ không quấy rầy. Dứt lời, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, liền chuẩn bị bãi biệt rời đi. Nhưng là sau một khắc, một đầu giàu có lực lượng đại thủ liền nắm thật chặt ở nạ dạ đa hiền nhân trên cổ tay. Hiền nhân đây là muốn đi sao? In giờ dạ mở miệng cười nói. Ừm. Nạ dạ đa hiền nhân có chút nghiêng đầu. Lần này thật đúng là đa tạ nạ dạ đa hiền nhân ngài à, chúng ta mới có thể sớm biết Atula động tĩnh, nhưng bây giờ tiên giới đại quân bên này cần một vị trí tuệ cao tuyệt người cho chúng ta chỉ đạo. Tế chủ yếu lưu tại bên cạnh ta, hiền nhân không bằng lại giúp tiên giới, đi theo sự bọn hắn cùng đi. In giờ dạ đạo. Nạ dạ đa hiền nhân kéo ra cổ tay, lại là vô luận như thế nào cũng rút ra không được. Nụ cười của hắn có chút cứng đờ. Cái này, trí tuệ của ta chỉ sợ không đủ a. Nạ dạ đa hiền nhân đạo. Ngài thế nhưng là sinh từ thượng chủ bợ dạ mà cái chán, lại là thượng chủ vịt nụ tín đồ. Ngài trí tuệ tại hiền nhân bên trong cũng là ít có. Lần này liền xin nhờ ngài. Ta tin tưởng thượng chủ vịt nụ sẽ nhìn xem ngài. In giờ dạ nhếch miệng lên, lộ ra sán lạn tiểu dung, tại vịt nụ ba chữ càng thêm trọng ngữ khí. Cái này mê hoặc hiền nhân khắp nơi gây sự. Lúc trước thế nhưng là đem sinh chủ đả cả sở hữu nhi tử, tất cả đều cho lắc lư đi làm khổ tu giả, không còn sinh sôi hậu đại. Hiện tại còn chạy đến tiên giới đến mê hoặc khai chiến. Nhất định phải đem hắn kéo xuống nước. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, thượng chủ sẽ nhìn xem ngài. Cái này, nạ dạ đa hiền nhân ám đạo không tốt. Chủ quan, hiền nhân ngươi phải không nguyện ý trợ giúp chúng ta thiên thần sao? Chúng ta thiên thần vì thế giới mà vội vàng, tận tâm tận lực. Nếu là không chiếm được người khác lý giải, đây là phi thường thống khổ. Ta đau xót khổ liền sẽ sinh khí, dưới sự phẫn nộ nói không chừng liền sẽ mất lý trí, làm một chút đáng sợ sự tình. Tỉ như hạ người rủa, nhất là đối gạ dù ạ cái loại người này. Ín giờ dạ nói đến đây, trừng mắt nhìn về phía nạ dạ đạ. Hiền nhân, ngươi biết gạ dù ạ cố sự sao? Chương 41, toàn quân xuất kích, xuôi nam bắc thượng. Chương 41, toàn quân xuất kích, xuôi nam bắc thượng. Cầu truy đọc, cầu nguyện phiếu. Gạ dù ạ, thượng chủ vịt đủ toa kỵ. Không lâu mấy trăm năm trước, gạ dù ạ tiến về thiên giới tìm kiếm In giờ dạ, kết quả bởi vì mạo phạm thiên đế mà nhận thiên đế nguyền rủa, sẽ không còn được gặp lại thượng chủ vịt đủ. Chuyện này nạ dạ đa hiền nhân thật đúng là biết. Nạ dạ đa mồ hôi đầm địa. In giờ dạ cười cười, nguyền rủa người khác vẫn là thật không tốt, ta không thích. Bất quá có thể muốn chúc phúc càng vạn năng một điểm. Để thượng chủ cố ý quên người nào đó, hẳn là cũng không sai. Nói đến đây, In giờ dạ áp vào nạ dạ đa hiền nhân bên hai, dù chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm. Nhỏ giọng thầm thì nói, nạ dạ đạ hiền nhân, ngươi cũng không muốn để thượng chủ quên ngươi đi. Nạ dạ đạ hiền nhân biến sắc, nụ cười của hắn cứng nhắc ở trên mặt, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Phiền phức, ách, trợ giúp thiên thần chống cự Atula, giữ gìn hòa bình của thế giới, truyền bá vũ trụ chính pháp, đây là chúng ta hiền nhân nghĩa bất dung từ trách nhiệm, ta đương nhiên cũng phải gia nhập. Nạ dạ đạ hiền nhân gạt ra tiếu dung, hồi đáp. Nghe vậy, In giờ ra nhẹ gật đầu. Tốt, hòa thân an nhi, ngươi dẫn theo lĩnh 10 vạn đại quân, nạ dạ đạ hiền nhân phụ tá tiến về nhân giới, chống cự Atula xâm lấn, chấn áp kim sàng. In giờ dạ đạo. Đúng. Hỏa thần An Nhi khí thế cao. In giờ dạ lập tức nhìn về đồng dạng kích động phong thần Bệnh Hư. Bệnh Hư, ngươi làm tiên phong. Đúng. Bệnh Hư lập tức nói. Sài A, và Juna, các ngươi tại đại quân áp lên trước trận. Đúng. Hai âm thanh lập tức vang lên. Nghe vậy, In giờ dạ đối với mình an bài hết sức hài lòng. Ta ngay tại thiên giới chờ các ngươi tin tức tốt, tin tưởng các ngươi kỳ khai đắc thắng, đánh bại kim sàng. In giờ dạ vung tay lên, đạo. Tốt. Thiên giới đại quân vừa đến, tất có thể kích mà thắng chi. Thái Dương thần sứ ạ cười lớn một tiếng. Cái khác ba thần cũng là tràn đầy tự tin. Bọn hắn 10 vạn đại quân thế nhưng là có cam lộ chi lực, không chết lực lượng mang theo, chỉ là Atula còn không dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, bốn thần liền dẫn một mặt cười khổ nạ dạ đại hiền nhân, cùng nhau xuất động, đốt lên 10 vạn gẳng hạ và thiên thần đại quân, bắt đầu trùng trùng điệp điệp từ thiên giới xuất phát, xông về nhân giới. Đợi cho những này thần rời đi, In giờ dạ sắc mặt biến đổi. Hắn con mắt hơi đổi, quay người mà động, ở nơi này tạp lâm huyện trong rừng cây nhỏ đội vã mà chạy. Người tới, trừ đại quân bên ngoài người, đều thu thập xong đồ vật, tại Sù Ạ Sà Nạ bên ngoài cũng đều trở lại Sù Ạ Sà Nạ. In giờ dạ tại Thiên Đế Thần Điện bên trong, hạ lệnh. Ở đây gẳng hạ vạ cùng thiên nữ nhóm nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe theo In giờ dạ mệnh lệnh, bắt đầu triệu hoán tạp vụ gẳng hạ vạ cùng thiên nữ nhóm trở về Sù Ạ Sà Nạ. Thiên Đế, ngươi đang làm gì? Lúc này, vị hạ vạ thì bội bội vàng vàng đi tới Thiên Đế Thần Điện. Hắn nhìn xem chung quanh bận rộn dọn dẹp thiên nữ, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cau mày kỳ quái nhìn về phía Thiên Đế. Đạo sư, cái này kim sàng lực lượng không hề tầm thường, ta cảm thấy cái này chiến không nhất định có thể thắng, cho nên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ấn Giờ Dạ đưa tay đặt ở bên miệng, hắng giọng một cái nói.
Vì cái gì?
Vậy anh dũng tiền chiến, và dù nạ tỉnh táo bình tĩnh, hỏa thần khí thế hung mãnh, thái dương thần lực lượng cường đại, bọn hắn uống hết đi cam lộ, lực lượng lại tăng, chớ nói chi là còn có nạ dạ đả hiền nhân.
Vì hạ bạ thì một mặt không hiểu.
Phong thần bệnh hư, thủy thần vạn du nạ, hỏa thần ạ nghi, thái dương thần sư ạ đều là hắn đệ tử giỏi.
Thiên đế Ấn Giờ Dạ có chút trầm mặc.
Vì hạ bạ thì nói lời vẫn rất có đạo lý.
Chỉ là đi.
Cái này bốn thần có thể xưng thiên giới kinh ngạc F4.
Mỗi lần A-tu-la khổ tu hoàn tất, thu được chúc phúc, bàn đạp chính là bọn họ bốn cái.
Đương nhiên, cũng không chỉ là bốn người bọn họ, chỉ có bốn cái hàm kim lượng cũng đủ, giống như là tứ đại thiên vương có 5 cái đồng dạng, cái thứ 5 kinh ngạc thiên vương chính là hắn, thiên đế Ấn Giờ Dạ.
Chỉ là sớm tính toán, vì chiến bại dự lưu lại một đầu đường lui.
Ấn Giờ Dạ cười nói,
ồ, vậy ngươi chuẩn bị đi đâu đây?
Vì hạ bạ tì nháy mắt, hiếu kỳ nói,
ta suy tư nửa ngày, cuối cùng chuẩn bị xuôi nam, bắc thượng, đông tiến, đi về phía tây bốn con đường.
Ấn Giờ Dạ đưa tay phải ra, ngón tay cái dán hướng lòng bàn tay, lộ ra bốn cái ngón tay.
Xuôi nam, đi nam Diêm phủ để dưới mặt đất Diêm Ma Thành, bất quá Diêm Ma Thành vị trí quá rõ ràng, không tốt lắm.
Bắc thượng, đu gạ tìm đại thiên, bất quá thiên giới ra đại nghiệp đại, chúng ta cái này sủ ạ xa nạ rời đi qua, cảm giác sẽ đánh nhiễu đại thiên cùng chủ mẫu tư nhân không gian, ảnh hưởng vợ chồng bọn họ tình cảm, cho nên vẫn là được rồi.
Ấn Giờ Dạ lắc đầu, thở dài.
Vì hạ bạ tìm một người.
Chờ một chút, ngươi nói sủ ạ xa nạ đều rời đi qua.
Vì hạ bạ tí hỏi.
Đương nhiên, địa phương lớn như vậy sao có thể ném đi đâu?
Ấn Giờ Dạ chuyện đương nhiên gật đầu.
Cho nên đông tiến vậy, có thể đi biển sữa tìm thượng chủ vị đủ, thế nhưng là cái này phải xuyên qua địa giới không gian, nguy hiểm lại không có lợi.
Vẫn là đi về phía tây đi bờ dạ mạ giới tốt nhất, địa phương vừa lớn vừa rộng mở, còn có thể ra vào tự nhiên.
Ấn Giờ Dạ gật gật đầu, sờ lên cằm đương nhiên đạo.
Lúc này, vị hạ bạ tí ngơ ngác, trong đầu đủ loại suy nghĩ bốc lên.
Biển sữa cùng bờ dạ mạ giới cũng không tại đông tây phương hướng, sao có thể nói đông tiến, đi về phía tây đâu?
Vị hạ bạ tí tranh thủ thời gian lắc đầu, đem những ý niệm này văng ra ngoài.
Ta cảm thấy chúng ta còn chưa cần gấp, phần thắng vẫn là rất lớn.
Xem trước một chút thiên thần nhóm bên kia tình huống thế nào.
Vì hạ bạ tỷ đang khi nói chuyện, vung tay lên, một đạo chân nhắn quang kính tùy theo ngưng tụ ra, hiện tại Ấn Giờ Dạ cùng vì hạ bạ tỷ trước người hai người.
Bạch,
Đu Gạ,
đại thiên sĩ và ngồi tại trên tảng đá lớn, một chân rơi xuống đất, một chân dựng tại trên gối.
Hắn khẽ gật đầu, cười hai mắt nhắm lại, tiến vào minh tưởng bên trong.
Thần Nữu Nạ đi chắp tay trước ngực, cung kính mà ngưỡng mộ mà nhìn mình thượng chủ.
Thượng chủ cười, nhất định là gặp vui vẻ sự tình.
Nạ đi nghĩ đến đây. Hắn hai giải cao hứng run run, cũng không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười vui vẻ.
Biển sữa phía trên,
tỷ công cha.
Vịt nụ thở dài nhẹ nhõm, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo tường hòa tiểu dung, chỉ là so dị vãng càng thêm vui vẻ.
Hắn nhẹ nhàng quay đầu, tiếp tục xem hướng mình thê tử Lộc Mị nữ thần.
Vỡ dạ mạ giới.
Vỡ dạ mạ cũng ở đây quan sát đến tam giới động tĩnh.
Hắn đang nghe Ấn Giờ Dạ kế hoạch phía sau, không khỏi sắc mặt ngưng lại, vẻ suy nghĩ sâu xa lộ rõ trên mặt.
Không thể nào,
gia hỏa này vạn nhất thất bại bởi kim sàng, sẽ không thật chuyển tới a.
Đều là chúc phúc gây họa a.
Phu quân, sắc mặt của ngươi tại sao như vậy khó coi? Xạ giặt vặt nữ thần mặt mỉm cười, trong tay búng ra lấy đàn vi nã động tác dừng lại, mỹ diệu thiên âm im bặt mà dừng, tò mò nhìn về phía một bên bờ dạ mạ.
Bờ dạ mạ râu ria run rẩy, con mắt phiết hướng một bên.
Xạ giặt vặt, thê tử của ta,
ngươi để ý chúng ta bờ dạ mạ giới nhiều một chút người sao?
Bờ dạ mạ nhẹ giọng hỏi.
Nhiều một chút người?
Xạ giặt vặt nữ thần trên mặt nghi hoặc.
Không nhiều, cũng liền mấy chục bạn.
Bờ dạ mạ kiên nhẫn giải thích nói.
Xạ giặt vặt nữ thần đôi mi thanh tú cao lại, nghiêng đầu một cái, đỉnh đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi.
Cảm tạ thư hữu ca thư ổ 500 kỵ đi ẩn tiền khen thưởng, cảm tạ thư hữu kỵ kỵ hải tinh 2000 kỵ đi ẩn tiền khen thưởng chương 42.
Đại chiến bại, nhanh đi mời hộ thế thần chương 42,
đại chiến bại, nhanh đi mời hộ thế thần, cầu truy đọc.
Câu nguyên phiếu, một bên khác, nhân giới bên trong.
Nam Diêm phủ để phụ cận thủy vực.
Hỏa thân án nghỉ cưới một đầu kim giác sơn dương lực, xuất lĩnh lấy đông đảo đại quân, thể tụ nhân gian, trùng trùng điệp điệp gẳng hạ và đại quân thân mang kim giáp, tay cầm thần binh, chướng mắt kim giáp quang huy che khuất bầu trời.
A lỗ nặng, để chúng ta hóa thành ánh dạng đồng, chiếu sáng con đường phía trước.
Thái Dương Thần Sư một thân kim giáp, đứng Thái Dương Thần xa phía trên, đại thủ trước vùng.
Bảy thất thần mã hí giải, móng ngựa bay múa.
Dung chuyển dây cương nắm thật chặt tại một lái xe không chân thanh niên A Lỗ Nặng trên tay.
Ánh dạng Đông Chi Thần A Lỗ Nặng,
hắn là gạ rủ ạ huynh trưởng, là ánh dạng Đông Chi Thần, cũng là Thái Dương Thần Sư tọa hạ Thái Dương Thần xa lái xe giả.
Mới sinh mặt trời, đánh nát hắc ám.
Ánh dạng Đông Chi Thần A Lỗ Nặng nắm lấy dây cương, đột nhiên giống to, hắn gây thần xa, nháy mắt tan biến tại nhân giới.
Bảy con tuấn mã lao nhanh, thần xa phát ra từng đạo ánh dạng đông, đâm xuyên tầng tầng hư không. Vắng lặng không gian bị Thái Dương Thần xa chỗ chiếu sáng, xua tan hắc ám, làm hậu phương đại quân dẫn đường.
Lên.
Phong Thần bị hữu tay cầm một thanh bén nhọn thần mâu, mang theo một trương thần cung, linh dương phía trước nâng thần xa, nhanh như tật phòng, theo sát tại Thái Dương Thần xa về sau.
10 vạn gắng hạ và đại quân đi theo phía trước ánh dạng đông, theo sát phía sau.
Ầm ầm ầm.
Ầm ầm ầm.
Nhân giới cùng địa giới biên giới không gian chấn động không ngừng, một cỗ không gian chấn không ngừng phát động, chấn động thế giới.
Bạch.
Thái Dương Thần xa như đại nhật giáng lâm, xuyên qua tầng tầng hư không,
xuất hiện ở tĩnh mịch mở tối địa giới bên trong. Sai A ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy phía trước khô héo dạn nước xích hắc đại địa phía trên, một đám Atula đại quân chính tất cả đều hội tụ ở đây. Những này Atula đại quân đứng tại chỗ, tay cầm binh khí, nghiêm nghị chờ đợi, tựa hồ đối với thiên thần nhóm giáng lâm đã sớm chuẩn bị. Một đạo tựa như ma thần cao lớn thân ảnh đang đứng ở nơi này Atula đại quân trước. Đạo thân ảnh này khí thế bằng bạc, chỉ là đứng ở nơi đó liền tựa như mạn đà lan núi, tản ra huyên bác thâm trầm vô biên khí tức. Càng đáng sợ chính là, người này mặt cùng kim mục giống nhau như lúc. Kim mục. Thái Dương thần sử ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngay sau đó lắc đầu. Không đúng, kim mục rõ ràng đã bị thiên đế giết chết, ngươi là kim sảng. Sai ạ kinh hô bên trong. Hắn Thái Dương thần xa đã lên tới cái này địa giới không trung. Kim sắc đại nhật tản ra vô tận quang huy, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ địa giới. Phong thần mệnh huy linh dương thần xa bá xuống ra. Hắn chiến ý mạnh mẽ, làm đại quân tiên phong nhất mã đương tiền, trong tay phong thần chi cung kéo ra, cuồn cuộn cuồng phong hóa thành một chi duệ không thể đỡ mũi tên. Cuồng phong, nghe ta hiệu lệnh. Phong thần mệnh huy gầm nhẹ một tiếng, trong tay phong chi mũi tên nháy mắt bắn ra. Bạch. Cái này mũi tên trên không trung nháy mắt biến hóa, từ 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Phong chi mũi tên hiện hóa ngàn vạn, vô cùng vô tận, nháy mắt như màn trời bao trùm ở nơi này địa giới phía trên, hướng phía Atula đại quân kích xạ mà đi. Phong thần mệnh huy cầm thần cung, trong mắt ánh sáng lập lòe, hài lòng cười một tiếng. Hắn vẫn là rất lợi hại mà. Thấy vậy một màn, Atula đại quân không khỏi hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn qua một tiếng này. Kim Sàng đứng tại chỗ, bất vi sở động. Atula tướng quân Đỗ Nhĩ giả mã cho mày, mở rộng bước chân, tiến về phía trước một bước, liền muốn xuất thủ, trước ngực lại bị một thanh thủ trưởng chỗ ngăn lại. Không nên gấp. Atula đạo sư sụ cả dạ thanh âm nhẹ nhàng, thu cánh tay về, ánh mắt rơi xuống phía trước Kim Sàng trên thân. Kim Sàng chậm rãi ngẩng đầu. Tại trong ánh mắt của hắn, phong thần mệnh huy về sau, hỏa thần Ani đứng tại chiến xa bên trên, khí thế hùng hổ, mang theo 10 vạn thiên giới đại quân cũng đã tùy theo mà tới. Kim Sàng khẽ miệng hơi câu, cười lạnh. Sau một khắc, tay phải hắn lật một cái, đại thủ năm ngón tay mở ra. Bạch. Trong lòng bàn tay của hắn quang mang lấp lóe, hiện ra một thanh to lớn chiến truy đột nhiên vung dậy, hướng phía không trung rơi đập mà đi. Chiến truy lực lượng hiện hiện. Chiến truy cũng bắt đầu biến hóa, lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu phục chế, càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc lợi dụng gần như chỉ số lần, phòng chế ra hàng trăm hàng tỷ trôi to lớn chiến truy, xoay tròn gian liền đánh tới hướng cái kia ngàn vạn mũi tên. Phanh! 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 Cái kia bao trùm màn trời gió thần chi tiễn nháy mắt liền bị toàn bộ phá hủy, ầm vang bạo tạc, hóa thành hư vô, phát ra âm thanh khủng bố. Càng nhiều chiến truy thì đen nghịt từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào chúng thần cùng đại quân trên thân. Ầm ầm ầm. Phong thần mệnh huy mắt thấy cái kia cự truy tại trong mắt càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước mắt, phanh một cái nện ở trên đầu, bị cái thứ nhất bị đánh xuống thần xa, lật xe rơi xuống. Mà ngay sau đó rất nhiều gặng hạ và các đại quân cũng nhao nhao bị lực lượng này nện ở trên thân, thiên thần nhóm giống như là hạ sủi cảo một cái tiếp theo một cái hướng về địa giới. A a a. Đau quá a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Thái Dương thần sử a hé miệng, kinh ngạc nhìn qua một màn này. Chuyện này phát triển không thích hợp a. Chẳng lẽ không hẳn là chúng thần rõ ràng, một đường hát vang tiến mạnh, thẳng vào địa giới, đánh ngã Atula vương sao? Tại sao có thể như vậy? Sai ạ trong lòng ngưng ác, đã minh bạch cái này kim sàng lợi hại, không thể địch lại. Hắn vội vàng bồi rồi nói, "A Lỗ Nặc, chúng ta đi mau." A Lỗ Nặc thần sắc siết chặt, vội vàng dây cương, thần xa nhất chuyển, bắt đầu dục ngựa lao nhanh. Bạch. Từng chuôi bay lượn chiến truy liên tiếp không ngừng mà đánh tới. Cũng may A Lô Nặc kỹ thuật điều khiển cao siêu, từ trên xuống dưới, trái phải, một phen thao tác phía dưới lại lần lượt tránh ra rất nhiều chiến truy. Sai ạ. Lúc này, hỏa thần Ani cũng cơi sơn dương vào tới. Cẩn thận, Ani. Sai ạ lời còn chưa dứt, liền thấy hỏa thần Ani trực tiếp liền bị cự truy đập trúng, như thiên ngoại lưu tinh hung hăng rơi xuống trên mặt đất, phát ra ầm ầm tiếng vang, ném ra một cái hô to. Ani. Sai ạ túi đầu kinh hô. Hắn hoảng sợ cầm xa giá, khoe mắt liếc qua đã thấy vô số cự truy đánh tới, thần xa trên dưới bốc lên, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Cái này kim sàng lực lượng không kém hơn kim mục, thậm chí còn càng mạnh hơn một tầng. Phong thần mệnh huy liền một cái đều chưa ngăn trở liền trực tiếp rơi xuống. Hỏa thần cũng là dạng này. Đi, chúng ta mau trở về. Nhanh đi biển xưa mời hộ thế thần. Sai ạ con thân thể rối ra đại thủ, hoảng sợ nói. Thiên giới. Mặt kính chập trùng. Vì hạ bạ tỷ cũng sững sờ ở nguyên địa, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt hiện hiện đủ loại một màn. Thiên giới 10 vạn đại quân cứ như vậy không có. May mà ta sớm làm chuẩn bị. Yến giờ dạ chập chập miệng, không khỏi thở dài, quay người muốn đi. Chúng thần đều uống vào cam lộ, người mang bất tử chi thần cũng là không cần lo lắng thương vong vấn đề. Vì hạ bạ tỷ liền vội vàng tiến lên, vỗ một cái ỉn giờ dạ cánh tay, kinh hoàng hỏi: Thiên đế ngươi phải đi bờ ra mạ giới, cái kia người khác làm sao? Ỉn giờ dạ kỳ quái liếc vì hạ bạ tỷ một chút, ta giống như là như thế người ích kỷ sao? Thân là ta thiên giới người, vợ con của bọn hắn ta đến nuôi, ngài không cần lo lắng, ta hiện tại liền đi Thái Dương thần điện, trước tiên đem sư hạ thê tử đưa đi bờ ra mạ giới. Về phần cứu ra chúng thần biện pháp thì phải bàn bạc kỹ hơn. Đạo sư ngươi không cần lo lắng. Ỉn giờ dạ đạo. Thế nhưng là tới kịp sao? Vì hạ bạ thì mặt dầu dĩ, lo lắng nói. Yên tâm đi, gặng hạ bạ nhóm thế nhưng là bất tử chi thần, hắn chính là 10 vạn đầu heo, kim sàng cũng không phải tốt như vậy bắt. Yến giờ ra nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vì hạ bạ thì bà bay, trấn an nói, đúng rồi đạo sư, ngươi thê tử tạ trạ giống như còn tại nhân giới, muốn hay không cùng một chỗ à? Nghe vậy, vì hạ bạ thì nhẹ nhàng thở ra. Như thế không cần lo lắng, ban đêm lúc, số mã đi tìm ta nói tạ trạ tại nhân giới không an toàn sự tình, ta sẽ để cho hắn hóa thành ánh trăng đi đón tạ trạ. Bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể trở lại thiên giới. Số mã người khác còn rất tốt đâu. Vị hạ bạ tì sán lạn cười một tiếng. Ín giờ dạ. Chương 43. Ta phải thêm nhanh, thiên đế cứu ta chương 43. Ta phải thêm nhanh, thiên đế cứu ta, cầu truy đọc, cầu nguyện phiếu. Ín giờ dạ nhướng mày, có chút trầm tư. Khó trách hắn không có nhìn thấy số mã. Loại sự tình này về sau để cho ta tới, số mã làm việc tuyệt không đáng tin cậy. Ín giờ dạ bình luận. Hắn cùng số mã quan hệ cũng không tệ, bởi vậy có thể nói hiểu rõ vô cùng. Gia hỏa này rất háo sắc, thậm chí so trước đó hắn còn tốt hơn sắc. Hắn Ín giờ dạ tốt xấu là thỏ không ăn cỏ gần hàng, số mã cũng không nhất định. Càng quan trọng hơn là, số mã chính như cái kia tiểu thần chi danh, phi thường dễ dàng lâm vào trầm mê. Hy vọng số mã tuyệt đối đừng làm ra một chút hại người hại mình sự tình. Đạo sư, ngươi gần nhất đi thêm chỉ đạo số mã, dạy bảo hắn cái gì là chính pháp. Ín giờ dạ nhắc nhở. A, có ý tứ gì? Vì hạ bạ tỷ phi thường nghĩ hoặc, không hiểu nhìn chằm chằm Ín giờ dạ. Đạo sư, ngươi không rõ thì thôi, đến lúc đó ta cùng số mã luận bàn một chút, đánh hắn hai bữa liền tốt. Ín giờ dạ đạo. Dứt lời, hắn nói đến thế thôi, cũng không nhiều lời, xoay người liền hướng phía Thái Dương Thần Điện nhanh chóng bay đi. Bạch. Ín giờ dạ thân hình cấp tốc, không bao lâu liền tới đến Thái Dương Thần Điện. Hắn đứng ở nơi này quang huy hoàng ánh, như đại nhật tản ra vô tận tia sáng trước thần điện, thân thể đột nhiên phóng đại, thể hiện ra to lớn hình thái. Ín giờ dạ hai con ngươi tỏa ánh sáng, thân hình bạo tăng, đại nhật vì hai con ngươi, quanh thân quấn quanh lôi điện, tựa như từ trên trời giáng xuống lôi thần, tản ra rung động thiên địa lực lượng kinh khủng. Cái này Thái Dương Thần Điện lĩnh vực nháy mắt một kích, phát ra vô tận ánh sáng. Đáng tiếc ở nơi này thiên giới lĩnh vực, toàn bộ đều trưởng khống tại thiên đế trong tay, cái này thần vực chi lực căn bản không có khả năng ngăn cản thiên đế. Ín giờ dạ tâm niệm vừa động, ầm ầm ầm, toàn bộ Thái Dương Thần Điện lúc này bắt đầu chấn động. Lúc này, một vị thân mang váy đỏ nữ thần lắc lư từ thần điện trung tiểu chạy ra. Nàng tướng mạo mỹ lệ, ngạch điểm son cát, một thân kim sắc váy dài bao khỏa tại nở nang hình thể bên ngoài, phát họa ra có lồi có lõm dáng người, tựa như ngửa cái tràn ngập sinh dục sức sống. Không hổ là mây thần, nhìn xem cũng rất nhuận. Mây thần, xa ra nhị dư. Thái Dương Thần giải á vợ, tượng thần bị bạ cắt mạn chi nữ, Diêm Ma, Rẽ Mu Na cùng Asvin chi mẫu. Thiên đế, ngươi đang làm gì? Giải á ở đâu? Xa ra nhị dư gặp một lần thiên đế, liền e ngại lui lại, ôm chặt lấy ngực, hoảng sợ đạo. Chưa thời gian giải thích. A Tu La đại quân muốn đánh tới thiên giới, ta đưa các ngươi đi bờ giả mà giới. Ín giờ dạ vừa mới nói xong, hai tay của hắn ôm hết, toàn bộ Thái Dương Thần Điện ầm ầm rung động, nháy mắt liền bị hắn từ thiên giới rút ra, sau đó nhất phi trùng thiên. Vâng. Mây thần xạ dạ nhìn dưới mặt mũi tràn đầy không hiểu, sau đó liền thân hình bất ổn, bắt đầu trái phải thẳng giao. Nắm chắc, ta phải thêm nhanh. Ín giờ dạ hô. Hắn tâm tư yên tĩnh, ngửa đầu nhìn trời, thân hình bỗng nhiên gia tốc. Mây thần xạ dạ nhìn dưới sắc mặt kinh hồng, tựa tại kim trụ phía trên, chậm rãi trượt xuống, ngã ngồi trên mặt đất, nhịn không được rít gào lên. Bạch. Thiên giới phía trên nổi lên một mảnh mênh mông vô biên không gian. Tán Dương chủ mẫu xạ giật vạt nữ thần. Ín giờ dạ trong đôi mắt lấp lóe quang ảnh, nổi lên cưới thiên nga, ôm ấp đàn vị nạ xạ giật vạt nữ thần quang huy thân ảnh. Bạch. Trong chốc lát, không gian đột nhiên biến hóa, một mảnh thanh thánh quang huy không gian tùy theo xuất hiện. Sắc trời thanh lam, biển mây bốc lên, liên hoa hương khí phiêu đãng. Hai tia sáng thân ảnh xếp bằng ở cái này bờ dạ mạ giới bên trong. Đến. Bờ dạ mạ giới. Ín giờ dạ khẽ miệng hơi câu, bay tại một đám mây bên trên, cầm trong tay Thái Dương thần điện buông xuống. Tán Dương thượng chủ. Tán Dương chủ mẫu. Thiên giới gặp A Tu La Kim Sàng thu hoạch được chúc phúc, tiến công thiên thần, không thể không đem Thái Dương Thần Điện chuyển tới bờ ra mạ giới, chỉ sợ cần phải ở chỗ này một đoạn thời gian. Ín giờ ra mặt mỉm cười, chắp tay trước ngực, đối bờ ra mạ cùng xạ giặt vạt nữ thần đạo. Tốt a, nàng biết đại khái chuyện gì xảy ra. Xạ giặt vạt nữ thần ánh mắt hơi đổi, liếc mắt bên người trột dạ bờ ra mạ. A Tu La Kim Sàng hẳn là phu quân bờ ra mạ cho chúc phúc, bất quá nàng cũng cho để chúng thần có thể tự do tiến vào bờ ra mạ giới chúc phúc, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Nhưng xạ giặt vạt nữ thần đạo. Lúc này, mây thần xạ ra Nizu cũng phản ứng lại. Nàng đánh ra bốn phía, vừa vặn nhìn thấy thượng chủ bờ ra mạ cùng chủ mẫu, lúc này mới ý thức được nàng vừa mới tựa hồ hiểu lầm thiên đế, thế là vội vàng hướng thượng chủ hành lễ. Đợi đến nàng còn muốn hướng lên trời đế tạ lỗi lúc, chung quanh nhưng không thấy Ín giờ dạ thân ảnh. Hiu! Ín giờ dạ lôi quang lấp lóe, tốc độ cực nhanh, đã trở lại thiên giới. Hắn chạm thứ hai cũng rất rõ ràng, Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Thần Điện bên trong. Theo thiên đế Ín giờ dạ đến, 28 đạo mỹ lệ thân ảnh liền lo lắng chạy chậm ra tới, đối thiên đế sau khi hành lễ. Cái này 28 mỹ nữ chính là Nguyệt Thần Sổ Mạ Thế Tử. Đi, A Tu La đánh tới, thiên giới nguy hiểm, ta đưa các ngươi đi bờ ra mạ giới. Ín giờ dạ đạo. Thiên đế, phu quân hắn rất lâu chưa trở lại qua. Phu quân ta đâu? Thụ nhất Sổ Mạ sủng ái Thế Tử Dọ Hỉ Nhi trước tiên mở miệng đạo. A, cái này hắn làm sao biết ta? Ín giờ dạ hơi sững sờ, đôi mắt chớp động, trong lòng đột nhiên có chủ ý, ai ta cũng không biết Sổ Mạ đi đâu rồi. Nói không chừng rất nguy hiểm, bất quá ta lập tức sẽ đưa các ngươi đi bờ ra mạ giới, các ngươi tại thượng chủ cùng chủ mẫu trước mặt hỏi một chút. Thượng chủ xem khắp tam giới, khẳng định biết số mạ ở đâu, cũng có thể đem hắn gọi trở về. Mà lại các ngươi còn có thể tại thượng chủ trước mặt khổ tu, thỉnh cầu thượng chủ cùng chủ mẫu ban cho các ngươi tùy thời nhìn thấy số mạ chúc phúc, như vậy về sau liền rốt cuộc không cần lo lắng hắn. Ín giờ dạ vỗ tay cười nói. Diệu a, thiên đế thật sự là tràn ngập trí tuệ a. Lúc này, Dọ Kỳ Nhỉ hai mắt tỏa sáng, còn lại 27 vị mỹ nhân cũng là bừng tỉnh đại ngộ, một bộ hiểu ra dáng vẻ. "Còn không cảm ơn ta?" Yến Dở Dạ trừng mắt nhìn, buông tay cười nói. Dọ Kỳ Nhỉ chờ tỉ muội trên mặt vui mừng, vội vàng chắp tay trước ngực, sùng kính nhìn về phía trí tuệ Yến Dở Dạ. "Tán Dương Thiên Đế, cảm tạ vĩ đại mà trí tuệ Thiên Đế." "Tán Dương Thiên Đế, cảm tạ vĩ đại mà trí tuệ Thiên Đế." Yến Dở Dạ hành động cấp tốc. Nguyệt Thần Điện rất nhanh liền bị hắn đưa đến Mở Dạ Mạ Giới, ngay sau đó chính là Hỏa Thần, Thủy Thần Hỏa Phong Thần cung điện, từng tòa thần điện liên tiếp bị hắn đưa vào Mở Dạ Mạ Giới. Không bao lâu, toàn bộ thiên giới đều lộ ra trống rỗng, chỉ để lại cuối cùng một tòa Sủ Ạ Sa Na đứng sững ở đây. Yến Dở Dạ nện bước nhanh chân, trở lại cái này thiên đế trong thần điện. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy cái kia rộng rãi thiên đế bảo tọa thỉnh lình ở vào thần điện này trung tâm, phảng phất là thế giới trung tâm, sáng loáng, ánh vàng rực rỡ, lộ ra cực kỳ lóa mắt. Đều bởi vì cái này chỗ ngồi mà lên. Kim Sảng muốn, đợi chút nữa liền đem cái này chỗ ngồi lưu cho hắn. Yến Dở Dạ trong lòng cảm khái. Hắn lắc đầu, nện bước nhanh chân đi ra cái này thiên đế thần điện, dọc theo đại lộ tiếp tục hành động. Đi hướng Sủ Ạ Sa Na bên ngoài. Ở nơi này hành tẩu bên trong, thân thể của hắn lần nữa trở nên khổng lồ, da thịt lấp loé thần quang, nuốt khí như mây, hơi thở thành gió, tản mát ra khủng bố uy áp. Liên thưa cuối cùng này Sủ Ạ Sa Na. Yến Dở Dạ lẩm bẩm nói. Hắn xoa xoa tay, chuẩn bị đem cái này Sủ Ạ Sa Na rời lên tới. Cái này Sủ Ạ Sa Na tại thiên giới cũng là lớn nhất, cho nên bị hắn lưu tại cuối cùng. Mà đúng lúc này đợi, một đạo quen thuộc tiếng kêu cứu tại sau lưng của hắn vang lên. "Thiên đế, cứu ta." Thanh âm quen thuộc đưa tới Yến Dở Dạ chú ý, Yến Dở Dạ quay đầu nhìn lại. Liên thấy thủy thần Vạ Du Nạ chính cưỡi thần thú Mạ Cạ Dạ điên cuồng lao vùn vụt. Mạ Cạ Dạ hình như cá sấu, đầu dê thân cá, tốc độ nhanh như thiểm điện. Sau lưng Vạ Du Nạ thì là một vị khí thế hung hăng Á Tu La tướng quân. A, không phải Kim Sàng, vậy mà cũng dám đuổi tới thiên giới đến. Á Tu La đều như thế có dũng khí sao? Ai cho hắn lá gan? Yến Dở Dạ ngẩn người, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Hắn buông xuống Sủ Ạ Sa Na, nô lên thân bẻ bẻ cổ, thân thể phát ra như lôi đỉnh xương chấn thanh âm, sau đó chậm rãi đưa tay, một thanh bảy sắc thần cung lập tức xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên. Yến Dở Dạ chi cung. Cảm tạ thư hữu cách vây 500 kỳ đỉ ân tiền khen thưởng đúng, nhìn đến đây còn mời hướng phía dưới lật một tờ, thêm cái truy đọc, thứ ba là bài đề cử thời gian, cho bị vùi dập giữa chợ một cái truy đọc đi, các minh đệ tỷ bội chương 44. Tán Dương Thiên Đế, ngươi chúc phúc quá tốt phá giải chương 44, Tán Dương Thiên Đế, ngươi chúc phúc quá tốt phá giải, cầu truy đọc, cầu mê phiếu, Yến Dở Dạ nghiêng người mà đứng. Thân hình của hắn nơi này khắc to lớn như tinh không, thương lam lôi điện vần quanh, kim giáp lấp loé, như chống trời đè đất tự nhân. Hai con ngươi như mặt trời, thiêu đốt quang mang, khí như rừng sâu vết đá. Ngưỡng vọng bắt ngát, bàn tay của hắn nắm chặt thần cung, kéo như hồng quang mở mịt hư ảo dài nhỏ dây cung. Một đạo phích lịch chi quang bắn ra. Hiu. Thương Lam Điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, lướt qua thần thú Mạ Cạ Dạ bên dưới, cả kinh thủy thần Vạ Du Nạ cùng Mạ Cạ Dạ cùng nhau lắc một cái, kinh dị dừng ở nguyên điện. A Tu La cũng đã phát giác được cái này khủng bố, sắc mặt kinh biến, loan đao trong tay chém thẳng vào xuống. Cương đại thần lực ở nơi này loan đao phía trên ngưng tụ, từ A Tu La thần tượng mà tỉ mỉ chế tạo thần đao, mang theo gợn sóng dậy sóng khủng bố thần lực, cuồn cuộn không dứt, hóa thành như ngân hà kinh thiên quang mang. Vâng. Một tiếng này công bằng, mang theo phích lịch lôi quang, đâm rách hư không, xuyên qua nháy mắt nổ đoạn mất cái này loan đao, ngàn vạn mảnh vỡ mảnh liệt bắn, đánh vào cái này A Tu La chiến tướng trên ngực của. Ầm ầm ầm. Một đoàn chướng mắt lôi bạo ầm vang nổ ra, hóa thành vô số bắn ra lôi điện giận rắn, thiểm điện nạ gạ cuồng vũ không ngừng, hung ác cắn xé cái này A Tu La thân thể. Trong chớp mắt, cái này A Tu La tướng quân ngực xuyên qua. Vô số huyết nục vỡ nát, bắn tung tóe bốn phía, một cái trống rỗng trôi thủng xuất hiện ở ỉn giờ dạ trước mắt. A a a a. Kịch liệt tiếng kêu thảm thiết từ nơi này A Tu La tướng quân trong miệng tuôn ra. Cái này A Tu La nháy mắt hình thể biến hóa thành ba đầu mười cánh tay nhi đuôi rắn, ngược lại nát một cái động lớn to lớn cự vận, cái đuôi lớn du động bên trong quay người liền chạy. Một cái vậy mà không chết. Cái này A Tu La thật sự có tài a. Yến Dở Dạ hơi kinh hãi, lắc đầu, nhìn qua A Tu La phía sau xuyên qua lỗ lớn. Thần cung khẽ nâng, một mũi tên bắn ra. Vâng. Cùng thời khắc đó, cái này A Tu La ba cái đầu, tất cả đều vỡ ra, nổ thành vô số mảnh vỡ. Thủy thần Vạn Dù Nạ thân hình lay nhẹ, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hai chân kẹp lấy, thúc giục tọa kỵ Mạ Cạ Dạ vọt tới Yến Dở Dạ trước người. Thiên đế, hảo huynh đệ của ta, thiên thần thống soái, còn tốt có ngươi tại. Vạn Du Nạ có chút sợ nhìn quanh. Yến Dở Dạ nhìn qua thủy thần Vạn Du Nạ sau lưng không có một hai thân ảnh, trầm giọng nói, Sai A đâu, hắn không phải chạy sao? Hắn nhưng là tại thiên giới bên trong, tận mắt thấy Sai A từ trên chiến trường chạy trốn. Hắn hẳn là đi biển sữa tìm thượng chủ. Vậy cùng A Ni đều rơi xuống Á Tu La trong tay. Vạn Du Nạ nói đến đây, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, không ít Á Tu La đều đã đuổi kịp thiên giới, làm sao? Yến Dở Dạ nhíu mày, hắn cầm thần cung, cảm ứng thiên giới. Rộng lớn thiên giới thần huy đầy đất, nháy mắt đều phản chiếu tại Yến Dở Dạ hai con ngươi bên trong, thiên vân phiêu đãng, vạn vật hiện hiện, trong suốt thiên giới bên trong không chỉ là cái này A Tu La, còn có càng nhiều dị vật cũng xuất hiện ở thiên giới bên trong. Đồng thời những này A Tu La còn tại hội tụ, chính hướng phía vị trí của bọn hắn chen chúc mà tới. Ngươi đem Sủ Ạ Sa Na chuyển tới Bờ Ra Mạ Giới, còn dư lại để ta giải quyết. Yến Dở Dạ hướng về phía trước hai bước, đôi mắt ngưng ngưng, đưa lưng về phía thủy thần Vạ Du Nạ, giơ tay lên nói. Nghe vậy, Vạ Du Nạ trái phải nhìn một cái, không khỏi sương sở. Rộng lớn vô biên tiên giới bên trong, lại thình lình chỉ còn lại có một tòa to lớn Sủ Ạ Sa Na, cái khác thành trì cung điện không ngờ nhưng biến mất không thấy gì nữa. Vỡ dạ ma giới. Nguyên lai thiên đế sớm đã nghĩ xong đường chạy trốn. Giờ khắc này, thủy thần Vajuna nhìn qua ỉn giờ dạ bóng lưng, ánh mắt tỏa sáng, bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu. Vajuna liền vội vàng gật đầu, kêu gọi tọa kỵ của mình mà cả dạ, bước nhanh xông về sủ ạ sana. Ỉn giờ dạ chuyển mắt mà trông, nhìn về phương xa, nâng lên thần cung giờ cao chỉ lên trời. Sau một khắc, hắn kéo động dây cung. Trăng tròn trên dây cung, vô số thương lam lôi quang nơi này hội tụ, hóa thành lôi điện chi tiễn xông thẳng tới chân trời. Bạch, lôi quang trùng thiên. Thiên giới bên trong, đông đảo Atula đã vọt tới, bọn hắn khí thế hùng hùng, như sóng dữ như cuồng triều không ngừng mãnh liệt mà tới. Người cầm đầu rõ ràng là hai vị Atula tướng quân Nạ Mù Xỉ cùng Đỗ Nhĩ Giả Mã. Nạ Mù Xỉ tóc đen tùy tiện, một thân hắc giáp, thân hình trắng kiện, như một đầu man hoang cự thú, tản ra cuồng dã khí tức biết cổ. Đỗ Nhĩ Giả Mã mắt lam kim lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, thân thể thon gầy mà biêu hãn, trong tay nắm chặt một thanh trăng khuyết trường đao. Đây chính là thiên giới sao? Thì ra như vậy rộng rãi a. Nạ Mù Xỉ trái phải nhìn quanh, đánh ra trống rông bước lên biển mây, không khỏi kinh ngạc nói: làm sao trừ mây vẫn là mây a? Không, nơi đó còn có tòa thành trì, ta xem bọn hắn là đều chạy, còn có một tòa không có chạy xong. Chúng ta bây giờ đi qua. Đỗ Nhĩ Giả Mã mắt lam chớp động, cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Nạ Mù Xỉ cũng không khỏi cười ha ha một tiếng, thoải mái cười to. Thiên thần đều là một đám đồ hèn nhát, chạy chỗ tốt, nơi này chính là chúng ta. Toàn bộ Atula đại quân cũng ở đây lúc này cười ha ha. Ầm ầm ầm. Lúc này, nơi chân trời xa phía trên, một đạo thương lam cổ sáng xông thẳng tới chân trời, thiên giới bên trong vạn vật biến sắc, tuyết trắng ôn nhuận mây trắng nháy mắt hóa thành thâm trầm mây đen. Su Asana bên cạnh, và dù nạ quay đầu, không khỏi chắp tay trước ngực, kính sợ nhìn về phía bầu trời. Tán Dương Thiên Đế, Tán Dương Tiên Thần thống xoáy giả, Tán Dương mây mưa ban cho giả, Tán Dương nhìn dở dạ. Mây đen một chút xíu cắn nuốt qua mang, đông đảo Atula cái bóng biến mất, lâm vào trong bóng tối. Biển mây lôi mình bao rền, vô số lôi điện nạ gạ của vũ, bộc phát ra quang mang chói mắt, lúc gần lúc hiện, chiếu sáng phía dưới từng trường kinh ngạc khuôn mặt. Cuối cùng, vang, tiếng sấm vang vọng thiên giới, quang mang đâm rách hư không, vô tận lôi bạo từ trên trời giáng xuống, như vô số hạt mưa, một cái tiếp theo một cái rơi trên người Atula. Từng đạo cuồng vũ lôi điện mang theo phích lịch hỏa ánh sáng, xí nhiệt bạo liệt, đem Atula hóa thành than cốc bột mịn. Tiếng kêu thảm thiết, kêu đau đớn âm thanh, đảo mệnh thanh tiếp nhị liên liên tục. A, chạy mau a, cứu ta, tha mạng, tha mạng, ta đầu hàng. Nương theo lấy từng đạo hoảng sợ kêu đau đớn thanh âm, đông đảo Atula trong khoảnh khắc liền tổn thất quá nửa, còn dư lại thậm chí ngay cả bỏ trốn mất dạng lực lượng cũng không có. A, nhất thời vô ý phía dưới, Đỗ Nhĩ Giả Mã đuổi nháy mắt liền bị bổ trúng, cháy đen một mảnh, tản ra mùi thịt, đồng thời còn có hủy diệt lôi điện thần lực hướng toàn thân xâm nhập mà tới. Bạch, Đỗ Nhĩ Giả Mã quyết định thật nhanh, loan đao chém ngang, lập tức tức mất bản thân một khối cháy đen khối thịt. Là thiên đế. Đỗ Nhĩ Giả Mã kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới thiên đế vậy mà không đi, ngược lại còn ở lại chỗ này thiên giới bên trong. Để ta chặn lại những ngày mũi tên, ta có không chết chúc phúc, chúng ta cùng tiến lên giết hắn. Nạ Mù Xỉ hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, hắn phải bắt được thiên đế lập đại công. Hống hống hống. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay gióng lên lấy ngực, toàn bộ thân thể nháy mắt biến lớn, hóa thành một đầu tre khuất bầu trời to lớn cự thú, đông đảo lôi điện mũi tên rơi vào Nạ Mù Xỉ trên thân, lại không hề có tác dụng. Đỗ Nhĩ Giả Mã trong lòng hơi động, giấu tại Nạ Mù Xỉ sau lưng, đuổi sát mà lên. Nơi xa, Ỉn Giờ Dạ nhìn qua vọt tới Nạ Mù Xỉ, hắn có chút nghiêng đầu. Vậy mà không có việc gì. Chúc phúc. Ỉn Giờ Dạ trong mắt ánh sáng lóe lên, kéo động dây cung, lần nữa nếm thử, cuồn cuộn mây đen giáng lâm, lôi điện mũi tên phô thiên cái địa, bắn ra. Vô số lôi điện rơi trên người Nạ Mù Xỉ, liền nháy mắt tiêu tán. Vô luận là ban ngày hay là đêm tối, vô luận là trong biển vẫn là lục địa, vô luận là làm ở mức vũ khí đều không giết chết được ta. Ngươi đánh không bại ta, Ỉn Giờ Dạ. Nạ Mù Xỉ hưng phấn giống to. Chương 45. Thật sự là binh khí tốt, thời cơ chưa tới. Chương 45, thật sự là binh khí tốt, thời cơ chưa tới. Cầu truy đọc, cầu nguyện phiếu, không chết vào ban ngày cùng đêm tối. Không chết vào lục địa cùng trong biển. Không chết vào làm vũ khí cùng ẩm ướt vũ khí. Ỉn Giờ Dạ nghe Nạ Mù Xỉ vậy, ánh mắt ngưng lại, ánh mắt bên trong phản chiếu lấy cái kia bay thẳng mà đến thân ảnh to lớn. Cái này chúc phúc. Thật đúng là ngoài ý muốn dễ phá giải. Không chết vào làm vũ khí cùng ẩm ướt vũ khí, vậy hắn chỉ cần dùng nắm đấm cùng thân thể là được rồi. Không chết vào đại địa cùng trong biển, thiên giới cũng không tính tại đại địa cùng trong biển. Như vậy duy nhất không tốt giải quyết chính là ban ngày cùng đêm tối. Nếu là Sở Hạ trở về liền dễ làm nhiều. Ỉn Giờ Dạ tâm niệm lưu chuyển gian, Nạ Mù Xỉ thân hình đã bùng lên đến cùng hắn cùng loại, như sóng vừa lôi cuốn lấy như núi khí thế, giơ quả đấm ầm vang mà tới. Vâng. Ỉn Giờ Dạ thu hồi thần cùng, đưa tay gian thần lực hội tụ ở hai tay, kim hoàng chi sắc ra thịt lấp loé thần quang, như hỏa diễm bên trong lung khô thần đồng, gân cốt như lòng đất nạ gạ xạ vương xoay quanh, nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cái này phá toái hư không một quyền đánh ra, Nạ Mù Xỉ ầm vang đổ xuống, bò đổ vào ngàn vạn trên biển mây. Người giết ta không được. Sau một khắc, Nạ Mù Xỉ ngẩng đầu lên, vỡ ra miệng rộng, phát ra cười lệ. Phanh. Hai tay của hắn khẽ trống, liền đột nhiên bay nào mà đến, hướng phía Ỉn Giờ Dạ chụp tới. Đỗ Nhĩ Giả Mã cũng tại lúc này bay ra, hắn cũng không có hiện ra bản thân hình thái, mà là duy trì thu nhỏ hình thái, giấu tại Nạ Mù Xỉ sau lưng chờ đợi cơ hội, hiện tại chính là xuất thủ thời điểm. Bạch. Đỗ Nhĩ Giả Mã nhảy lên một cái, hai tay giơ cao thần đao, lấp lóe lênh quang, thẳng tắp bổ về phía ỉn giờ dạ đầu gối. Chặt ngươi đầu gối. Đỗ Nhĩ Giả Mã hò hét một tiếng. Hắn nhảy dựng lên, bổ về phía ỉn giờ dạ đầu gối. Sau một khắc, ỉn giờ dạ trên thân kim giáp lóe lên, ha lạp chi quang lấp lóe, Đỗ Nhĩ Giả Mã lập tức cảm giác được toàn thân kịch liệt đau nhức, sau đó một cái chân to ầm bằng ra, cuốn lên trận trận của phòng, bao trùm Đỗ Nhĩ Giả Mã hoảng sợ tầm mắt. Oeng. Đỗ Nhĩ Giả Mã bay ngược ra, tại thiên giới xẹt qua một đầu mượt mà đường vòng cung, như cầu vồng bay về phương xa. Ỉn giờ dạ trước mắt nạ mụ xì cũng kêu đau đớn một tiếng, ầm vang ngã trên mặt đất. Ỉn giờ dạ cười. Hắn tầng thứ nhất hoàng kim thái dương thần giáp người mang ha lạp độc, chỉ là lấp lóe liền có thể để người cảm thấy kịch liệt đau nhức, nếu là va vào liền sẽ trúng độc. Hai gia hỏa này liền cũng không đụng tới thần giáp, chỉ là chiếu chiếu liền đau ngã xuống đất, hoàn toàn không bằng kim mục nhịn đau năng lực mạnh. Ỉn giờ dạ cúi người, một tay bắt lấy nạ mụ xì bắt chân. Thân hình của hắn cũng tại lúc này lại lần nữa biến lớn. Bạch. Trong chớp mắt, Ỉn giờ dạ cùng nạ mụ xì thân hình, tựa như cự sơn đối với mô đất, voi đối với sư tử, mãnh hổ đối với chó hoang. Ỉn giờ dạ cánh tay điên cuồng vùng, trái phải huy động, như loạn phi phong đem cái này nạ mụ xì trái phải đánh, đập ầm ầm tại trên mây đen, phát ra khủng bố ầm ầm thanh âm. Vâng, vâng, vâng. Cái này Atula có lẽ có thể dùng tới làm vũ khí cùng tâm thuẫn, xúc cảm cũng thực không tồi. Ỉn giờ dạ vây tay cánh tay, chỉ cảm thấy vận dụng càng phát ra thuần thục tự nhiên. Quả thực chính là một thanh chiến truy. Biển sữa. Bảy ngựa thái dương thần xa vượt qua kinh đảo hải lãng, móng ngựa lao nhanh, nóng bỏng thái dương quang huy vẩy vào cái này vực sâu đen nhánh biển sữa bên trên, chiếu rọi ra một vòng đại nhật, mặt biển ở nơi này quang huy bên trong cũng lưu lại một đầu thẳng biển sương mù con đường. Thái dương thần Sạ viện xa giá, hốt hoảng nhìn về phía sau lưng. Nhanh. Sạ ạ kinh hoàng nói. Ánh dạng đông chi thần A Lô nặc cưới thần xa, càng lúc càng nhanh, rốt cục bọn hắn nhìn thấy một đạo ngoại ý muốn mà thân ảnh quen thuộc. Nạ dạ đại hiển nhân. Thái dương thần Sạ kinh hô. Hắn vội vàng quát tay, ra hiệu A Lô nặc ngừng đến nạ dạ đại hiển nhân bên người. A. Ta thượng chủ a. Là bọn hắn. Nạ dạ đại hiển nhân ôm đàn bị nạ, lúng túng quay đầu, liếc mắt liền thấy được Thái Dương Thần Sải ạ. Quá tốt rồi, nạ dạ đại hiển nhân, không nghĩ tới ngươi vậy mà không có bị trảo. Đi, mau lên xe, chúng ta đi tìm thượng chủ. Thái Dương Thần Sải mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, một tay lấy nạ dạ đại hiển nhân kéo lên xe. Tán Dương vịt nụ ta may mắn từ A Tu La trong đại quân trốn thoát. Nạ dạ đại hiển nhân xấu hổ cười một tiếng, liếc mắt Thái Dương Thần Sải. Sớm tại Thiên Thần đại quân vừa tiến vào địa giới thời điểm, thừa dịp nhiều người phức tạp thời cơ, hắn liền chạy, ai biết bây giờ lại sẽ ở biển sữa đụng phải Sải ạ. Hắn chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ so ra kém Sạ Thái Dương Thần xa? Đây cũng quá xui xẻo đi. Đi, chúng ta trước đi tìm thượng chủ, sau đó cứu viện tiền giới. Sạ một mặt hưng phấn, nắm lấy Nạ Dạ Đại Hiển Nhân cánh tay đạo. Nạ Dạ Đại Hiển Nhân âm thầm kéo ra cổ tay, không ngờ Thái Dương Thần bắt rất căng, vậy mà kéo không ra. Tốt, thượng chủ nhất định sẽ có biện pháp. Nạ Dạ Đại Hiển Nhân mập mạp trên mặt gạt ra tiểu dung, đạo. Ba người ở nơi này thần xa thượng phi hành, vàng nóng ánh thần cung tình lình hiện lên ở cái này biển sữa phía trên, quang huy lấp lánh, như ẩn chứa vô số mỹ hảo. Một cái chấm đen nhỏ cũng từ đằng xa thần cung bay tới, đập động lên cánh, càng ngày càng gần. Gạ Du ạ. A Lỗ Nặc ánh mắt tấn mẫn, lập tức liền nhìn ra người đến thân phận, kinh hỉ nói: "Đại ca." Gạ Du ạ cũng ngạc nhiên nhìn xem ánh dạng đồng chi thần A Lỗ Nặc. Cả hai chính là cùng cha cùng mẫu, từ hai cái trứng bên trong phu hóa ra tới thân huynh đệ. A Lỗ Nặc làm trưởng, Gạ Du ạ vì đệ. "Gạ Du ạ, quá tốt rồi, Kim Sàng thực tế quá mạnh, chúng ta cần thượng chủ lực lượng, mời thượng chủ xuất thủ đánh bại Kim Sàng đi." Thái Dương Thần Sạ chắp tay trước ngực, trong mắt hàn quang, ngẹo đầu ăn nói khép nép khẩn cầu đạo: Nghe vậy, Gạ Dù ạ lắc đầu. Thượng chủ hắn ở nơi này đằng sau bị công trá nhưng thượng chủ nói sẽ không xuất thủ, hiện tại Kim Sàng còn không có vi phạm chính pháp, mời về đi thôi. Gạ Dù ạ lắc đầu. Thật không được sao? A Lỗ Nặc giơ tay lên, nắm chặt Gạ Dù ạ cánh tay, tiếp tục hỏi. Gạ Dù ạ, thượng chủ thật không ra mặt sao? A Lỗ Nặc hỏi. Gạ Dù ạ thương tiếc nhìn xem đại ca của mình, lắc đầu không thể làm gì khác hơn nói, thượng chủ nói. Thời cơ còn chưa tới. A Lỗ Nặc thở dài. Thái Dương Thần Sạ cũng là một mặt bại. Nạ Dạ Đại Hiển Nhân thì hai mắt tỏa sáng, một mặt hiếu kỳ, nhón chân lên nhìn quanh đằng sau bị công trá. Tán Dương vịt nụ đây chính là thượng chủ mới cung điện bị công trá sao? Ta còn không có đi vào đâu. Nạ Dạ Đại Hiển Nhân một mặt ngạc nhiên, giơ chân lên liền muốn từ Thái Dương Thần xa nhảy xuống, nhưng hắn ngay sau đó liền bị một đầu to lớn kim sắc cánh ngăn lại, ngăn trở phía trước tầm mắt, cũng ngăn trở bước chân tiến tới. Đúng rồi, thượng chủ nói mời Nạ Dạ Đại Hiển Nhân ngài lưu tại thiên giới, tiếp tục trợ giúp thiên thần. Chờ thời cơ đã đến, liền có thể đến bị công trá. Gạ Dù ạ khẽ miệng khẽ nhếch, ngăn lại Nạ Dạ Đại Hiển Nhân, mở miệng nói: Hắn hiện tại 10 phần may mắn, thượng chủ lần này không có để hắn đi thiên giới, hắn cũng không muốn gặp lại Ỉn Dở Dạ, Nạ Dạ Đại Hiển Nhân cũng rất tốt, tuyệt không thể để Nạ Dạ Đại Hiển Nhân lại đi vào bị công trá. Nô. Nạ Dạ Đại Hiển Nhân mọi người, chúng ta chỉ có thể trở về, nhất định phải nhanh lên đem tin tức nói cho thiên đế. Sai Á một mặt mất mát lắc đầu, xem ra hôm nay là một chuyến tay không, bất quá thượng chủ làm như vậy khẳng định có thượng chủ dự định. Chúng ta đi thôi, A Lỗ Nặc. Sai Á đạo. A Lỗ Nặc trở về một tiếng, sau đó liền cùng Gạ Dù ạ từ biệt, cưỡi Thái Dương Thần xa bay về phía thiên giới. Gạ Dù ạ phất tay cùng đại ca cáo biệt, mắt thấy Nạ Dạ Đại Hiển Nhân chính lưu luyến không rời nhìn qua bị công trá lại chỉ có thể càng ngày càng xa. Hô quá tốt rồi. Gạ Dù ạ thể sát tinh thần vui vẻ, hai cánh chấn động, kim quang chói mắt. Nạ dạ đã hiển nhân đi thiên giới trợ giúp chúng thần, hắn liền có thể lưu tại bị cống trá làm bạn thượng chủ. Thoải mái.
Vậy.
Sai A đứng thần xa phía trên, ngóng nhìn phương xa. Bảy con tuấn mã bay vút lên, Thái Dương thần xa mang theo vô tận quang huy, xuyên qua tầng tầng không gian, vượt qua hắc ám, như bình minh đạo thứ nhất ánh dạng đồng, bay thẳng thiên giới. Đại quân bại. Thiên giới thủ không được, nhất định phải nhanh lên chạy, thiên đế sẽ không đã chạy đến bờ giả mạ giới đi.
Sai A hoảng hốt.
Chương 46. Ngựa của ta càng nhanh, khổ tu tại ngươi phía trên. Chương 46. Ngựa của ta càng nhanh, khổ tu tại ngươi phía trên. Cầu truy đọc, Sai A thần xa phi tốc. Bánh xe cuồn cuộn mà chuyển, mang theo Thái Dương vô tận quang huy, ép qua từng tầng hư không, bay về phía thiên giới.
Hiu.
Sai A mắt thấy thiên giới càng ngày càng gần. Thái Dương thần xa tại lúc này đột nhiên hoảng đãng, thần mã hí dài, bánh xe lan loạn, A Lô nặc đội vàng dắt dây thừng gấp rồi, khống chế lại cái này bảy thất không hiểu cùng táo thần mã. Sai A cùng Nạ Dạ đã hiển nhân thân hình lay động, đội vàng bắt lấy thần xa. Chuyện gì xảy ra? Sai A hốt hoảng trước nhìn, liền thấy một đám A Tu La nhóm lại cũng xuất hiện ở trong vùng hư không này, hướng phía thiên giới mà đi. Bọn này A Tu La người cầm đầu không ngờ là cái kia Kim Sảng.
Kim,
Kim Sảng,
nhanh,
nhanh,
nhanh.
Sai A thanh âm đều có chút run rẩy, đội vàng mấy tay thúc giục A Lô Nặc. A Lô Nặc cũng liền đội vàng lái xe, dây cương bỗng nhiên kéo một phát, thần mã quay đầu, bá một cái thần xa tuôn ra quần mang, thẳng tắp phóng tới thiên giới. Kim Sảng ánh mắt ngưng lại, nháy mắt phát hiện xa xa Thái Dương thần xa, cũng nhìn thấy một thần kim giáp Sai A, đưa tay hét lớn. Phía trước thần xa thượng chính là Thái Dương thần Sai A. Chúng ta truy. Theo cái này thanh giống to, trùng trùng điệp điệp A Tu La đại quân lúc này đi theo tại Sai A về sau, theo đuổi không bỏ.
Nhanh nhanh nhanh.
Sai A hướng về sau diện nhìn qua, nhìn xem càng ngày càng gần A Tu La đại quân, kinh hoàng la lên. Nạ Dạ đại hiển nhân nhãn châu xoay động, ôm đàn vi nạ mở miệng nói, tán dương vị đủ, cái khác tiên thần đều ở đây Kim Sảng trong tay, Thái Dương thần ngươi không bằng đi cứu cứu bọn họ.
A.
Không không không. Sai A liền đội vàng lắc đầu, như cái trống lúc lắc một dạng chuyển động ra gió. Bọn hắn uống hết đi cam lộ, Kim Sảng không làm gì được bọn họ, chúng ta nhanh đi tìm tiên đế, chúng ta đồng tâm hiệp lực mới tốt cứu ra chúng thần.
A Lỗ Nặc, chúng ta đi.
Sai A đạo. Nghe vậy, A Lỗ Nặc dây cương bay múa, chỉ nghe được bộ một tiếng, bảy thất thần mã ngựa đầu hí dài, lông bẩm phiêu động, hóa thành bạch liệt lưu quang, như thiên hỏa nháy mắt lần nữa ra tốc.
Nạ Dạ đã hiển nhân một mặt thất vọng.
Gia hỏa này cũng quá kém sợ.
Hiu.
Khoảng cách của song phương dần dần trở nên càng ngày càng xa. Hô bọn hắn không có ta thần mã chạy nhanh.
Sai A sống sót sau tai nạn, cầm xa giá, không khỏi vỗ ngực thở dài nhẹ nhõm, kinh hỉ nói.
Thái Dương thần xa rốt cục đi tới thiên giới biên giới. Thái Dương thần xa dần dần tiếp cận thiên giới, bóng ánh ánh mặt trời chiếu ra, một mảnh ngân bạch sắc phản chiếu trên bầu trời thiên giới, xuyên qua cái này vô tận trong mây đen tung xuống quang huy, trong suốt mà rõ ràng.
Hả?
Thiên giới bên trong, Ẩn Dở Dạ ánh mắt liếc xéo, đảo qua xa xa thiên giới biên giới, chú ý tới thiên giới bên trong chậm rãi chiếu ra sắc trời. Đôi mắt của hắn bên trong nháy mắt hiện lên một tia tinh quang. Điều này cũng làm báo hiệu lấy đại nhật sắp hiện hiện.
Sai A trở về.
Ẩn Dở Dạ một tay đem nạ mụ xỉ bỗng nhiên quăng bay đi trên mặt đất. Biển mây bốc lên, Nạ Mụ Xỉ hai tay mạnh chống đỡ, máu đỏ tươi sắc ánh mắt bắn ra, mang theo khí tức kinh khủng một lần nữa đứng lên.
Người thương không được ta.
Nạ Mụ Xỉ tiếng kêu giận dữ bộc phát, như mười mấy cấp động đất, để vô biên biển mây bốc lên nhấp nhô. Dứt lời, hắn to lớn thân thể lần nữa bành trướng, sợi tóc như ngôi sao khe danh tung hành, cũng mang theo quần quần vũ trụ phong bạo vào tới. Ín Giờ Dạ nện bước nhanh chân, không bước tiến lên. Song quyền của hắn chậm rãi cất vào bên hông, kim sắc dưới da thịt cùng nhau cổ động, phản phất tiên thủ xà vương sẽ tạ đang thét gào gào thét, phát ra mây mưa âm thanh sấm sét. Sau đó song quyền đột nhiên oanh ra.
Vành,
vành. Lối đỉnh song quyền ầm vang đập vào Nạ Mụ Xỉ ngực. Nạ Mụ Xỉ to lớn thân thể cực chấn, nhục thân vỡ vụn, tuôn ra trướng mắt quằn mang, trên mặt của hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi kịch liệt đau nhức, ngũ quan đều vặn vẹo đến cùng một chỗ, lộ ra dữ tợn bén nhọn răng nanh.
Hống hống hống.
Nạ Mụ Xỉ thân hình lảo đảo, khó có thể tin nhìn xem một màn này.
Đau quá.
Hắn vậy mà bị thương. Bây giờ không tại đại địa, không tại bờ biển, không phải ban ngày, càng không phải là đêm tối. Quả đấm của ta đã không phải là vũ khí, cũng không phải ở mức vũ khí. Hiện tại nói cho ta biết, cùng ta tại thiên giới đấu, ngươi có thực lực này sao?
Ẩn Dở Dạ ánh mắt băng lãnh, thanh âm nặng nề.
Quyền thứ hai cũng tại lúc này vung ra. Hắn tiến lên một bước, vặn eo xoay hông, hữu quyền phù hợp sau lưng, đống nhiên đánh ra.
Vâng.
Một quyền này đánh vào Nạ Mụ Xỉ bả vai, như thần truy bay không, Nạ Mụ Xỉ vai trái ẩm vang nổ tung.
Nạ Mụ Xỉ bay ngược ra.
Quyền thứ ba cũng theo sát mà lên, hoàng kim cự quyền nháy mắt tràn ngập ở Nạ Mụ Xỉ hoàng hốt tầm mắt bên trong.
Vâng.
Nạ Mụ Xỉ não động mở rộng, như lưu tinh bản rơi hướng trời xa. Rơi vào thiên giới bên trong tuân ra một bành lửa kinh thiên ánh sáng.
Xem ra ngươi khổ tu còn chưa đủ a.
Ẩn Dở Dạ chậm rãi quay người, không có chút nào nhìn phía sau bạo tạc, chỉ là lắc đầu, thở dài nói.
Co.
Loảng xoảng. Thái Dương thần xa bánh xe trọng trọng rơi xuống, thình thịch nện ở trên mây đen, trời sáng choang, mang đến vô hạn quang minh, mây đen cũng dần dần tan đi, thiên giới khôi phục trước kia trong suốt quang minh.
Đáng tiếc.
Thiên đế, không xong.
Phong thần, hỏa thần đều bị Kim Sàng bắt đi.
Thái Dương thần xa tiếng hô hoán vào lúc này truyền đến. Ẩn Dở Dạ quay người lại, liền thấy Sạ tựa như ngư dược, vội vội vàng vàng từ Thái Dương thần xa thượng nhảy xuống, bay nhanh đến trước người hắn. Hắn trừng mắt nhìn, nhíu mày, sau đó vô vô Sạ bả bay.
Ta cũng đã nhìn thấy.
Ánh mắt của hắn tại lúc này phía sau nhìn, vượt qua Thái Dương thần sải ạ, ngắm về nơi xa xăm thiên giới, chỉ thấy một mảnh hạo đãng sóng gợn tại thiên giới nơi xa hiện hiện. Thanh quân kết đội Atula đại quân như sóng biển trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Kim sàng ánh mắt lăng liệt, đặt ở cái này thiên giới bên trong. Hai con ngươi bên trong, kim sắc ánh mắt chiếu tới chỗ, liền đem toàn bộ thiên giới nhìn một cái không sót gì. Một cái mắt, kim sàng con ngươi ngưng lại, liền nhìn thấy ngã sấp trên mặt đất Nạ Mụ Sĩ cùng Đỗ Nhĩ Già Mã cái này hai viên Atula tướng quân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa thiên đế. Thiên đế, lại ngay cả giết ta hai vị tướng quân, khó trách có thể giết ta đại ca. Kim sàng kinh ngạc thì thảo. Bạch. Lúc này, nguyên bản ngã nhào xuống đất Đỗ Nhĩ Già Mã như sát chết bùng dậy, đột nhiên thẳng tắp đứng dậy, như chim sợ cảnh cong, đụng cọc chi thỏ, hướng phía kim sàng dây lát bay mà tới. Vương. Đỗ Nhĩ Già Mã trở về từ coi chết, kinh hỉ hô. Hắn hiện tại vô cùng may mắn, mình là bị một cước đá bay, không có giống Nạ Mụ Sĩ như thế bị nắm đấm tươi sống ngẩu đả đến chết. Kim sàng ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, đưa tay vướt qua bản thân đen nhánh râu ria, sắc mặt cổ quái nhìn xem Đỗ Nhĩ Già Mã. Gia hỏa này vậy mà giả chết. Hắn ghét bỏ phất phất tay, ra hiệu Đỗ Nhĩ Già Mã lui lại. Kim sàng ánh mắt thì tùy theo nhất chuyện, liếc xéo hướng nơi xa, không khỏi rơi xuống mặt khác một bãi Nạ Mụ Sĩ núi thịt phía trên. Cái này trông núi thịt mười phần yên tĩnh, vẫn không có động tĩnh. Xem ra là thật đã chết rồi. Không có việc gì, ta tới đối phó hắn. Kim sàng cất bước tiến lên, vượt qua trở về từ coi chết Đỗ Nhĩ Già Mã, từng bước một, vượt qua không gian, thẳng tắp đi về phía ỉn giờ ra. Ngươi rất mạnh, khó trách có năng lực giết ta đại ca, còn có Nạ Mụ Sĩ. Nhưng ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, bởi vì ta khổ tu tại ngươi phía trên a. Chương 47. Không sai, ta chính là làm như vậy. Chương 47. Không sai, ta chính là làm như vậy. Cầu truy đọc. Câu nguyện phiếu. Ta khổ tu tại ngươi phía trên a. Kim sàng có chút cúi đầu, lạnh lẽo ánh mắt bên trong thiêu đốt lên dâng trào chiến ý cùng sát ý, ngao ngoe muốn động, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Khí thế kinh khủng hóa thành vô hình gợn sóng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Chấn động vô hình chi lực quét ngang bốn phương tám hướng. Tại địa giới lực ra chỉ xuống, hắn lực lượng đã không kém hơn huynh đệ của mình Kim Mục, thậm chí còn muốn cao hơn một tầng. Su Cả Dạ Hiền Nhân cùng đông đảo Atula nhao nhao lui lại, không dám nhìn thẳng cái này khủng bố uy năng. Bây giờ Kim Sàng đã so với hắn huynh đệ càng mạnh, càng bá. Ấn Giờ Dạ tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Hắn chắc chắn nhất thống tam giới. Su Cả Dạ Hiền Nhân cầm xà trượng, lạnh lẽo cứng rắn trong tròng mắt hiện lên tinh quang, nói chắc như đinh đóng cột. Ấn Giờ Dạ nhướng mày, cái này Kim Sàng chúc phúc có thể so sánh Kim Mục còn phiền phức. Hắn liền đánh đều không muốn đánh. Dù sao hắn đánh Nạ Mụ Sĩ là hành hạ người mới. Kim Sàng nhưng chính là thực sự cao thủ, hắn đánh đối phương không có thương tổn, bản thân ngược lại dễ dàng biến thành bị đánh. Loại chuyện này không muốn a. Thử trước một chút có thể hay không lừa gạt một đợt. Ấn Giờ Dạ trong lòng suy tư, đôi mắt nhắm lại, nhìn qua chính chậm rãi đi tới Kim Sàng, chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay nhắm ngay Kim Sàng. Kim Sàng ánh mắt run lên. Thiên Đế muốn xuất thủ. Sau một khắc, bước chân hắn kiên định, tiếp tục hướng phía trước. Mặc kệ Thiên Đế phát ra cái gì công kích, vô luận là kim cương sử, vẫn là lôi điện mũi tên, hắn đều đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Chúc phúc phía dưới, không có ai có thể ngăn trở hắn. Thái Dương thần sử dạ cùng Nạ Dạ đại hiển nhân cũng hai mắt tỏa sáng. Thiên Đế bình thường đối mặt cường địch cũng sẽ không chấn định như thế. Chẳng lẽ Ấn Giờ Dạ đã bị Đại Thiên giao phó lực lượng nào đó có thể đánh bại Kim Sàng? Chờ một chút, đang đánh trước đó, ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề. Ấn Giờ Dạ giơ tay lên, phút chốc mở miệng nói. Phanh. Kim Sàng bước chân dừng lại, ngưng ngắm nhìn Thiên Đế, chậm rãi nói, hỏa thần cùng phong thần có phải hay không đều trong tay ngươi? Ấn Giờ Dạ hỏi. Không sai. Kim Sàng chậm rãi gật đầu. Cái này hai thần hay là hắn dùng thần lực tự mình trói lại. Phía sau hắn Atula trong đại quân, phong thần bị cùng hỏa thần Ani đẩy ra tới, hai cái này bị trói gô, màu xanh nhạt thần lực dây thường đem cả hai một mực trói chặt, giống như là hai đầu nhân côn, không thể động đậy. Thiên Đế, cứu ta a. Đáng ghét Atula, có là gan thả chúng ta. Ani cùng mình hô to. Kim Sàng cười lạnh một tiếng, giơ cánh tay lên, chỉ vào Thiên Đế nói, tiếp xuống ngươi cũng chính là nơi này một biên, các ngươi thiên thần uống không chết cam lộ, có bất tử chi thần, nhưng không sao, ta đem đánh bại ngươi, để ngươi vĩnh viễn biến thành nô bộc. Vì thế hoàn lại ta đại ca thủ. Kim Sàng âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ rất tốt, đáng tiếc ngươi tính sai. Ấn Giờ Dạ nói đến đây, chậm rãi cúi đầu, con mắt có chút nhất chuyển. Kim Sàng giống như có con trai gọi bà là Hạ Dạ Tạ. Hắn nhớ lại kiếp trước bên trong ký ức, cũng may thân là thiên thần, trí nhớ của hắn vô cùng rõ ràng, một nháy mắt cũng nhớ tới cái tên này, bà là Hạ Dạ Tạ. Con của ngươi gọi là bà là Hạ Dạ Tạ đi. Ấn Giờ Dạ cúi đầu cười nói. Kim Sàng đầu tiên là sững sờ, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh nghi. Ngươi là thế nào biết? Kim Sàng thốt ra. Con của hắn đúng là bạ lạ Hạ Dạ Tạ, chỉ là này nhi tử tại vợ hắn trong bụng thai nghén mấy ngàn năm, hắn khổ tu hoàn thành lúc mới vừa vặn sinh ra, cũng ban cho danh tự. Chuyện này hẳn là trừ hắn cùng thế tử, không có ai biết. Ừm, kia liền không sai. Ấn Giờ Dạ gật gật đầu, khoe miệng câu lên, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Kim Sàng. Ra thiên giới như thế trống rỗng, không cảm thấy kỳ quái sao? À, đúng, ngươi chưa từng tới thiên giới, bất quá sủ cả dạ hiển nhân hẳn phải biết, ta thiên giới gẳng hạ và đại quân có bao nhiêu. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta thiên giới chỉ có 10 vạn đại quân đi. Ấn Giờ Dạ giang hai cánh tay, không khỏi nở nụ cười. Kim Sàng nhướng mày, kinh nghi quay đầu nhìn về Sủ Cả Dạ Hiền Nhân. Không sai, thiên giới tuyệt không vẹn vẹn chỉ có như thế chọn người. Sủ Cả Dạ Hiền Nhân liếc nhìn bốn phía, lúc này cũng phát hiện chúng quanh trống rỗng một mảnh, cung điện đều biến mất, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì gẳng hạ và chiến sĩ thân ảnh. Như vậy người đều đi đâu rồi? Một cố dự cảm không tốt đột nhiên từ trong lòng của hắn tuôn ra. Những đại quân này tiến đánh địa giới đi. Su Cả Dạ hiển nhân cả kinh nói. Không sai, chính là như vậy. Yến Dở Dạ hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Vẫn là Su Cả Dạ hiển nhân ngươi đầy đủ thông minh. Kim Sàng sắc mặt lạnh lẽo, đè nén bất an trong lòng. Hừ, ngươi nghĩ là ta? Ta địa giới thế nhưng là có Phổ La Mạn cùng vị Dở Dạ City trấn thủ, các ngươi căn bản không có khả năng đánh xuống. Kim Sàng đạo. Yến Dở Dạ đôi mắt nhắm lại, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Thiên thần sát thực không thể, nhưng có A Tu La lại có thể. Yến Dở Dạ hít sâu một hơi, vung tay lên, thiên giới tầng tầng mây mù tản ra, tựa như một mặt thủy kính, chiếu ảnh ra phía dưới nhân giới rất nhiều hình bóng. Vô số ngôi sao thình lình vẩn quanh tại Mạn Đà La núi trung quanh. Ngươi đang nói cái gì? Kim Sàng cả giận nói. Yến Dở Dạ đưa tay một chỉ, đầu ngón tay thẳng tắp rơi vào quần tinh bên trong, hai viên ngôi sao ảm đạm phía trên. Nhìn thấy cái này hai ngôi sao sao? Yến Dở Dạ đạo. Kim Sàng kinh nghi bất định nhìn qua cái này hai ngôi sao, không khỏi lần nữa quay đầu nhìn về phía Su Cả Dạ hiển nhân. Su Cả Dạ hiển nhân sắc mặt lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn thình lình xuyên qua thiên giới, nhìn về cái này hai ngôi sao phía trên, cái này hai ngôi sao ẩn ẩn hiện hiện qua mang, nổi lên quen thuộc mà thống hận bịt đủ lực lượng. Lực lượng này hóa thành mông lung quang ảnh, lóe ra một khỏa giữ tận đầu người, cùng một đầu cái đuôi lớn. Với lúc, Su Cả Dạ hiển nhân còn nhận biết viên này đầu người. La. Hầu. Su Cả Dạ hiển nhân sắc mặt đổi biến, từ trong cổ họng gạt ra hai chữ này. La Hầu. Kim Sàng trừng mắt, một mặt không hiểu. Su Cả Dạ hiển nhân cắn răng, tức giận nói, đây là bịt đủ lực lượng, đem La Hầu biến thành tinh thần, hắn là thiên thần người. Vậy thì thế nào, địa giới thế nhưng là có Phổ La Mạn cùng vị Tợ Dạ Sĩ tỷ trấn thủ, liền xem như cái này A Tu La quen thuộc địa giới, cũng tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn công phá. Kim Sàng trầm giọng nói, "Không phải a, ngươi một mực tại khổ tu, ngươi không biết, La Hầu là vị Tợ Dạ Sĩ tỷ nhi tử." Su Cả Dạ hiển nhân vội vàng giải thích nói, "Vâng." Nghe vậy, Kim Sàng như ngũ lôi oanh đỉnh, đầu góc một cái ngơ ngác. Hắn hai con ngươi vằn vện tia máu, quay đầu nhìn chằm chằm nhìn giờ ra. Giờ khắc này, trong đầu hắn sở hữu manh mối sâu chuối đến cùng một chỗ. Ngươi cố ý dẫn chúng ta đến tiên giới, sau đó phái ra đại quân, tại La Hầu dẫn đường dưới, âm thầm tiến về địa giới, cấu kết vị Tợ Dạ Sĩ tỷ, chào vợ ta. Khó trách ta đại ca chết ở trong tay của ngươi. Ngươi thật hèn hạ a. Kim Sàng cắn răng, hung hăng nói. Hắn hiện tại hận không thể lập tức giết thiên đế, nhưng thê tử của hắn, hài tử lại tại cái này thiên đế trong tay. Không cam tâm a. Su Cả Dạ hiển nhân cũng kinh nộ nhìn qua ỉn giờ ra. Thật là ác độc tâm tư. Thật hèn hạ kế hoạch. Thật là khủng khiếp mưu trí. Hắn đối thủ cũng bị hạ bạ tỷ tuyệt đối không nghĩ ra được. Nhất định là vậy thiên đế a. Hắn phái ra La Hầu, chui vào địa giới. Bên cạnh Thái Dương Thần Sư Dạ cùng Nạ Dạ Đả hiển nhân cũng sững sờ ở nguyên địa. Thiên đế còn phái ra một đội đại quân. Vậy mà giấu bọn hắn lâu như vậy. Thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt, không hổ là chiến thần. Không hổ là thiên đế. Sư Dạ kinh ngạc nói. Ấn giờ ra. Hắn trừng mắt nhìn, không biết nên nói thế nào. Cái này. Không sai. Ngươi nói đúng, ta chính là làm như vậy. Ấn giờ ra chỉnh trọng gật gật đầu. Cảm tạ thư hữu 20180529155810010500 kỳ đi ân tiền khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 150610019243108 master lợi tổng 100 kỳ đi ân tiền khen thưởng chương 48. Lần sau nhất định, thanh này cao cấp cục. Chương 48, lần sau nhất định, thanh này cao cấp cục. Cầu truy đọc, Kim Sàng ngươi không hổ là A Tu La Vương, tùy tiện liền xem thấu mưu kế của ta. Yến giờ ra một mặt nghiêm túc gật đầu nói. Kim Sàng cắn răng, thần sát kinh nộ, mí mắt như kéo căng dây cùng không ngừng ngảy lên, một đôi nắm đấm càng là gắt gao cầm, run rẩy không ngừng. Hiện tại xuất thủ bắt ỉn giờ dạ cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là bắt muốn dùng thời gian. Không chết cam lộ đối chúng thần gia trì lực lượng rất mạnh, lại thêm nơi này ở vào tiên giới, hắn có thời gian bắt ỉn giờ dạ, chỉ sợ địa giới đã bị lật một lần. Huống chi con của hắn bạ là hạ dạ tạ đã rơi vào thiên đế trong tay. Rốt cục, Kim Sàng túi lầu xuống, vung lòng tay ra. Người muốn thế nào? Kim Sàng thanh âm băng lãnh, mở miệng nói. Nghe vậy, ỉn giờ dạ khỏe miệng hơi bệnh, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Gia hỏa này vậy mà nhả ra. Ỉn giờ dạ hơi suy tư, liền nói, Kim Sàng, ta kính nể ngươi dũng lực cùng không sợ, ta cảm thấy chúng ta hai cái hẳn là đường đường chính chính tỉ thí một trận, đến quyết định cái này thiên giới thuộc về. Nghe đến đó, Kim Sàng hai mắt tỏa sáng, ngo ngoe muốn động. Bất quá, không phải hiện tại. Ấn giờ dạ khoát khoát tay, cười nói, ngươi đem bệnh hừa, A Nhỉ cùng gặng hạ và nhóm đều thả, ta sẽ để cho địa giới bên trong sổ mạ cùng La Hầu triệt hồi đại quân, thả ngươi thế tử. Ấn giờ dạ đạo, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi, vạn nhất ngươi không thả đâu. Su Cả Dạ hiển nhân nắm chặt xà trượng, lập tức hỏi. Ấn giờ dạ chắp tay trước ngực, ánh mắt nhắm lại, mặt không đổi sắc đạo, ta có thể hướng thượng chủ vịt nụ phát thệ, hôm nay tuyệt không tổn thương ngươi vợ con mảy may. Ta lấy thiên thần binh quang làm chứng. Ấn giờ dạ đạo. Chờ một chút. Lúc này, Kim Sàng đột nhiên đưa tay, thanh âm rắn giỏi mạnh mẽ, nháy mắt đánh gãy Ấn giờ dạ vậy. Hắn ánh mắt ngưng ngưng, chăm chú nhìn Ấn giờ dạ, nhìn Ấn giờ dạ trong lòng chuẩn dạ. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra? Ấn giờ dạ trong lòng thầm đủ, trong cơ thể thần lực sóng ngầm, tùy thời chuẩn bị khởi hành chạy trốn. Hừ. Kim Sàng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đổi một cái, đổi thành bợ ra ma. Mà lại nếu như ngươi vi phạm lời thề, ta muốn ngươi lập tức từ bỏ cái này thiên đế chi vị. Kim Sàng ánh mắt băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói: "Ỷ Dở Dạ cùng Vịt Nụ là giết hắn đại ca hung thủ. Hôm nay hướng cái này Ỷ Dở Dạ khuất phục, đã để hắn tôn nghiêm đang không ngừng chịu vũ nhục, nếu là lấy Vịt Nụ vì chứng kiến, vậy thì càng là vũ nhục bên trong vũ nhục." "Vợ Dạ mà a." Xem ra Kim Sàng không tín nhiệm Vịt Nụ. "Ta Ỷ Dở Dạ tuyệt không vi phạm lời thề." Ỷ Dở Dạ có chút trầm mặc, an tĩnh nhẹ gật đầu, giơ tay lên tâm đối hướng lên không. "Đã như vậy, vậy ta liền hướng Vợ Dạ mà phát thệ, hôm nay Kim Sàng nếu như thả lại Vịt Nụ, a nhị cùng thiên giới đại quân, ta hôm nay liền tuyệt không tổn thương Kim Sàng vợ con, cũng để đại quân vào hôm nay rời khỏi địa giới, tuyệt không tổn thương địa giới Atula. Nếu không ta liền từ bỏ thiên đế chi vị." Thanh âm của hắn chợt trận, tựa như ầm ầm lôi đỉnh, vang vọng ở nơi này thiên giới bên trong. Kim Sàng thở hắt ra, trong lòng nhất định. Hắn cũng chậm rãi giơ lên tay, mở miệng nói: "Nếu như Ỷ Dở Dạ thực hiện lời hứa, ta cũng chắc chắn bỏ qua bệnh hứa, a nhị chờ chúng thần cùng thiên giới đại quân, nếu như ta vi phạm lời thề, sẽ chết tại cựu địch chi thủ." Kim Sàng thanh âm lạnh lùng. Vỡ Dạ Mạ giới bên trong. Vỡ Dạ Mạ mặt mỉm cười, xếp bằng ở hoa sen phía trên, hắn nhìn xuống phía dưới thiên giới, nghe phía dưới Kim Sàng cùng Ỷ Dở Dạ. Lại có người nhớ tới hắn vị này sáng thế thần, để hắn làm chứng kiến. Hắn vẫn rất cao hứng. Bất quá Ỷ Dở Dạ nào có cái gì đại quân tại địa giới a, rõ ràng đều ở đây hắn Vỡ Dạ Mạ giới, ai nhất là cái kia La Hầu vậy mà tại hưởng thụ. Vỡ Dạ Mạ ánh mắt hơi đổi, liếc mắt Vỡ Dạ Mạ giới bên trong xuất hiện rất nhiều thần thành, gặng hạ và nhóm đã từ từ khôi phục trật tự, tiếp tục lấy hộ vệ làm việc. Tại đông đảo hộ vệ một tòa thần cung bên trong, La Hầu chính vui vẻ mở to hai mắt, một bên thẳng vào nhìn xem Vũ Đạo Thiên Nữ, một bên dùng cái đuôi vòng quanh chén rượu, uống rượu ngon. Rượu ngon từ hắn trống rông cổ thưa rất nhỏ xuống, nhưng hắn gương mặt vẫn là hướng đỏ, say mê ly, không biết là số mạ rượu ngon chỗ say, vẫn là mỹ nhân chỗ say. Ha ha ha, quá tốt rồi, ta thật sự là rất ưa thích thế giới. La Hầu thoải mái cười to nói. Bạch. Vỡ Dạ Mạ thu hồi ánh mắt, tâm niệm vừa động. Ầm ầm ầm. Thiên giới cụ mây hội tụ, sóng mây quỷ quệt, biến hóa vô tận, ở nơi này thiên giới trên không, ngưng tụ ra Vỡ Dạ Mạ khổng lồ hư ảnh. Bình thường lời thề tự nhiên là không cần hắn tự mình hiện thân, bất quá thiên đế cùng Kim Sàng ở giữa, hắn vẫn là phải nghiêm túc chút. "Như ngươi mong muốn." Vỡ Dạ Mạ thanh âm quanh quẩn ở nơi này thiên giới bên trong, hồi âm chợt chợt, thật lâu không tiêu tan. Mây đen dần dần tiêu tán, hắc ám tan đi, tại sự hạ chiếu rọi xuống một mảnh trong suốt, lộ ra 10 phần ánh sáng. "Cút đi." Kim Sàng vung tay lên, mở miệng nói. Vừa mới nói xong, phong thần mệnh cùng hỏa thần á nhỉ trên thân thần lực dây thừng nháy mắt đứt gãy, hai người thất tha thất đều, kinh hoàng chạy hướng nhìn giờ ra. Mà ngay sau đó chính là cả hai tọa kỵ linh dương cùng dây trắng toát ra bay về phía chúng thần. Cuối cùng thì là trùng trùng điệp điệp gặng hạ và đại quân. Kim Sàng lạnh lùng nhìn xem Ỷ Dở Dạ, phát ra gầm nhẹ: "Ta lần sau nhất định sẽ đánh bại ngươi." "Ừm, lần sau nhất định. Ta tuyệt đối sẽ thắng." "Ừm, nhất định." Ỷ Dở Dạ ứng phó địa đạo. "Hừ." Sau một khắc, Kim Sàng hừ lạnh một tiếng, hắn quay đầu, sát mặt u ám, mang theo không vui lửa giận xuất lĩnh đại quân, hướng phía địa giới trùng trùng điệp điệp xuất phát. Ỷ Dở Dạ thẳng tắp đứng sững, tựa như bất động mạn đà lan núi, lặng lặng nhìn A Tu La nhóm bay khỏi địa giới. Vậy cùng Hạ Nghị cũng mang theo đông đảo gẳng hạ và các đại quân trở về. Không nghĩ tới số mạ vậy mà cùng La Hầu đi địa giới, khó trách ta không thấy được số mạ. Ta trước đó còn tưởng rằng hắn đi nhân giới hẹn hò nữ nhân, ta thật sự là trách lầm hắn. Vậy một mặt chấn kinh. Thiên đế không nên đáp ứng bọn hắn, dù sao bọn hắn giết không được chúng ta, số mạ trực tiếp tiêu diệt địa giới là được rồi. Hỏa thần Hạ Nghị thở dài. Có đạo lý. Thái Dương thần sử hạ gật đầu, hai mắt tỏa sáng. Chúng thần tập hợp một chỗ, kiểm kê lấy trước đó chiến thuật. Lúc này, Na Dạ đại hiển nhân ngẩng đầu, hắn chớp động con mắt, trong tay nhẹ nhàng vất qua đàn bina, lộ ra một cái cao thâm tiểu dung. "Ai? Các ngươi nói đợi đến những ngày Atula trở về, chúng ta thừa thắng xông lên, có thể hay không đánh Atula đại quân một cái trở tay không kịp. Chúng ta cũng không tại thiên đế cùng Kim Sàng trong lời thề." Na Dạ đại hiển nhân nhắc nhở. "Thế nhưng là Kim Sàng đâu?" Mệnh hỏi. "Thiên đế lại đối phó hắn." Na Dạ đại hiển nhân cười nói. Nghe tới Na Dạ đại hiển nhân vậy, chúng thần bỗng cảm giác linh quang lấp lóe, trong lòng ngứa. Kế hoạch này nhưng thật ra là có thể được. Thiên đế chỉ cần kéo lấy Kim Sàng, bọn hắn chúng thần lại cùng nhau xuất thủ, thì có năng lực tập kích diệt đi nhóm này Atula đại quân, mà lại bởi vì là bọn hắn xuất thủ, cùng địa giới bên trong gẳng hạ và đại quân không có quan hệ, cũng sẽ không dính dáng đến lời thề. Thiên đế, ngươi thấy thế nào? Thái Dương thần sử hạ quay đầu hỏi thăm. Ánh mắt của hắn bên trong phản chiếu lấy một đạo lưu quang lấp lóe bóng lưng, vượt qua hư không, bay thẳng hướng Vỡ Dạ Mạ giới. Còn không mau chạy, địa giới căn bản không có đại quân. Chúng thần bên thai chỉ để lại một đạo tiếng giống, vang vọng thật lâu. Chúng thần hơi sững sờ. Không có đại quân, không có đại quân, không được. A lỗ nặng. Sai ạ, con ngươi co rụt lại, lập tức quay người, hành động như gió, thậm chí so phong thần còn muốn mau lẹ, bay nào hướng Thái Dương thần xa, đối ánh dạng đồng chi thần hô to. A lỗ nặng đã hiểu ý, dây cương vung lên. Chỉ nghe được bột một tiếng, tuấn ma hí dài, bánh xe nhấp đô, bắt đầu bay nhanh. Không có đại quân, cái kia A tu la trở về làm sao? Không được. Chúng thần cùng gắng hạ và các đại quân cũng phản ứng lại. Chúng thần nhóm từng cái bay nào lấy sông về Thái Dương thần xa, chen đi lên. Cũng may Thái Dương thần xa quang huy như dây thừng như tuyến, giống như thực chất. Càng nhiều gẳng hạ và nhóm giống như là đảo xe lửa bắt lấy thần xa tán phát quang huy, như dắt dây thừng, trùng trùng điệp điệp, như quải ngân hà, phóng tới Vỡ Dạ Mạ giới. Chấm một chút. Chờ một chút ta a. Thêm ta một cái. A lỗ nặc con ngươi địa chấn, nhìn xem móng ngựa lảo đảo thân mã, trong lòng kinh dị. Khảo nghiệm hắn kỹ thuật điều khiển thời điểm đến, thanh này cao cấp cục. Chương 49, Kim Sàng Chi Nộ, căng một chút. Chương 49, Kim Sàng Chi Nộ, căng một chút, cầu truy đọc, nhanh. Một bên khác, Kim Sàng thần sắc khẩn trương, hắn cơ hồ là nhất mã đương tiên, đem đại quân bỏ lại đằng sau, xuyên qua tầng tầng hư không, vượt qua không gian, phanh. Kim Sàng vừa về tới địa giới, tựa như cực nhanh, hướng phía Atula thần điện bay đi. Hắn quan sát mà xuống, địa giới chi cảnh lướt qua hai con mắt của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện dị thường. Bốn phía mười phần yên tĩnh, phụ cận cũng tương đương sạch sẽ, không có một tia mùi máu tươi, căn bản không có cái gì chiến đấu vết tích. Cái này, Kim Sàng biến sắc, trong lòng rát trèo lên một cái, đột nhiên ý thức được không đúng. Lúc này, theo hắn đi tới Atula thần điện, ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện Phổ La Mạn cùng Vĩ Đợ Dạ Sĩ Tỷ thân ảnh, hai người tại một đám Atula hộ vệ chen chúc hạ đi sóng bay. Phanh, Kim Sàng như lưu tinh bản từ trên trời giáng xuống, đầu gối cũng không cong, thẳng tắp đập vào trên mặt đất, tuôn ra một đoàn hố to. Hắn bỗng nhiên phất tay, gió lớn cuồn cuộn ra, thổi tan bốc lên bụi mù. Kim Sắc ánh mắt lướt qua hai người trước mắt, Phổ La Mạn rụt cổ một cái, vô ý thức lui nửa bước. Vương, ngài tại sao trở lại? Vĩ Đợ Dạ Sĩ Tỷ một mặt không hiểu, nghi ngờ một tay nhấc lên tay áo có chút không người, hành lễ nói. Phản ứng này căn bản không đúng. Đủ loại dấu hiệu phía dưới, trong lòng của hắn nhiều một cái làm hắn phẫn nộ suy đoán. Kim Sàng trầm mặc, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Địa giới, không có sao chứ? Kim Sàng thanh âm khàn giọng, thứ trong cổ họng gạt ra câu nói này. Vương, hết thảy bình thường. Vĩ Đợ Dạ Sĩ Tỷ hồi đáp. Kim Sàng sắc mặt khó coi, không nói gì, xoay người phanh phóng lên tận trời. Không bao lâu, hắn tựa như lưu tinh giáng lâm đến trong một tòa cung điện, bước chân hắn cấp tốc, vọt thẳng nhập cung điện, liền gặp được một cái ôm ấp lấy hài tử, ngay tại cho bú mỹ lệ nữ tử. Phu quân, ngươi đã thắng trở về. Khó trách bạ là Hạ Dạ Tạ đột nhiên không khóc. Atula nữ ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Sàng trở về, nàng một mặt kinh hỉ, nhẹ lay động lấy trong ngực hài tử, phát ra hoàng oanh thanh âm vui sướng. Kim Sàng ánh mắt lại tràn đầy tơ máu, trên mặt tràn ngập mù mịt, dọa thê tử của hắn nhảy một cái. Nhân, đà, la. Kim Sàng con ngươi hóa thành huyết hồng, sợi tóc của mũ, cường hãn mà kinh khủng thân thể run nhẹ nhẹ, song quyền cầm thật chặt, phát ra nổi giận khát máu cuồng hống. Hắn lại bị lừa. Ín giờ dạ đáng chết. Đáng chết a. Giết ngươi a. Vâng. Toàn bộ cung điện chấn động. Kim Sàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt đánh vỡ cung điện, bay thẳng thiên giới. Giờ khắc này, hắn tựa như nổi giận châu đực, hóa thành lưu tinh bay thẳng thiên giới, bị ưu địch trêu đùa khuất nhục cùng phẫn nộ tràn ngập nội tâm của hắn, lo thiện ám ba tính bên trong ám tính tại lúc này chiếm thượng phong, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vừa mới phản hồi Atula đại quân, cũng bị cái này thiên thai không thể ngăn cản lưu tinh chỗ xung kích, như rơi trên mặt đất pho tượng khảm nát một góc. Khí lãng xung kích, Suka Dạ Hiển Nhân đứng không vững, lay động nhìn qua bay đi thân ảnh. Kim Sàng. Suka Dạ Hiển Nhân kinh nghi nói. Lúc này, Vĩ Đợ Dạ Sĩ Tỷ cũng bay nhanh mà tới. Vương đến cùng thế nào? Chẳng lẽ là thua? Vĩ Đợ Dạ Sĩ Tỷ khó hiểu nói. Suka Dạ Hiển Nhân nhìn trước mắt một mặt mê mang Vĩ Đợ Dạ Sĩ Tỷ, mở miệng nói, con của ngươi La Hầu chưa trở về. A, nhi tử ta còn sống. Vĩ Đợ Dạ Sĩ Tỷ thân thể có chút ngửa ra sau, trừng to mắt, một mặt kinh ngạc. Su Cả Dạ Hiển Nhân cũng ý thức được không đúng, rõ ràng chính mình bị ỉn giờ dạ lửa. Không chỉ là Kim Sàng bị gạt, liền hắn đều bị ỉn giờ dạ lửa, thậm chí còn thuận không rút. Hắn làm A Tu La đạo sư nhiều năm như vậy, thông minh một thế, lại bị thiên đế lửa. Xì nhục a, đáng chết thiên đế, lại dám gạt chúng ta. Su Cả Dạ Hiển Nhân trong mắt tràn đầy lửa giận, tức giận giống to. Hắn sau đó quay đầu nhấc lên xà trượng, đối sau lưng A Tu La đại quân tức giận nói, thẳng hướng thiên giới. Dứt lời, Su Cả Dạ Hiển Nhân nhất phi trùng thiên. Atula đại quân cũng trùng trùng điệp điệp đuổi sát mà đi. Hiện trường chỉ để lại một mặt ngộ bức Vĩ Đợ Dạ Sĩ Tỷ, hắn một mặt mê mang, nghi hoặc không hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Vâng. Kim Sàng lửa dẫn ngút trời, đụng vào thiên giới bên trong. Hắn như lưu tinh bản rơi xuống ở nơi này phiến thiên giới bên trong, tách ra vô số mây trắng, phát ra đinh thai nhức góc bạo hưởng. Nhân, đà, la, ỉn giờ dạ. Kim Sàng phát ra ngửa đầu gầm thét. Hắn cái kia xích kim trên người, đại gân nhảy lên không ngừng, tựa như nạ gạ cuốn lên, huyết thủy chảy xuôi như hàng sông lao nhanh. Khủng bố khí lãng không ngừng xung kích tứ phương, chấn vỡ vô số mây trắng. Thiên giới cũng đã không có vật gì. Không, còn có đồ vật. Kim Sàng cắn răng, ánh mắt nhất chuyển, chỉ thấy cái này thiên giới trung tâm, một mảnh trống rỗng mây trắng phía trên, thình lình đứng sừng sững lấy một cái phủ lên thần cấm nệm êm, tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh hoàng kim vương tọa. Trong mắt của hắn mang theo tơ máu, nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng nện bước nhanh chân, đi đến hoàng kim này vương tọa trước. Thiên đế. Kim Sàng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bắt lấy hoàng kim này vương tọa hai bên, hai tay bộc phát thần lực, tựa như bá vương cử đỉnh đem cái này vương tọa giơ lên cao cao. Hoàng kim vương tọa giơ cao, thần quang lập lòe, như cầu đồng, như ánh nắng, như trăng vết, tại thiên giới phát ra quang huy. Kim Sàng ngửa đầu, nhìn qua hoàng kim này vương tọa, thân hình ngưng lại. Phanh! Kim Sàng hừ lạnh một tiếng, đem hoàng kim này vương tọa bỗng nhiên buông xuống, xoay người vung lên áo choàng, đại mã kim đao ngồi ở cái này vương tọa phía trên. Dễ chịu mà hài lòng nông cảm giác truyền đến. Hèn hạ in dở ra, hắn có tư cách gì ngồi ở đây a tốt vương tọa bên trên, một đám chỉ biết trốn chạy đồ hèn nhát. Hiện tại thiên giới thuộc về ta. Kim Sàng đưa tay khoác lên vương tọa phía trên, giống như là chơi lấy món đồ chơi mới trái phải cọ lấy cái mông, lửa giận biến mất dần, miệt thị cùng đắc ý xông lên đầu. Đại ca, ngươi làm không được sự tình, hiện tại ta giúp ngươi thực hiện. Kim Sàng thầm nghĩ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lực lượng phát ra, như sóng gợn tại thiên giới dần dần quyết tán, phảng phất cùng thiên giới hợp lại là một. Thiên giới chi lực dần dần thu nạp, uy về Kim Sảng chi thân. Lúc này, Su Cả Dạ Hiển Nhân mang theo Á Tu La đại quân khoan thai tới chậm. Kim Sảng. Su Cả Dạ Hiển Nhân liếc mắt liền thấy được vương tọa thượng Kim Sảng, cũng cảm nhận được đối phương ngay tại tăng gọn, bạo tăng mạnh cùng lực. Lực lượng của ta liên tục không ngừng. Ha ha ha. Kim Sảng bá mở hai mắt ra, phát ra hưng phấn cùng thiếu. Hắn lực lượng tại thể nội phun trào, xông thẳng lên đầu, để hắn hưng phấn tới cực điểm. Hắn giang hai cánh tay, từ nơi này vương tọa phía trên đứng lên, chậm rãi đi hướng Su Cả Dạ Hiển Nhân. Từ hôm nay trở đi, thiên giới đem thuộc về Atula. Tam giới đều sẽ thuộc về Atula. Ta chính là tam giới kẻ thống trị. Thế giới vương. Kim Sảng nắm chặt nắm đấm. Trong đầu của hắn hiện hiện qua từng đạo bóng người, ánh mắt rạng rỡ, lóe ra cửu hận lênh quang. Vinu. Còn có. Ấn Dở Dạ. Từ hôm nay trở đi, trong tam giới, tất cả mọi người không thể tế tự Vinu. Tất cả mọi người cũng không thể tế tự Ấn Dở Dạ. Còn có thiên thần đám kia đồ hèn nhát. Từ hôm nay trở đi, tam giới người chỉ có thể tế tự chúng ta, tế tự bọn hắn duy nhất kẻ thống trị, Atula. Kim Sảng ngửa đầu đạo. Cái gì? Su Cả Dạ Hiển Nhân ánh mắt chỉ trệ, sửng sốt. Vỡ dạ ma giới. Ấn Dở Dạ đứng tại Sủ Ạ Sàn đã trước, xem náo nhiệt nhìn nơi xa đang không ngừng nhảy xuống gẳng hạ vạ thái dương thần xa, còn có lô mũi chính phun ra màu trắng nhiệt khí thần mã. Đột nhiên, hắn nhướng mày. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác suy yếu từ trong cơ thể tuôn ra. Không có thiên giới, lực lượng của ta giảm xuống. Bất quá, khổ tu chi lực vậy mà tại trướng. Ấn Dở Dạ cả kinh nói. Chương 50. Chiến lược chuyển tiến, ta là tới bị khổ chương 50, chiến lược chuyển tiến, ta là tới bị khổ, cầu truy đọc. Thần lực suy yếu vấn đề không chỉ xuất hiện trên người Ấn Dở Dạ. Hỏa thần, thủy thần, phong thần cùng thái dương thần mấy vị này đại thần cũng đều cảm thấy trong cơ thể lực lượng suy yếu, phảng phất thân thể bị móc sạch. Nhất là thái dương thần. Sai Á mặt lộ vẻ sầu khổ, một thanh đỡ bản thân sau lưng, cảm giác suy yếu tại thể nội phun trào. Mau tránh ra, mau tránh ra. Các ngươi nhanh từ ta thần xa xuống dưới. Sai Á vội vàng phất phất tay, thúc giục nói. Nhiều như vậy thiên thần cùng gẳng hạ và chen tại hắn một cỗ thái dương thần xa, nghiêm trọng quá tải, hao phí đều là hắn thần lực. Nếu không phải A Lô nặng kỹ thuật điều khiển cao siêu, Thái Dương thần chân ngựa lực phi phàm, chỉ sợ bọn họ không đến được bờ dạ mạ giới liền rơi xuống. Ầm ầm ầm. Tiếng như núi lở. Thiên thần nhóm đen nghịt bay xuống xe. Gặng hạ vạ nhóm cũng đều bùng ra cái này Thái Dương thần xa bên trên tán phát quang huy dây thừng, vững vàng rơi vào cái này bờ dạ mạ giới bên trong, tò mò bốn phía chất lượng. Và mắt một mảnh không minh hạo đãng, liên hoa hương khí từ hư không mà đến, càng có vô số diệu âm mơ hồ hiện hiện, chí thần chí thánh. Sáng thế thần bờ dạ mạ chỗ ở, coi như không tệ a. Bờ dạ mạ giới bên trong quang huy ngưng tụ, một đóa tinh khiết trắng hồng hoa sen phù hiện ở trong hư không. Bờ dạ mạ ở nơi này thần thánh quang huy bên trong hiện hiện, xếp bằng ở hoa sen phía trên, tứ phía mà hướng, vệ đạ, tràng hạt, hoa sen, ấm nước cầm tại trong tay. Thấy vậy một màn, Ấn Dở Dạ sắc mặt ngưng lại. Như thế một đám người chạy đến bờ dạ mạ trong nhà đến, vẫn là phải cho bờ dạ mạ một bộ mặt. Ấn Dở Dạ tiến lên một bước, chắp tay trước ngực. Tán Dương thượng chủ bờ dạ mạ. Vừa mới nói xong, chúng thần nhao nhao đi tới Ấn Dở Dạ sau lưng, gặng hạ và cũng đã đứng vững, đều nhịp khôi phục ngay ngắn trật tự trạng thái. Tán Dương thượng chủ bờ dạ mạ, Tán Dương thượng chủ bờ dạ mạ, Tán Dương thanh âm tầng tầng quen quẩn, ở nơi này bờ dạ mạ giới bên trong vang vọng không ngừng, đã khởi vô số thanh hương hoa sen từ trên trời giáng xuống. Trong thần điện gặng hạ và hộ vệ, thậm chí ngay tại vũ đạo thiên nữ nhìn về phía bờ dạ mạ phương hướng, cũng nhao nhao ngừng lại động tác. Tán Dương sáng thế thần bờ dạ mạ. Hả? Say thức la hầu giật mình, tỉnh rượu không ít, hắn dùng chóp đôi gãi gãi đầu. Sau đó đầu của hắn bám một cái bay lên, liếc mắt bên cạnh vòng quanh chảy đến rượu, mở mịt loạn phiêu cái đuôi, lập tức gắt một cái. Nghiêm túc điểm. La Hầu có chút ngửa đầu, thuận đám người phương hướng, nhìn về phía bờ dạ mạ, lấy một loại chưa bao giờ có thành kính thái độ thành kính Tán Dương. Nói đến, bờ dạ mạ hay là hắn lao tổ tông đâu? Phụ thân hắn cùng một đám A Tu La cùng lao tổ tông người đối nghịch, thật sự là quá không ra gì. Tán Dương thượng chủ bờ dạ mạ. La Hầu Tán Dương đạo. Bờ dạ mạ trái phải mà trông, ánh mắt đảo qua Tán Dương chúng thần, nghe ở nơi này trùng quanh quanh quần không ngừng Tán Dương thanh âm, trong lúc nhất thời tâm tình vui vẻ, tuyết trắng sợi râu cũng nhịn không được tiểu đứng lên. Cái này trước kia đều là hộ thế thần bịt đủ mới có đãi ngộ. Kim Sảng chiếm cứ thiên giới, trở thành tam giới chi chủ, bây giờ hắn cấm tiệt tế tự, đã tà đạo chính pháp, đến thời cơ thích hợp hắn tự sẽ diệt vong. Thiên thần nhóm, hiện tại cũng chỉ có thể khổ một khổ các ngươi. Bờ dạ mạ khẽ bước cằm, mở miệng nói. Nói đến Kim Sảng, hắn không khỏi có chút trong lòng bồ trồn, gia hỏa này vẫn là nhận hắn chúc phúc, mới công phá thiên giới, hy vọng thiên thần nhóm không muốn phàn nàn. Nghe vậy, Ấn Dở Dạ trong lòng vui lên. Hắn cảm ứng đến trong cơ thể khổ tu chi lực, tựa như bụng lửa đang thiêu đốt, một chút xíu tích lũy lắng đọng, hắn quả thực vui vẻ đến bạo. Một chữ, thoải mái. Thượng chủ, Kim Sảng bây giờ công thượng thiên giới, tuy nói chúng ta mất đi thiên giới, nhưng chúng ta cũng từ đó được đến nghĩ lại. Tin tưởng có ba vị thượng chủ tại, nhất định có thể duy trì tốt vũ trụ trật tự. Ấn Dở Dạ cười nói. Bờ Dạ Mạ có chút mở mắt, lóe ra ánh sáng, trong lòng vui vẻ. Lời này hắn thích nghe. Các ngươi khoảng thời gian này liền hảo hảo ở tại Bờ Dạ Mạ giới đi. Bờ Dạ Mạ lộ ra vui vẻ thiếu dung. Bạch. Sau một khắc, Bờ Dạ Mạ thân hình liền biến mất ở chúng thần trước đó. Sáng thế thần Bờ Dạ Mạ vừa biến mất, nghiêm túc không khí lập tức tiêu tán, chúng thần cũng đều khôi phục vui vẻ bộ dáng. Mặc dù ném đi thiên giới, nhưng chúng ta cũng tới đến bờ dạ mạ giới, đây chính là sáng thế thần ở lĩnh vực, chúng ta còn tại Atula trên đầu, đem bọn hắn dâm ở lòng bàn chân. Huống hồ chúng ta còn chưa tổn hại một binh một tốt, tùy thời có thể phản công. Hỏa thần Á Ni rõ ràng rất hiểu tự tin. Nghe vậy, thủy thần Vạ Dù Nạ trong mắt lóe lên một tia giật mình. Có đạo lý a. Vạ Dù Nạ phụ hòa nói. Lúc này, tiểu thần Soma, vị hạ bà tỷ, cùng tế chủ thê tử Tạ Trạ cũng chậm rãi mà tới. Tiểu thần Soma một mặt khoái ý quanh người hắn giáp trụ ngân quang lóng lánh, sáng chói mắt. Các ngươi cùng Atula nhiều phiên đại chiến, hôm nay nhất định mệnh chết đi. Ta đã chuẩn bị tốt rượu ngon, có thể tùy thời hưởng dụng. Thiên nữ nhóm cũng đã chuẩn bị kỹ càng ngũ đạo, khánh chúc thiên thần nhóm bình yên vô sự. Tiểu thần Soma cười nói. Nghe vậy, chúng thần hân hoan mẹ cưỡng. Uống Soma. Đi. Chờ một chút ta trở về nhìn xem xạ giả dư, lập tức tới ngay. Thái Dương thần Sạ cười ha ha một tiếng, liền trước bay hướng Thái Dương thần điện phương hướng, chuẩn bị nhìn xem thê tử của mình. Phong thần mật hơi ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía bên người vẫn đứng tại chỗ ỉn dở dạ, không khỏi cười một tiếng. Thiên đế, đi a. Tiểu lượng của ngươi thế nhưng là chúng thần mạnh nhất, ta còn muốn nhìn ngươi một thần uống say ngất bọn họ đâu. Phong thần mật đạo. Lúc này, ỉn dở dạ giống như là trống lúc lắc đầu liên tục. Uống rượu. Đây không phải phá hư hắn khổ tu mà. Không uống. Tuyệt đối không uống. Ta đi nghỉ ngơi một cái, các ngươi đi uống đi. Ỉn dở dạ đạo. Nghỉ ngơi. Vậy quan tâm nhìn về phía ỉn dở dạ, hỏi, thiên đế ngươi bị thương. Làm chúng thần chi bạn. Ỉn Dở Dạ hảo hữu vẫn là tương đối nhiều, nguyên bản kêu loạn chúng thần cũng không khỏi quay đầu trông lại, nhao nhao lộ ra mắt ân cẩn thận. Không có việc gì, ta chỉ là đang suy tư, nghĩ đến tiên giới đại phản công kế hoạch, đến lúc đó thẳng đến địa giới, giết A Tu La một cái sạch sẽ. Ỉn Dở Dạ biểu chuyện đạo, đại phản công mà, mùa xuân đại phản công, mùa hạ đại phản công, mùa thu đại phản công, mùa đông đại phản công, đại phản công kế hoạch chỉ cần tại trên giấy là được rồi. Nghe vậy, chúng thần yên tâm rời đi. Ỉn Dở Dạ cũng đi vào bản thân thần điện, trái phải nhìn quanh, chuẩn bị tìm một chỗ tiếp tục khổ tu. Thiên đế thần điện bên trong, hoàng kim đầy đất, bảo thạch khảm trụ, có sán lạn hào quang lấp lóe, có mịn màng thần cấm che nắng, còn có mê người vân hương phiêu tán, tựa như một tòa ẩn chứa vô tận tài phú bảo tàng. Tán Dương thiên đế. Ỉn Dở Dạ những nơi đi qua, từng đạo thanh thúy êm thai thanh âm từ mỹ lệ thiên nữ trong miệng truyền ra. Các nàng mắt ngọc mày ngài, yêu kiểu cười đáng yêu, mang theo làn gió thơm hầu hạ ở nơi này trong thần điện. Ỉn Dở Dạ, nơi này cũng không thích hợp khổ tu a. Cái này không thể được. Ta thế nhưng là chuẩn bị khổ. Ỉn Dở Dạ mím môi một cái, quay đầu rời đi thiên đế thần điện. Đi đâu đây? Ỉn Dở Dạ nhíu mày, quét mắt một chút bốn phía, chỉ thấy kim quang chói mắt, lộng lẫy vô cùng, tránh hắn qua mắt. Su A Sa Na làm sao đều như vậy a? Xây tốt như vậy làm gì? Ta thế nhưng là khổ tu giả, đến chuyển sang nơi khác, Thô Á Quyển có lẽ cũng được. Ỉn Dở Dạ thầm nghĩ, Thô Á Quyển thế nhưng là thả binh khí địa phương. Hắn trong ấn tượng nơi này vô cùng bình thường, thiên giới thái bình đã lâu, hắn cũng đã thật lâu chưa đi qua. Chương 51, thần khí nơi tay, kim sàng âm lưu. Chương 51, thần khí nơi tay, kim sàng âm lưu, cầu truy đọc, nói lên vũ khí. Tượng thần bịt và cắt mạn tay nghề thật sự là nhất tuyệt. Vũ khí tự mang triệu hoán năng lực, thiên thần chỉ cần giang hai tay thôi động thần lực, kim quang lóe lên, thần khí liền sẽ xuất hiện tại trong tay, không cần cũng có thể đặt ở trên thân mang theo người. Hắn lưu tại Thô Á Quyển bên trong binh khí, cơ bản đều là không thế nào dùng. Ỉn Dở Dạ bước chân nhẹ nhàng. Không bao lâu, hắn liền tới đến cái này Thô Á Quyển bên trong. Thô Á Quyển nóng ánh đến cực điểm, một mảnh hoàng kim điện đường, trong cung điện càng đứng sừng sững lấy từng tòa màu đen thần đài, so trước kia hoa lệ không ít, giữ vững sủ ạ xà nạ thống nhất phong cách. Ừm, làm sao không giống rồi? Ỉn Dở Dạ tiếng lòng nghi hoặc, hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía bên người thủ hộ cái này Thô Á Quyển gẳng hạ vạ chiến sĩ. Thiên đế, ngày trước đó say rượu thường cùng thiên thần ở nơi này Thô Á Quyển giao đấu du đường địch, trùng kiến tấp nập, cho nên tượng thần liền cố ý đem nơi đây ra cố đổi mới. Gẳng hạ vạ chiến sĩ cẩn thận đạo. Ỉn Dở Dạ chật chật miệng, nhất thời im lặng. Tốt một cái tượng thần, đổi mới nhà hắn, vậy mà không nói với hắn, hơn nữa còn xây tốt như vậy. Ỉn Dở Dạ lắc đầu, hắn nhìn về phía thần điện, đôi mắt ngưng, mang theo một chút hồi ức đi vào thần điện này bên trong, đi tới một tòa thần đài trước. Một mảnh lóe ra kim quang thần luân, nhẹ nhàng xoay tròn, lưu động hỏa diễm tựa như lưới dao, cắt hư không. Ỉn Dở Dạ chi luân. Ban sơ Thái Dương thần sử dạ cũng không có hình người, sinh như bánh xe, tròn vo, là tượng thần vịt bạ cắt mạn tự mình cầm đao, cho mình con rể sử dạ chỉnh dung thành phó xoáy này ca bộ dáng. Sử dạ trên thân cắt đứt xuống đến tinh hỏa, tượng thần cũng không có lãng phí, trực tiếp dùng để chế tạo vũ khí. Cái này Ỉn Dở Dạ chi luân chính là dùng sử dạ một bộ phận tinh hỏa chế tạo. Đáng tiếc, hắn cũng không làm sao lại dùng phi luân. Ai, thật sự là lãng phí đâu. Ỉn Dở Dạ lắc đầu. Cảm khái tiếp tục hướng phía trước, lần này trên thần đài thì là hai thanh đầu đình truy. Hai thanh đầu đình truy song song mà thả, bên trái lóe ra ước át thương lam tiềm điện, bên phải bắn ra khô giáo xích hồng tiềm điện, cả hai giao hội gian điện quang phu trào. Cái này hai thanh đầu đình truy cũng là hắn vũ khí. Một thanh tên là ước át chi lôi, mặt khác một thanh thì là khô giáo chi lôi. Cái này hai thanh đầu đình truy phân biệt có thể thả ra đại biểu nước mưa lôi điện, cùng đại biểu khô hạn lôi điện. Đáng tiếc công năng cùng kim cương sử lặp lại. Hắn hiện tại cũng không thế nào dùng, để ở chỗ này hít bụi. Ỉn Dở Dạ tiếp tục tiến lên, trước mắt của hắn xuất hiện thì là một thanh thần mâu. Thần mâu sắc bén, giống như lao, tản ra sắc bén hàn quang. Thần mâu A Ma Giả. Này thần lưỡi mâu sắc vô cùng, lại ném sau khi rời khỏi đây, liền có thể hóa thân ước vạn, đem địch nhân xuyên thân mà chết. Ỉn Dở Dạ giơ tay lên nắm chặt thần mâu, quen thuộc xúc cảm chuyển đến. Để phòng vạn nhất, có thể mang theo. Ín Giờ Dạ thầm nghĩ. Hắn ánh mắt hơi đổi, đảo qua cái này san sát thần đài, cuối cùng dừng ở một cái thần loa trước. Thần loa đệ vạ đạ tờ tạ. Đệ vạ đạ tờ tạ ý là lên trời trao tặng. Nay thần loa thổi lên về sau, tiếng như thần lôi, làm địch nhân sinh ra lòng kính sợ. Cái này cũng thu. Ín Giờ Dạ tâm niệm vừa động, thần loa đệ vạ đạ tờ tạ hóa thành một vệt kim quang, bay vào trong cơ thể của hắn. Hắn quay đầu, nhấc chân đi liền. Khi đi ngang qua khô giáo chi lôi cùng ướt át chi lôi lúc, thân hình hắn hơi dừng lại. Một mực đặt vào cũng quá lãng phí, không bằng đều mang ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ín Giờ Dạ cảm khái nói. Hắn quát tay, hai thanh đầu đỉnh truy liền hóa thành kim quang, nháy mắt bay tới. Cái này thần luân cũng là, đặt vào hít bụi quá đáng tiếc. Mang đi. Ín Giờ Dạ đạo. Cái này câu tắc cũng thế, chương này thần lưới cũng thế, nói không chừng sẽ dùng chỗ. Mang đi. Mang đi. Ín Giờ Dạ ở nơi này thô ác quyển đi một vòng. Trong lúc nhất thời, kim quang lấp loé không ngừng, vụ vụ chói sáng, toàn bộ thần điện bên trong vũ khí tất cả đều bị Ín Giờ Dạ thu nhập trong thân thể. Thần đài trống rỗng một mảnh. Ín Giờ Dạ mặt mỉm cười, chậm rãi đi ra khỏi thần điện này. Thật tốt làm. Hắn liếc thủ vệ này gằng hạ bạ, vui vẻ mở miệng nói. Đúng. Ta nhất định bảo vệ cẩn thận bên trong thần binh. Vị này gằng hạ bạ chiến sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, cao giọng nói. Ín Giờ Dạ khẽ gật đầu, nhấc chân mà động, nơi này đều không phải khổ tu nơi tốt. Nếu không trực tiếp tại bờ dạ mạ giới tìm đám mây đi. Ín Giờ Dạ ngửa đầu nhìn qua một mảnh thanh thánh bờ dạ mạ giới, con mắt hơi đổi, trong lòng hơi động. Ngang. Lúc này, một đạo cao tượng minh thanh âm truyền lại mà tới. Ệ dạ bạ tạ. Ín Giờ Dạ không khỏi cười một tiếng, thuận thanh âm, cất bước đi tới tạp lâm viện bên trong, trung quanh cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi đoá đoá, một mảnh trong suốt hồ lớn tựa như mặt kính, phản chiếu lấy một đầu ba đầu sáu răng tuyết trắng cự tượng. Hoàn cảnh không tệ a. Liền nơi này đi. Ín Giờ Dạ gật gật đầu, cảnh vật trung quanh thanh lưu, ở đây khổ tu khẳng định so sủ ạ xà nạ địa phương khác càng tốt hơn. Hắn tâm niệm khẽ động. Bạch. Kim giáp biến mất. Lúc này Ín Giờ Dạ khoác lên một thân thêu lên mạ vàng trắng thuần chi bảo, tóc đen rối tung, cái cổ nhớ mong châu, cường tráng cánh tay phía trên cũng vòng quanh hai chuôi chẳng hạn. Trong lúc nhất thời, thay đổi trang phục hoàn thành. Ín Giờ Dạ lập tức cảm giác trong thân thể, khổ tu lực tích lũy lần nữa gia tốc, như lôi điện, như ngọn lửa, càng thêm sinh động. Hắn chậm rãi đi đến một gốc dưới cây bồ đề, bóng cây bụi bụi, pha tạp như ảnh. Thiên giới không tệ, bờ dạ mạ giới cũng rất tốt. Ngay ở chỗ này khổ tu, tìm tới nơi này thật sự là mệt chết ta. Ín Giờ Dạ nói nằm ở nhân nhân cỏ xanh phía trên, hai tay quanh, gối lên cái cổ phía sau, nhắm mắt lại. Rất nhanh, hắn liền lâm vào Ín Giờ Dạ chi ngủ. Thiên giới, từng tòa thần điện cũng ở đây thiên giới tu kiến mà lên. Những này thần điện phong cách cổ phác, màu sắc thâm đen, tràn ngập lam giác. Ở nơi này rất nhiều thần điện trung tâm nhất, cũng là hùng vĩ nhất một tòa thần điện bên trong, Atula Vương Kim Sàng đang ngồi ở hoàng kim này vương tọa phía trên. Atula đạo sư sủ cạ dạ sắc mặt nghiêm trọng, thật sâu nhìn qua trước mắt đã từng học sinh. Kim Sàng, ngươi cấm tiệt chúng thần tế tự, đây là vi phạm chính pháp cử chỉ, tiếp tục như vậy thiên giới ngươi chiếm lĩnh không được bao lâu. Su cạ dạ hiển nhân âm thanh lạnh lùng nói. Kim Sàng có chút trầm mặc, sắc mặt ngưng, khoác lên vương tọa thượng hai tay chậm rãi nắm chặt. Đạo sư, ta biết ngươi ý tứ. Thiên đế cùng bịt đủ giết ta đại ca, đám kia thiên thần cũng là đồng lõa, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Kim Sàng cắn răng nói. Hắn hận không thể giết Ín Giờ Dạ, đem hắn chém thành muôn mảnh, đáng tiếc thiên thần có cam lộ hộ thể, tạm thời giết không được. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, hắn càng muốn hung hăng tra tấn Ín Giờ Dạ, báo ngày ấy bị lừa mối thủ. Su Cả Dạ hiền nhân lắc đầu, tiếp tục khuyên đủ nói, nhưng ngươi tà đạo chính pháp, chỉ mù tí nhất định sẽ xuất thủ. Kim Sàng trầm mặc. Thật lâu, hắn chỉ nói ra một câu. Đạo sư, ta hy vọng ngươi giúp ta. Rất rõ ràng, Kim Sàng cũng không có từ bỏ mình ý nghĩ. Su Cả Dạ hiền nhân hít sâu một hơi. Kim Sàng so với Kim Mục cũng không có như vậy ngạo mạn, nhưng lại càng cố chấp, nhận sự tình là tuyệt sẽ không đổi. Ta có thể giúp ngươi không nhiều, nhưng nếu như bắt được Ín Giờ Dạ, ngươi sẽ sửa sao? Su Cả Dạ hiền nhân hỏi. Kim Sàng trong mắt ánh sáng lóe lên, nâng lên một ngón tay, nói: Đạo sư ngươi quả nhiên có biện pháp, chỉ cần bắt được Ín Giờ Dạ, vậy ta liền hạ lệnh chỉ cấm tiệt vịt nụ một cái thần. Chỉ cấm tiệt vịt nụ tế tự sao? Như vậy vi phạm chính pháp trình độ hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều. Su Cả Dạ hiền nhân nghĩ thầm. Thiên thần nhóm cần giữ gìn thế giới vận hành. Thái Dương thần sẽ hạ lái xe đi qua thế giới, mới có Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Ín Giờ Dạ hạ xuống tiềm điện, mới có thể trời mưa. Hộ thế thần bịt đủ cũng sẽ thúc giục bọn hắn thực hiện thần trước. Đã tin tưởng hai ngày, thiên thần nhóm sẽ đếm thử từ bờ ra mạ giới ra tới. Đầu tiên ra tới hẳn là phong thần bệnh hứa, ngươi không muốn ngăn cản bọn hắn. Sau đó ngươi nói cho bọn hắn, tương lai sẽ không ngăn cản thiên thần thực hiện thần trước, chỉ là muốn tiếp tục ngăn cản nhân gian tế tự thiên thần. Thiên thần cẩn thận hơn, một năm nửa năm phía sau cũng sẽ chủ quan. Đến lúc đó thiên thần chủ quan, lại quyết thiếu tế tự có được thần lực, lại thêm mất đi thiên giới lực lượng suy yếu, ngươi xuất thủ bắt lấy Ín Giờ Dạ. Chương 52. Tham dò, người chọn lựa thích hợp nhất chương 52, thăm dò, người chọn lựa thích hợp nhất, cầu truy đọc, vừa ra mạ giới, Sụ Ạ Sa Na. Chúng thần hội tụ ở đây, ngồi tại yến bàn về sau, bên người thiên nữ vần quanh, nâng chén cộng ấm sổ mạ rượu ngon. Cửa đại điện kim quang lóe lên, quang huy lấp loé. Thái Dương thần sử hạ tay nâng kim tay áo, như đèn phao phóng ra qua màn, đi vào đại điện, rơi vào một chỗ trên chỗ ngồi. Sai ạ, ngươi tại sao lâu như thế a, có phải là đang nghiên cứu yoga? Phong thần bệnh huynh nâng chén cười nói. Sai ạ cười cười, vặn mèo bố néo thẳng tắp xuống lưng, ngẩng đầu cười nói, xa ra đi dư lo lắng ta, an ủi nàng rất lâu, đợi nàng ngủ ta mới ra ngoài, trước kia mỗi ngày đều muốn lái xe, hôm nay ta muốn bao nhiêu uống rượu ngon, thật tốt hưởng thụ một chút. Ha ha ha. Chúng thần bên trong một mảnh vui thích. Mọi người đều biết Thái Dương thần quan hệ vợ chồng đặc biệt tốt, hai vợ chồng mười phần ân ái. Thái Dương thần giả cũng bưng chén rượu lên, nâng chén kính hướng bên cạnh, chỉ để lại một bài một đôi La Hầu. La Hầu, kính ngươi một chén. Nơi này còn ở thói quen sao, so địa giới thế nào? Thái Dương thần giả cười hỏi. Quen thuộc, quá thói quen. La Hầu tiếu dung thu cùng, cái kia thon dài đuôi rắn kế đồ một quyển, mang theo một chén rượu cũng dơ lên cao cao. Ta đều nhanh muốn quên địa giới là dạng gì. Số mạ cũng đi tới, cười dơ ly rượu lên. Ha ha ha. La Hầu ngươi trưởng quản cái kia hai ngôi sao phải không tưởng biểu tượng, song tinh giao hội thời điểm sẽ thôn vệ ta cùng sự hạ quan mang, đến lúc đó. Số mạ cười khẽ. Yên tâm, sẽ không thật lâu. Ta coi như nuốt vào hai vị quan mang, cũng rất nhanh liền sẽ nhổ ra. Về sau có chuyện gì đều có thể gọi ta. La Hầu ý cười đầy mặt, cái đuôi dơ ly rượu lên. Tốt tốt tốt. Sài ạ cùng số mạ hai người cười nâng chén. Bình. Chén rượu va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, ba người uống rượu ngon. Toàn bộ thần điện bên trong một bộ xa hoa hưởng lạc chi cảnh. Biển sữa, bị công trá. Bị nu một tay lấy khuỷu tay chống đỡ giường, nâng đầu, nằm nghiêng ngủ say, lâm vào yên tĩnh minh tưởng. Bạch. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, ánh mắt ngưng ngóng nhìn hướng nhân giới bên trong. Lúc này nhân giới một vùng tăm tối, thái dương biến mất, ánh trăng không thấy, vạn gió đứng im, thanh âm có chuyển, hỏa diễm có đốt, nước sông tĩnh mịch. Đây đối với thiên thần, Atula, La Sát cùng quỷ sứ, cũng rất nhiều sinh linh ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng trừ cái đó ra, càng nhiều thì là không có cường đại như vậy lực lượng sinh mệnh. Hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía thiên giới. Chỉ thấy được một đám Atula đã tại thiên giới bên trong kiến tạo hoa lệ thành trì, uống rượu ngon, thưởng thụ món ngon, trải qua biết bao tự tại. Ai vịt nủ thở dài, mặt lộ vẻ u buồn chi sắc. Phu quân, ngươi là tại vì kim sàng thở dài sao? Lạc Mị nữ thần đôi mắt đẹp chớp động, mở miệng nói. Vịt nu một mặt thần sắc lo lắng. Kim sàng hắn chiếm linh thiên giới, bây giờ cấm tiệt chúng thần tế tự, sợ rằng sẽ tạo thành nhân giới đại tai nạn. Nếu như chờ đến hắn triệt để tà đạo chính pháp lúc xuất thủ, nhân giới sinh linh chỉ sợ đợi không được lúc kia. Vịt nu đạo. Kim sàng thống hận nhất chính là ai? Lạc Mị nữ thần đạo. Ta, còn có Yến Dở Dạ. Vịt nu không cần nghĩ ngợi, hồi đáp. Chứ Yến Dở Dạ, phu quân vì cái gì không để cho hắn thiên thần ra ngoài thử một chút đâu? Dù sao bọn hắn đều uống vào cam lộ, có bất tử chi thân. Chỉ là thử một lần, thiên thần nhóm đánh không lại cũng có thể chạy. Lạc Mị nữ thần đề nghị. Ha ha, vậy liền đem thiên thần nhóm gọi trở về. Về phần thiên thần nhóm khuyết thiếu thần lực, bọn hắn tại bờ ra mạ giới, ta nghĩ bờ ra mạ sẽ cung cấp trợ giúp. Vịt nu khoe miệng hơi bật lên, ánh mắt ngưng ngưng, ngung chiều nhìn về phía mình thế tử. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bờ ra mạ giới. Tán dương vịt nu nương theo lấy một đạo tán dương thanh âm, lang thang hiền nhân nạ dạ đã từ mình tưởng bên trong nghĩ đến. Hắn nháy mắt, mập mạp trên mặt, con mắt trái phải trực chuyển, trong mắt ánh sáng lập lòe, khoe miệng cũng không khỏi câu lên. Ở nơi này mình tưởng bên trong, hắn nghe được thượng chủ vịt nu thanh âm. Thượng chủ, nhìn ta giúp ngươi một tay. Nạ dạ đã cười nâng lên giữa cổ vòng hoa, chậm rãi đứng lên, trong ngực quang mang lấp lóe, nổi lên một trương đàn bí nạ, ung dung đi về phía chúng thần cộng ẩm trong thần điện. Bên trong thần điện, chúng thần đã uống xong đợt thứ nhất, chuẩn bị bắt đầu đợt thứ hai uống. Bọn hắn thân là thiên thần, tiểu lượng như biển, lại thêm nơi đây chính là bờ ra mạ giới, bọn hắn cũng không dám uống say. Không nổi, chậm rãi uống. Thái Dương thần sử dạ cười to nói. Lúc này, thần điện bên trong gẳng hạ và các nhạc sĩ thị tọa hai bên, đàn hát không ngừng, thiên nữ nhóm mỹ mạo tiểu diễm, dáng người chập chờn, theo âm nhạc vũ động, tựa như khai bình công tước, cực kỳ xinh đẹp. Đinh đinh đinh, lúc này, thần điện bên ngoài truyền đến từng đạo đàn vi nạ tấu nhạc thanh âm. Cái này đàn vi nạ thanh âm tương đương khó nghe, chói tai đến cực điểm, nghe được chúng thần không khỏi bừng kín lỗ tai, nháy mắt đánh gãy trong điện tiết tấu. Tán Dương vịt nụ nạ dạ đã hiển nhân ôm ấp đàn vi nạ, cười đi vào thần điện bên trong. Chúng thần nhao nhao ghé mắt. Thật là khó nghe. Chúng thần mở to hai mắt, khuôn mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn chằm chằm nạ dạ đã hiển nhân. Gia hỏa này mỗi ngày ôm đàn vi nạ, kết quả bật lên đến vậy mà khó nghe như vậy. Tán Dương nạ dạ đã hiển nhân. Thái Dương thần sử dạ bọn người nhao nhao chắp tay trước ngực, Tán Dương đạo. Tán Dương chúng thần. Nạ dạ đã hiển nhân chắp tay trước ngực, đáp lại nói. Hắn quét mắt chúng thần, liền tùy theo mở miệng cười nói, ta vừa mới tại mình tưởng bên trong nghe được thượng chủ ý chỉ, kim sàng chiếm linh tiên giới, nhân giới gặp đại nạn, còn mời chúng thần nhóm xuất thủ, trọng chỉnh nhân giới trật tự. Nghe vậy, chúng thần sắc mặt cứng đờ. A, cái này, chúng ta. Sai Á một mặt xấu khổ, trên thân quang mang co rụt lại, vô ý thức sở về phía sau lưng. Hắn nhưng là nhớ tinh tưởng, hắn thần xa kém chút bị bại trốn gẳng hạ và nhóm đào tan ra thành từng mảnh, lúc đó hắn thần lực cũng hao phí cực lớn, một lần nhớ tới, hắn liền cảm thấy lưng eo huyễn đau nhức. Chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của Kim Sàng. Phong thần mệnh thành thật địa đạo. Chúng thần còn không có nghỉ ngơi tốt. Hỏa thần Án Nghị nói tiếp. Chúng ta khổ a. Thủy thần Vạ Dù Nạ càng là mở ra tay, hướng phía sau bảo tọa một nằm, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Nạ dạ đã hiển nhân mỉm cười, phất phất tay. Ai thượng chủ chỉ là để các ngươi đi dò xét thăm dò, Kim Sàng nếu là ngăn cản các ngươi liền trở lại, nếu là không có ngăn đón, kia liền vừa vặn hoàn thành chức trách. Các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Nạ dạ đã hiển nhân trong mắt ánh mắt lấp lóe, mở ra tay cười nói. Chúng thần có chút trầm mặc. Giống như cũng là Sai ạ cao mày nói, bất quá ai cái thứ nhất ra ngoài đâu? Chúng thần hai mặt nhìn nhau, thượng chủ này cũng chưa hề nói. Nạ dạ đã hiển nhân có chút nghiêng đầu, con mắt chớp động, trên mặt phút chốc hiện lên một tia nhìn việc vui thần sắc, Ôm đàn vi nạ cười ha ha một tiếng. Thiên thần bên trong, người mạnh nhất chính là thiên đế ỉn giờ dạ. Chỉ có hắn thần lực và võ nghệ, có thể cùng cái kia kim sàng đối kháng, hắn là lựa chọn tốt nhất. Nạ dạ đã hiển nhân cười nói. Chương 53. Thiên đế ở nơi nào, liền quyết định là ngươi. Chương 53. Thiên đế ở nơi nào, liền quyết định là ngươi. Câu truy đọc, nạ dạ đã thanh âm bên trong mang theo mê hoặc, ngôn ngữ nghe mười phần thân thiết, tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Đang khi nói chuyện, nạ dạ đã mặt mỉm cười. Hắn đôi mắt lấp lóe, trái phải nhìn quanh, cũng không có nhìn thấy ỉn giờ dạ thân ảnh. Thiên đế không tại. Nạ dạ đã hiển nhân hỏi. Hỏa thân án nghi mặt lộ vẻ vẻ suy tư, nói, thiên đế tại chuẩn bị phản công kế hoạch, phản công thiên giới. 3. Nạ dạ đã hiển nhân hai tay vô một cái, phát ra thanh thúy âm hưởng, sau đó mở ra tay cười nói, phản công kế hoạch. Cái này không phải đang cùng thượng chủ ý nghĩ một dạng nha, cho nên thiên đế đi đâu rồi? Đang khi nói chuyện, hắn liền ôm đàn bí nạ, đi ra thần điện bắt đầu tìm kiếm. Chúng thần nhóm cũng đình chỉ thiệt rượu, đi theo nạ dạ đã hiển nhân ở nơi này sủ ạ sa nạ bên trong, tìm tới ỉn giờ dạ bóng dáng. Vui lâm huyện nơi này không có. Chúng xe huyện nơi này cũng không có. Nạ dạ đã hiển nhân cùng chúng thần nhóm nhau tìm kiếm. Phong thần mệnh hành động cấp tốc, lôi cuốn lấy của phòng, ở nơi này sủ ạ sa nạ trong cung điện tìm kiếm, thổi qua một đám thiên nữ váy, lướt qua khỏa khỏa bảo thụ, tấu vang ảo ảo thanh âm. Ở đâu? Thiên đế ngươi ở đâu? Mệnh trong lòng lo lắng, trái phải ngắm nhìn. Rốt cục tại tạp lâm huyện bên trong, một gốc dưới cây bồ đề. Phong thần mệnh nhìn thấy tâm tâm niệm niệm thân ảnh quen thuộc. Hắn mở to hai mắt, sắc mặt kinh ngạc, phút chốc trên không trung ngưng lại, rút tay về trước người, vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem phía trước. Khổ tu chi lực. Mệnh tự lẩm bẩm. Hắn tập trung nhìn vào. Cái này khỏa dưới cây bồ đề, thiên đế ỉn giờ dạ hai tay gối sau đầu, thân mang trắng thuần chi áo, quần áo màu mạc, một cố khổ tu chi lực tại ỉn giờ dạ chung quanh chập trùng không ngừng. Nếu không phải hắn cảm ứng được quen thuộc thần lực, kém chút không nhận ra được đây là ỉn giờ dạ. Mà lại, thiên đế lại tại khổ tu. Phong thần mệnh thấy vậy một màn, chật chật miệng, quay đầu liền đi tìm nạ dạ đại hiền nhân. Vậy, nạ dạ đại hiền nhân để hắn đến tìm, vậy liền để nạ dạ đại tiên nhân đến tỉnh lại thiên đế. Tìm tới. Vậy bay đến nạ dạ đại hiền nhân cùng chúng thần trước, đạo. Nạ dạ đại hiền nhân ánh mắt sáng lên. Thiên đế ở đâu? Nạ dạ đại hiền nhân hỏi. Vậy hú nết miệng cười một tiếng, chỉ hướng tạp lâm huyện phương hướng, nói, thiên đế là ở chỗ này, chúng ta cùng đi đi. Rất nhanh, nạ dạ đại hiền nhân cùng chúng thần nhóm tại vậy vừa dẫn đầu dưới, đi tới tạp lâm huyện, đi tới bên hồ, nhìn thấy cây kia lá xanh nhân nhân cây bồ đề, cùng dưới cây ỉn giờ dạ. Thiên đế. Nạ dạ đại hiền nhân nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn mở to hai mắt, nhìn một lần, xác thực thật chính là thiên đế. Sau đó hắn nhắm mắt lại, dùng sức trừng mắt nhìn, lần nữa mở mắt nhìn một cái, liền thấy một tia khổ tu chi lực tựa như lôi điện, vờn quanh tại ỉn giờ dạ quanh thân, không một không tại chứng minh thiên đế ngay tại khổ tu. Ta nghe tới gã rủ à nói, thiên đế trước đó tại khổ tu, hiện tại xem ra quả thật như thế. Bất quá cứ như vậy chỉ sợ không cách nào tỉnh lại. Nạ dạ đại hiền nhân đạo. Làm mê hoặc hiền nhân, hắn mê hoặc qua vô số người, đối phó khổ tu giả tự nhiên cũng có một bộ, mà lại hắn cũng sẽ không tự mình xuất thủ, vẫn là để người khác xuất thủ mới càng đẹp mắt về vui. Hắn nhẹ vỗ về bản thân đàn bí nạ, nhãn châu xoay động, đề nghị. Như vậy đi. Các ngươi gọi tới mấy cái thiên nữ, tại thiên đế chung quanh vũ đạo, nói không chừng có thể tỉnh lại thiên đế. Nạ dạ đại hiền nhân cười nói. Thiên nữ dáng người huyền chuyển, đối khổ tu giả mà nói nhất là dụ hoặc, thường xuyên sẽ để cho khổ tu giả gián đoạn khổ tu. Sai ạ trầm mặc không nói, phong thần quay đầu nhìn sang một bên, hỏa thần cùng thủy thần thì cũng không nói chuyện. Lần trước bọn hắn thế nhưng là nhớ tinh tường. Gà dù ạ cũng là bởi vì quấy rầy ỉn giờ dạ khổ tu, liền bị mời rủa. Bọn hắn cùng ỉn giờ dạ quan hệ mặc dù tốt, nhưng là đánh gãy khổ tu giả khổ tu, vạn nhất thiên đế trong cơn giận dữ, hạ nguyên liền rủa, chẳng phải là rất thảm. Huống chi đánh gãy khổ tu giả khổ tu, thế nhưng là vi phạm chính pháp chi tội. Đại thiên bên kia cũng không thích nhìn thấy. Cái này không phải quá được rồi. Khổ tu giả thế nhưng là nhận đại thiên bảo hộ, huống chi là thiên đế khổ tu. Sai ạ lắc đầu. Hỏa thân án nghỉ cũng đi theo mở miệng, suy đoán nói, thiên đế khổ tu có lẽ là vì nghĩ biện pháp đánh bại kim sàng, còn chưa cần phải dậy. Phong thần mệnh hơi gật gật đầu, nhìn xem dưới cây bồ đề ỉn dở dạ, có chút suy tư. Có đạo lý. Chúng ta đi dò xét kim sàng cũng không nhất định phải có thể đánh. Phong thần mệnh đạo. Chỉ cần chạy nhanh, càng quan trọng hơn là nơi nào đều có thể đi, nơi nào cũng đỡ không nổi, kim sàng đã bắt không nổi hắn, thậm chí không cần là thiên thần. Ai? Nói như vậy, giống như có người phi thường thích hợp. Thủy thần vạ du nạ nói tiếp. A đang khi nói chuyện, chúng thần bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ba ba bá. Đông đảo ánh mắt cùng nhau mà rơi, thiên thần ngưng mắt, nháy mắt chiếu ở nạ dạ đại hiển nhân trên thân. Thiên thần nhóm đôi mắt ngưng ngưng. Nạ dạ đại hiển nhân thế nhưng là có không có chỗ ở cố định nguyên rủa, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không có gì đồ vật có thể ngăn hắn lại, tiến vào thiên giới, nhân giới cùng địa giới, đều là dễ như trở bàn tay, tìm hiểu tình huống còn không phải dễ như trở bàn tay. Nạ dạ đại hiển nhân không khỏi giật mình. Song phương ánh mắt lúc này ở không trung giao thoa, kinh ngạc có, giật mình có, cuối cùng đều tụ tập ở một thân. T. Nạ dạ đại hiển nhân lui về phía sau hai bước, ôm đàn vi nạ, nhịn không được hít một hơi lanh khí. Không đúng. Sự tình không nên như thế phát triển. Tán dương vịt nụ ta cảm thấy chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nạ dạ đại hiển nhân trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đội vàng phất phất tay. Đông đảo thiên thần cùng nhau mà trông, bọn hắn ánh mắt trong suốt, chắp tay trước ngực, thành kính tán dương. Tán dương nạ dạ đại hiển nhân. Tán dương mở ra mạ chi tử, tán dương nạ dạ đa hiền nhân. Tại đông đảo tán tụng trong tiếng, bầu trời hơi biến sắc, biển mây bốc lên, hội tụ ra một trương mặt mỉm cười lao ra ra khuôn mặt. Sáng thế thần, bờ dạ mạ. Hắn đã tất cả đều nghe rõ chuyện đã xảy ra. Nạ dạ đa, thiên đế ngay tại khổ tu, không thể quấy rầy. Ngươi hiểu rõ nhất hộ thế thần nhiệm vụ, đã cái này nhiệm vụ giao cho ngươi, vẫn là ngươi đi cho đi, vì chúng thần tìm kiếm. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ vịt đủ kỳ vọng. Bờ dạ mạ mặt mỉm cười, chậm rãi nói. Nạ dạ đa luôn luôn gây sự, bây giờ nhìn lấy hắn bị làm, bờ dạ mạ vẫn là rất vui vẻ. Tán dương thượng chủ bờ dạ mạ. Tán dương thượng chủ bờ dạ mạ. Phong thần, thủy thần, hỏa thần cùng thái dương thần liên tục ngửa đầu, nhìn qua bờ dạ mạ hình bóng, phát ra từng đạo sùng kính tán tụng thanh âm. Bờ dạ mạ mặt mỉm cười, trong lòng càng thêm vui vẻ. Thiên thần nhóm từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm hay, nhưng tốt hơn nạ dạ đa nhiều. Đúng. Phụ thân. Nạ dạ đa hiển nhân tiếu dung cứng nhắc, rụt cổ một cái, chắp tay trước ngực đạo. Lần này hắn vậy mà chơi thoát. Không chỉ có không có đùa nghịch đến nhìn dở dạ, ngược lại bị bọn này thiên thần làm cho. Lần sau nhất định phải làm trở về. Nạ dạ đa hiển nhân trên mặt cười khổ, trong lòng chế nhạo. Hắn lắc đầu, một bước phóng ra, bá một cái tan biến tại bờ dạ mạ dưới bên trong. Bạch. Trong chớp mắt, nạ dạ đa hiển nhân thấy hoa mắt. Đợi hắn thấy rõ phía trước, một đôi lạnh lùng con mắt màu vàng nóng liền cùng ánh mắt của hắn va chạm đến cùng một chỗ. Kinh. Nạ dạ đa giật mình, thân hình chỉ trệ. Chương 54. Phe thứ 3 uy hiếp, nhân giới không thể mất đi thiên đế. Chương 54. Phe thứ 3 uy hiếp, nhân giới không thể mất đi thiên đế. Cầu truy đọc, người nào? Trong chốc lát, đạo này mang theo con mắt màu vàng nóng khủng bố thân ảnh giáng lâm, xuất hiện ở nạ dạ đa hiển nhân trước. Hắn đại thủ đông nhiên một chảo. Bắp thịt bá đạo, tựa như thiên chi tỏa, một mực kèm ở nạ dạ đa hiển nhân cánh tay. Kim sàng. Nạ dạ đa hiển nhân trong lòng sợ hãi. Đạc xa nguyên rủa để hắn nơi nào đều có thể đi, không chỗ nào ngăn cản, nhưng ở thân thể bị người khác tiếp xúc tình huống dưới, nếu như hắn thoát ly thiên giới, cũng sẽ đem kim sàng mang theo cùng đi. Bạch. Kim sàng trong tay phải quang mang lóe lên, một thanh đại truy xuất hiện ở trong tay của hắn, giơ lên cao cao. Đen nghiệm truy ảnh cực kỳ kinh người. Người chớ xúc động. Ta thế nhưng là hiền nhân, ngươi giết hiền nhân, thế nhưng là phạm vào giết phạm đại tội. Giết phạm tội a. Nạ dạ đại hiền nhân rụt cổ lại vừa nói, tay trái của hắn cũng đồng thời hiện lên nhấc lên kim sắc cấm nước, sông hàng nước tại trong bầu kịch liệt vận sóng, tay phải vào trong sờ mó, liền muốn hất vây ra. Nước là sông hàng thánh thủy, nhưng hạ nguyên rủa. Tùy thân nhấc lên sông hàng nước, nguyên rủa phòng thân hai không lầm. Ngươi nhanh qua ta sao? Kim sàng thanh âm băng lãnh, mười phần kinh thường. Hiền nhân đều là khổ tu giả, giết chết hiền nhân đó chính là phạm vào giết phạm đại tội, nghiêm trọng xúc phạm chính pháp. Nhưng đây đối với kim sàng mà nói, uy hiếp cũng không làm sao mạnh, hắn đều đuổi đi chúng thần, cấm tiệt tế tự, đã sớm cùng chỉ mụ tì là địch, cùng lắm thì trực tiếp giết cái này hiền nhân. Càng quan trọng hơn là, cái này hiền nhân dám đột nhiên xâm nhập hắn cung điện, quả thực là không đem hắn vị này tam giới chi chủ để vào mắt. Kim sàng hít mắt, sắc mặt băng lãnh, cự truy liền muốn rơi xuống. Dừng tay. Su cả dạ âm vang thanh âm nháy mắt quanh quẩn tại đây. Bên trong đại điện nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Kim sàng cùng nạ dạ đại hiền nhân thân hình đứng yên, có chút quay đầu, liếc xéo hướng một bên đi tới Su cả dạ hiền nhân. Đều buông xuống. Su cả dạ hiền nhân trầm giọng nói. Hắn ánh mắt quét qua, thấy hai người còn chưa buông xuống đại truy cùng ấm nước, lúc này hừ lạnh một tiếng, hai tay hiện hiện kim quang. Su Cả Dạ Hiển Nhân tay trái nắm cầm một thanh sắc bén luôn đao, tay phải xuất hiện nhấc lên kim sắc ấm nước, đao đối kim sàng, ấm nước đối hướng Nạ Dạ Đa Hiển Nhân, giống như không đúng lắm. Bạch, kim quang lấp lóe bên trong, luôn đao cùng ấm nước trao đổi vị trí. Lần này, sắc bén luôn đao gác ở Nạ Dạ Đa Hiển Nhân trước người, lạnh lẽo đao quang huyễn Nạ Dạ Đa Hiển Nhân qua mắt, ấm nước khẩu thì nhắm ngay kim sàng, sông hàng sóng nước đãng bắn tung tóe, tựa hồ nguyền rủa tùy thời có thể phát ra. Phóng, hạ, Su Cả Dạ Hiển Nhân đạo, ở nơi này phe thứ ba uy hiếp phía dưới. Kim Sàng cùng Nạ Dạ Đa Hiển Nhân thân hình ngưng lại, rốt cục cán ổn xuống. Kim Sàng giữ im lặng, mặt lạnh lấy một thanh buông lỏng tay ra, ngẩng đầu nhìn về phía Nạ Dạ Đa Hiển Nhân. Hô tán dương. Nạ Dạ Đa Hiển Nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn vừa định tán dương vị đủ, đến ngoài miệng lại đột nhiên chỉ trệ. Su Cả Dạ Hiển Nhân cùng vị kia Atula Vương tựa hồ cùng thượng chủ có thủ, nói như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Hắn cố nén đỉnh chỉ nửa câu nói sau, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, quay đầu nhìn về phía Su Cả Dạ Hiển Nhân. Su Cả Dạ Hiển Nhân. Nạ Dạ Đa Hiển Nhân cười nói. Su Cả Dạ Hiển Nhân sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, ngay thẳng mở miệng nói, ngươi là vì thiên thần mà đến. Nạ Dạ Đa Hiển Nhân tiếu dung ngưng kết, nháy nháy mắt. Là như thế này, Nạ Dạ Đa nhỏ giọng nói. Hừ. Su Cả Dạ Hiển Nhân hừ lạnh một tiếng, binh khí trong tay cùng ấm nước biến mất, thay vào đó là một thanh trường trượng, phanh đâm ở đại điện hắc thạch bên trên. Ta cùng Kim Sàng đã thương lượng qua. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không ngăn cản thiên thần nhóm thực hiện chức trách, nhưng tam giới vẫn như cũ về Atula sở thuộc, tế tự vẫn như cũ cấm tiệt, thiên thần nhóm không có quyền quấy nhiễu. Đương nhiên thiên thần nhóm nếu là không tử, kia liền đều có thể thử một chút, tự gánh lấy hậu quả. Su Cả Dạ Hiển Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nạ Dạ Đa Hiển Nhân vui vẻ ra mặt, hắn cái gì cũng không làm, nhiệm vụ này liền hoàn thành. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, có chút hành lễ. Ta lập tức liền đi cùng thiên thần nhóm nói. Nạ Dạ Đa Hiển Nhân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn cười quay người, nện bước nhanh mà tiểu nhân bước chân vào trong hư không. Miệng của hắn nhưng không có nhàn rỗi, không biết là cố ý còn chưa phải cẩn thận, một đạo tán dương thanh âm từ trong miệng hắn tuôn ra. Tán dương vịt nụ nhàn nhạt hồi âm vang vọng ở nơi này thần điện bên trong. Kim Sảng cùng Sủ Cạ Dạ đạo sư sắc mặt bá biến đổi, nguyên bản kế hoạch được như ý đắc ý biến mất, thay vào đó là một mặt vẻ buồn nôn. Nạ Dạ Đạ. Nạ Dạ Đạ hiển nhiên cười đùa tí tưởng, đương nhiên không có nghe thấy cái này gầm thét, Ô Đàn Vi Nạ bước nhanh chạy chậm đến bờ Dạ Ma giới. Hắn một lần nữa hội kiến chúng thần. Tại ta du thuyết phía dưới, Kim Sảng cùng A Tu La đạo sư Sủ Cạ Dạ đã đồng ý chúng thần một lần nữa đi ra ngoài, bất quá bọn hắn còn chưa phải cho phép chúng thần tiếp nhận tế tự. Nạ Dạ Đạ hiển nhiên cười nói, có thật không? Chúng thần ôm hoài nghi. Các ngươi có thể để cho phong thần đi thử xem, không có vấn đề. Nạ Dạ Đạ hiển nhiên đạo, ta làm tiên phong, để cho ta tới. Phong thần mệnh phải không khuyết thiếu dũng khí, hắn tự tin tại chính là chúng thần bên trong nhanh nhất giả, việc này giao cho hắn cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn gọi tọa kỵ linh dương, xoay người mà lên, vừa nhảy ra. Bạch, cuồn phong lăng liệt, tựa như trường mâu, đâm ra bờ ra mạ giới. Linh dương bay bọn, phong thần hiện thế, uy vệ tâm giới, thế giới bên trong gió lập tức lưu động đứng lên, đại khí một lần nữa sinh động. Phong thần mệnh hứa. Su Cả Dạ hiển nhân đứng tại thiên giới trong thần điện, hắn ánh mắt ngưng ngưng, nhìn xa xa chân trời, tiếp tục nói, lời kế tiếp hẳn là Thái Dương thần sải ạ. Không bao lâu, tuấn mã chạy vội, thần xa giáng lâm, một vòng ngân bạch sắc tùy theo hiện hiện, nhàn nhạt thần hy chi quang rơi vào trong tâm giới, xua tan hắc ám, thế giới lần nữa khôi phục quang minh. Ngay sau đó đại địa bên trên một lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm, từng kia ngọn lửa đốt cháy mà lên. Giang hồ biển hồ cũng lại bắt đầu lại từ đầu hạo đãng lao nhanh. Điều này đại biểu lấy hỏa thần An Nhi cùng thủy thần Vạ Dù Nạ cũng ra tới. Hiện tại chỉ còn lại hắn. Ấn giờ ra. Kim Sàng thanh âm ngưng ngưng, đứng tại Sủ Cạ Dạ đạo sư bên người, sắc mặt đắc ý, cầm thật chặt nắm đấm, đã sắp muốn ức chế không nổi bản thân chiến ý cùng sát khí. Chỉ là, Kim Sàng đứng tại thiên giới bên trong, tựa như hòn vọng phu pho tượng, đợi đã lâu. Thái Dương thần Sạ cùng Nguyệt thần Sổ Mạ vừa đi vừa về thay phiên, không biết đi làm bao nhiêu lần, lại đều không có trông thấy Ỉn Dở Dạ thân ảnh. Gần 10 năm. Đạo sư, ngươi nói Ỉn Dở Dạ lập tức sẽ ra tới, làm sao bây giờ còn chưa có ra tới? Kim Sàng nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Sủ Cạ Dạ ánh mắt bên trong, cũng nhiều một vòng hồng nghi. Hắn trước kia còn là rất tin tưởng Sủ Cạ Dạ đạo sư, sở hữu sự tình đều dựa theo Sủ Cạ Dạ chỉ đạo thân làm, nhưng bây giờ sự kiên nhẫn của hắn sắp làm hao mòn hầu như không còn. Không đổi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nhân giới mưa xuống, đều là phong thần cùng thủy thần hợp lực, từ biển hồ bên trong thổi tới hơi nước sao? Còn tiếp tục như vậy, phong thần cùng thủy thần thần lực nhịn không được. Ấn giờ Dạ sớm muộn muốn ra tới. Sủ Cạ Dạ hiển nhân hít mắt, bị cười. Vỡ Dạ mạ giới bên trong. Chúng thần nhóm lần nữa đi tới Tạp Lâm Uyển, vờn quanh tại cây bồ đề bên cạnh, nhìn chằm chằm dưới cây thân ảnh. Thiên thần nhóm hơi có vẻ mỏi mệt. Nhất là phong thần mệnh cùng thủy thần Vạ Du Na, cả hai một mặt sầu khổ, thần quang ảm đạm, hai má đều thòn gầy không ít. Nhân giới không thể mất đi thiên đế. Chương 55. Ta hiểu, ệ dạ vạ tạ chương 55, ta hiểu, ệ dạ vạ tạ, cầu truy đọc, ta liên thủ với thủy thần, mặc dù có thể ngắn ngủi mưa xuống, nhưng vẫn là không đủ a, tiếp tục, hai chúng ta thần lực coi như không đủ. Đáng ghét Kim Sàng. Phong thần mệnh cắn răng nói. Hắn mím môi, bờ môi khô khốc, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Thủy thần Vạ Du Na áo lam ảm đạm, cũng là một mặt sầu khổ, hai người đứng chung một chỗ, giống như là hai cái sườn sườn. Còn lại chúng thần trạng thái thì tốt hơn không ít, thậm chí Thái Dương thần cái này ngồi xe ra hỏa, một thân kim giáp xuyên tại thân, vẫn như cũ thần quang rạng rỡ, tản ra quang huy. Hỏa thần Án Nghị mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Hai tay của hắn hơi đóng, một năm tế tự chi hỏa tại trong lòng bàn tay hắn thiêu đốt mà lên, hồng quang dập dờn, chiếu rọi ra nhân giới đủ loại tế tự chi cảnh. Trong ngọn lửa, đông nhiên hiện ra sơn động, đông nhiên hiện ra hầm, không bao lâu liền biến mất không thấy. Tế tự ít càng thêm ít, mà lại đều là lén lút. Ta Agatula Kim Sàng, hắn cấm tiệt tế tự. Hiện tại nhân giới đối với chúng ta tế tự càng ngày càng ít. Hỏa thần Án Nghị cắn răng, hoán hận nói: "Kim Sàng tội ác tày trời, vậy mà cấm bọn hắn tế tự. Bọn hắn tại nhân giới thực hành thần trách, nhật nguyệt luân chuyển, dẫn phong suy tức, thang đốt lửa diễm, nhưng ở nhân giới lại không chịu nhận đến tế tự, chỉ có thể bản thân đi làm việc, trên thế giới có trả tiền đi làm đạo lý sao?" Chúng thần nhao nhao lâm vào sầu khổ bên trong. Đập, đập, đập. Lúc này, nương theo lấy một đạo tiếng bước chân, một đạo bình tĩnh thanh âm nơi này vang lên. Mưa xuống đội thu sự tình không thể để cho vật cùng Vạn Du Na đi làm. Thế nhưng không nhất định phải tỉnh lại thiên đế. Trên thực tế, còn có càng nhiều biện pháp. Vị Hạ Bạ Tỷ mặt mỉm cười, ở nơi này thời khắc mấu chốt chậm rãi đi tới. Tán Dương Vị Hạ Bạ Tỷ, Tán Dương Tiên Thần Đạo Sư. Tán Dương Vị Hạ Bạ Tỷ, Tán Dương Tiên Thần Đạo Sư. Chúng thần chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tương đạo hiếu kỳ, kinh ngạc cùng ánh mắt mong chờ, cùng nhau rơi vào Vị Hạ Bạ Tỷ trên thân, như lửa nhiệt liệt chờ đợi lấy hắn tiếp xuống lời bàn cao kiến. Vị Hạ Bạ Tỷ có chút động thân. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, duỗi ra ngón tay vẽ một vòng tròn vòng, chỉ hướng phía đông. Các ngươi quên sao? Su A San Na thô ác quyển bên trong, thế nhưng là đặt vào thiên đế thần khí. Vị Hạ Bạ Tỷ cười nói, lực lượng của thiên thần cũng tồn chứa tại thần khí bên trong, bởi vậy Ỉn Dở Dạ thần khí bên trong liền ẩn chứa đại lượng lôi điện thần lực. Nếu là được đến Ỉn Dở Dạ thần khí, vậy bọn hắn bối rối liền có thể giải quyết dễ dàng. Nghe vậy, chúng thần giật mình, trong ánh mắt nhiều một tia sáng. Không sai, thần khí khô giáo chi lôi cùng ướt át chi lôi ngay tại thô ác quyển bên trong. Phong thần mệnh vỗ tay lớn một cái, kinh hỉ nói, là có thần khí này, chúng ta thần lực liền sẽ không tiêu hao quá nhiều. Thủy thần Vạ Dù Nạ trong mắt tràn ngập kinh hỉ, một mặt cảm khái. Có thiên đế Ỉn Dở Dạ thần khí, bọn hắn liền có thể tiết kiệm không ít thần lực, cũng có càng nhiều thời gian thật tốt hưởng thụ. Đa tạ đạo sư chỉ điểm. đa tạ đạo sư chỉ điểm. Chúng thần một mặt sùng kính, đối vị Hạ Bạ Tỷ cùng nhau hành lễ. Đi, chúng ta đi Thô Ác Quyển. Sau một khắc, tại vị Hạ Bạ Tỷ dẫn đầu dưới, chúng thần vui vẻ đứng dậy mà động, phút chốc bay lên, tiến về Thô Ác Quyển. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo lưu quang hạ xuống, rơi vào Thô Ác Quyển trước đó. Trông coi Thô Ác Quyển gẳng hạ và chiến sĩ một mặt kích động, chắp tay trước ngực, mở miệng nói, Tán Dương Thiên Thần đạo sư, Tán Dương Thái Dương Thần, Tán Dương Hỏa Thần, Tán Dương. Vị Hạ Bạ Tỷ về chi lấy mỉm cười. Chúng thần nhóm cũng ngẩng đầu đỡ ngực. Nhất là Phong Thần Bệ cùng Thủy Thần Bạ Juna, tất cả đều chống lên một bộ tự tại ngạo nghệ bộ dáng, nện bước nhanh chân đi vào thần điện này bên trong. Trong thần điện, hoàng kim làm trụ, chân châu ngập đầu, mã não bị sức, tráng lệ. Từng tòa màu đen bệ đá cổ phát lại khí, bị những này thần quang chỗ trên trúc, lộ ra mười phần độc đáo. Lúc trước hay là ta đề nghị trùng tu nơi này, ta nhớ được rõ ràng, từ thân thể ta một bộ phận tinh hỏa, chế tạo thành ỉn giờ dạ chi luân ngay ở chỗ này, cũng có thể cầm đi dùng. Thái Dương Thần Sạ cười đáp ý, bước nhanh về phía trước, đi tới một tòa hắc đài trước đó. Hắn chuyển mắt mà trông. Một máy mắt, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, ngược lại lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Thái Dương Thần Sư Hạ khẽ nhíu mày, trên đầu lộ ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Hả? Chúng thần cùng Vĩ Hạ Bạ Tỷ cũng đi tới, tập trung nhìn vào, liền gặp được trống rỗng bệ đá. Không có. Làm sao lại không có đâu? Thái Dương Thần Sư Hạ giật mình. Hắn vội vàng đi đến kế tiếp trước bệ đá, lẩm bẩm nói, ta nhớ được vị trí này là khô giáo chi lôi cùng ước át chi lôi. Sư Hạ nói, chúng thần cùng nhau nhìn lại. Không. Vẫn là trống không. Sai Á một đường chạy chậm, vội vàng nhìn về phía cái kia thần màu A Ma giả cùng thần loa đệ vạ đạ tở tại vị trí. Không, không, không. Vị Hạ Bạ Tỷ trong lòng trầm xuống, vội vàng nhìn về phía trung quanh bệ đá. Đều là trống không. Vị Hạ Bạ Tỷ cả kinh nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Thái Dương Thần Sư Hạ cả kinh nói, những này thần khí trước đó đều là để ở chỗ này, làm sao lại không có đâu? Phong Thần Mệnh Kinh Hoàng nói. Vị Hạ Bạ Tỷ đôi mắt ngưng lại, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, phất phất tay. Đi. Đang khi nói chuyện, hắn mang theo chúng thần đi tới thần điện trước cửa. Nơi này ai tới qua? Vị Hạ Bạ Tỷ hỏi. Gằng Hạ Bạ chiến sĩ một mặt hưng phấn, hai cước giẫm một cái, ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chóng cao giọng nói, "Hiền nhân, Thiên Đế từng tới nơi này." "Thiên Đế? Chẳng lẽ là Thiên Đế mang đi sở hữu thần khí?" Chúng thần hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào giải quyết. Vị Hạ Bạ Tỷ giữ im lặng, hướng phía Tạp Lâm Huyền bay đi, chúng thần nhóm đội vàng cũng không kịp đuổi theo. "Bạch, bạch, bạch." Bọn hắn một lần nữa trở lại Tạp Lâm Huyền, rơi vào cỏ xanh phía trên, đứng cây bổ để bên cạnh. Đạo sư, làm sao? Ta cùng Vạn Dù Nạ còn tiếp tục như vậy, coi như không được. Phong Thần Mệnh Huy lộ ra một bộ bị nghiền ép sạch sẽ dáng vẻ. Để ta ngẫm lại. Vị Hạ Bạ Tỷ cũng là một mặt bối rối, nghi ngờ nhìn về phía ỉn giờ ra. Thiên Đế chẳng lẽ là không muốn để cho chúng ta hỗ trợ mưa xuống? Không nên a. Thiên Đế tiếp tục khổ tu, ảnh hưởng thế giới vậy, thượng chủ Bịt Lù nói không chừng sẽ ra tay quá nhiều. Chẳng lẽ muốn đi tìm thần tình yêu ca mạ, lấy dục niệm đánh gãy Thiên Đế khổ tu? Vị Hạ Bạ Tỷ trong lòng thầm đủ. Ngang. Một đạo vui sướng tượng minh thanh đột nhiên tại vị Hạ Bạ Tỷ vang lên bên hai. Lúc này, đạo này tượng minh phảng phất đến từ khai thiên tích địa kinh minh, lại như là vệ đạo chỉ dẫn, nương theo lấy không hiểu trong đầu đáp tí tách chi nhạc, vô số tư duy tại trong đầu hắn hóa thành gợn sóng, quên quần co bảo, quy về một điểm. Ta hiểu. Vị Hạ Bạ Tỷ sững sờ ở nguyên địa, có chút há miệng. Một bộ giật mình thần sắc đột nhiên từ trên mặt hắn nổi lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống cách đó không xa trong hồ nước ngay tại phun nước sáu răng bạch tượng. Sáu răng bạch tượng ệ dạ và tạ. Ệ dạ và tạ. Ấn giờ dạ đã sớm lưu lại biện pháp, đáp án ngay tại bên người chúng ta. Chương 56, Tán Dương Ệ Dạ Vạ Tạ, lịch tử chương 56, Tán Dương Ệ Dạ Vạ Tạ, lịch tử, cầu truy đọc, đăng, 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 đăng. Chúng thần ánh mắt run lên, từng khuôn mặt cùng nhau mà chuyển, nhìn về phía trong hồ. Bọt nước từ Ệ Dạ Vạ Tạ mũi dài bên trong phun ra, bá vẩy xuống trong hồ, thủy quang mờ mịt, chiếu ra cầu vồng bảy màu. Ngang. Sục sôi tượng minh cũng tại lúc này vang lên. Tuyết bạch vô hạ, to lớn tượng trung trì vương, bạch tượng a bạch tượng a. Vị Hạ Bạ Tỷ mặt mỉm cười, giang hai tay ra, trong miệng âm luật tầm tầm, hát lên tăng ca, chậm rãi đi hướng bạch tượng. Ngang. Ệ Dạ Vạ Tạ nghiêng đầu voi, nhìn về phía chúng thần, ở nơi này trong âm luật, nghi ngờ phát ra âm thanh. Đập, đập. Phong Thần Mệnh Hoàng cùng Thủy Thần Vạ Juna, bước chân liên tục, phát ra đạp đạp thanh âm, trong miệng cũng theo đó hát lên. Thiên Đế Ấn Giờ Dạ sở ủng tọa kỵ, trong vạn thú toàn thân tuyết trắng phi phàm chi vương hô phong hoán vũ, không chỗ nào không thắng bạch tượng a bạch tượng a. Hai thần đi sóng bay, trong tay thần quang lóe lên, xuất hiện một kiện kim sắc áo choàng, phút chốc hướng không trung ném đi. Kim sắc vải tơ che đậy qua màng, bá rơi vào thần voi phía trên. Thái Dương Thần Sư Hạ cùng Hỏa Thần A Ni ý cười liên tục, cũng cùng nhau mở miệng tán hát. Tráng quá thay bạch tượng, chiêu lôi dẫn điện tượng bên trong chi vương. Bạch tượng a bạch tượng a. Sư Hạ hai tay hướng không trung ném đi, vô số ánh nắng hóa thành màu vàng khánh điện cúc và tọ, từ trên trời giáng xuống. Hỏa Thần A Ni trong tay hỏa diễm cũng phút chốc dâng lên, hóa thành hoa hồng nghiền nát phấn hồng, để qua không trung, phấn hồng tiêu diêu, ào ào mà rơi, nhiễm đỏ ệ dạ và tạ thân voi. Hoa cúc đoá đoá, phấn hồng bồng bềnh. Hắc Sĩ Ệ Dạ Vạ Tạ nhịn không được cuốn lấy thật dài vòi voi, đánh cái văng gáy. Vị Hạ Bạ Tỷ bước qua nước hồ, trong hồ gợn sóng đung đưa, đi đến Ệ Dạ Vạ Tạ trước người, hai tay nâng lên một vòng phục trang đẹp đẽ vàng vàng, đặt ở Ệ Dạ Vạ Tạ trên đầu, tiếp tục hát đạo. bạch tượng bảo quang, trợ sinh mây mưa. Tượng minh chấn thiên, chúng sinh ngửa phục, biển sữa bên trong khuấy lên cắt tường bạch tượng, ba viên đầu cũng chứa không nổi trí tuệ chi quang bạch tượng a bạch tượng a. Chúng thần cũng tại lúc này cộng đồng mở miệng. Bạch tượng a. Ở nơi này hiền nhân cùng chúng thần tán ca bên trong, ẻ dạ vạ tạ dần dần bản thân bị lật lối, kích động chân sau đạp đất, một đôi chân trước cao cao nâng lên, ngửa đầu phát ra tượng minh. Ngang. Theo tượng minh, bọt nước văng khắp nơi. Tán ca kết thúc, chúng thần nhóm mang theo nụ cười hiền hòa, tụ lại tại bạch tượng ẻ dạ vạ tạ chúng quanh. Ẻ dạ vạ tạ, ngươi là thuần khiết, cao thượng cùng hoàn mỹ biểu tượng, đại biểu cho thiên đế mây cùng mưa lực lượng. Hiện tại có một cái gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành. Vị hạ bạ tỷ mở miệng nói. Ngang. Ẻ dạ vạ tạ bố cái lô thai lớn, đại đại trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Luga. Đại thiên sĩ và một chân chạm đất, một chân khoác lên trên gối, vẫn như cũ duy trì vốn có tư thế. Hắn khẽ gật đầu. Thiên thần nhóm đã tìm được biện pháp, thiên đế khổ tu có thể tiếp tục. Sĩ và nói. Đại thiên sĩ và cũng là khổ hành giả thủ hộ giả. Hắn sẽ đối với khổ tu giả tiến hành bảo hộ, giết chết khổ tu giả thì sẽ khiến lửa giận của hắn. Nạ đi đứng ở một bên, một đôi hai châu run run, sùng kính nhìn qua thượng chủ, chỉ là trên mặt hiện ra một tia kỳ quái. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ngẹo đầu nghi hoặc không hiểu. Thượng chủ, thiên đế như thế cũng là khổ tu sao? Ta nhìn hắn cũng không thống khổ. Nạ đi hỏi. Si bạn cúi đầu xuống, nhìn tọa kỵ của mình thân yêu, chậm rãi cười. Nạ đi, ngươi hướng ta khổ tu, vui không? Si ba hỏi. Đương nhiên vui vẻ. Nạ đi lập tức trả lời. Si ba mỉm cười, không nói nữa, ngược lại rơi xuống chân, chậm rãi đứng dậy, đi xuống cái này bệ đá. Nên đi vì mặt bạn tì hái một bó hoa. Si bạn cười rời đi, chỉ để lại một mặt suy tư Nạ đi. Thiên giới. Cung điện trọng trọng, đài vung san sát. Từng tòa đen nhánh phạm vi đỉnh nhọn tháp cao đứng sững ở thiên giới, tản ra mở tối quan mang. Đạo sư, ngươi nói ỉn giờ dạ hắn lúc nào ra tới? Kim sàng cho mày, kiên nhẫn dần dần làm hao mòn, hơi không kiên nhẫn nhìn về phía sủ cạ dạ hiền nhân. Đạo sư thật sự là càng ngày càng vô dụng. Gấp cái gì mà gấp? Nhanh. Sủ cạ dạ hiền nhân trầm ổn như cũ. Kim sàng cưỡng chế nóng nảy úc, nắm chặt nắm đấm, hắn ở nơi này ỉn giờ dạ trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, kết quả nhiều năm như vậy liền cửu nhân một mặt cũng không có gặp qua. Lúc này, thiên giới nơi xa đột nhiên tuôn ra một mảnh mây đen. Mây đen cuộn cuộn, cuồng phong quyền quyền, ướt át nhỏ bé mưa móc lại thiên giới bên trong nghiêng về ra, ưa nước bật bật. Đến rồi. Ỉn giờ dạ đến rồi. Su Cạ Dạ hiển nhân ánh mắt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Rốt cuộc đã tới. Ỉn giờ dạ. Kim sàng hai tay che gương mặt, khe hở bên trong lộ ra một đôi kích động kim sắc dựng thẳng mắt, thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo một tia phảng phất lao nông đợi đến lương thực bội thu vui sướng. Ngang. Đột nhiên, một đạo sụp sôi tượng minh thanh âm quanh quẩn ra. Đây là Ỉn giờ dạ tọa kỵ. Su Cạ Dạ hiển nhân tiếp tục nói. Kim sàng trong lòng cuồng hỉ, mười ngón không ngừng nắm chặt, lại không ngừng bung ra, nghĩ đến đợi chút nữa phải làm sao chấn áp thô bạo Ỉn giờ dạ. Mây đen dày đặc, một vòng màu trắng đột nhiên nổi lên. Đến rồi. Kim sàng trừng to mắt. Bạch. Sau một khắc, một đầu to lớn ba đầu bạch tượng từ trong mây đen đi ra. Cái này bạch tượng đầu khoác xích vàng, thân quải hoa lệ thần ấm, giống như núi bốn chân phía trên đều có vàng óng ánh vòng chân vần quanh, toàn thân trên dưới tỏa ra ánh sáng lung linh. Bạch tượng. Kim sàng mở to hai mắt, chậm rãi nhíu mày. Hắn trái phải nhìn quanh, thiên giới chi lực cũng từ trong cơ thể của hắn khuyết tán ra, tìm kiếm lấy Ỉn giờ dạ tung tích. Không có. Làm sao lại không có đâu? Ỉn giờ dạ ngươi ở đâu? Kim sàng khó có thể tin nói. Lửa giận vô hình từ trong lòng hắn dâng lên, cháy hừng hực. Hắn nhìn chằm chằm ba đầu bạch tượng ẹ dạ vạ tạ, nhìn xem đầu này bạch tượng bay đến nhân giới, sau đó vòi voi một quyển, giống như là cái vòi nước bắt đầu phun nước, rầm rầm tại nhân giới hạ xuống cam lộ. Sau đó, đầu này bạch tượng cũng không gấp không chậm, đạp trên mây đen bay đi. Tốt cơ trí thiên đế, hắn chỉ sợ đã đoán được chúng ta đang chờ hắn. Cái này bạch tượng chính là hắn làm ra thăm dò. Su Cạ Dạ hiển nhân mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, chậm rãi nói. Kim sàng vô cùng phẫn nộ, hàm răng phảng phất thiên địa va chạm, trên dưới ma sát, phát ra khủng bố chói hai thanh âm, hận không thể ăn sống Ỉn giờ dạ. Tốt gian cha a, làm sao bây giờ? Đạo sư. Kim sàng cắn răng nói. Su Cạ Dạ hiển nhân chậm rãi quay người, trầm giọng nói, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi. Nghe vậy, Kim sàng sắc mặt âm trầm. Chờ. Vậy thì chờ. Hắn đợi 500 năm ta liền chờ 500 năm. Hắn đợi 1000 năm ta liền chờ 1000 năm. Hắn đợi 1000 năm ta liền chờ 1000 năm. Ỉn giờ dạ. Kim sàng nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tơ máu, thê thanh nói, Ỉn giờ dạ. Trong miệng hắn gào thét cái tên này, phản phất trở thành hắn chấp niệm, không đợi được Ỉn giờ dạ ra tới giết hắn, hắn làm cái gì cũng sẽ không vui vẻ. Su Cạ Dạ hiển nhân lông mày ngưng lại. Bình thường người nói lời này, hắn có thể sẽ không tin tưởng, nhưng Kim Sàng lại thật làm như thế. Kim Sàng bản tính cố chấp, hắn nhận định sự tình liền tuyệt đối sẽ không cải biến, muốn làm sự tình cũng nhất định sẽ làm được. Ai? Hy vọng ngươi có thể đợi được hắn đi. Su Cạ Dạ hiển nhân thở dài, dứt lời, hắn bay người rời đi. Kim Sàng như thế gần bướng, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế. Kim Sàng phảng phất không có nghe thấy, tiếp tục đứng ở chỗ này. Thời gian qua nhanh, nhật nguyệt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Trong chớp mắt, 300 năm trôi qua, Kim Sàng nguyên bản vị trí đã biến thành một tòa đài cao. Đài cao trên cùng hoa cái rủ xuống vô số chân châu kim màn, che một trương hoàng kim vương tọa. Vương tọa hai bên có A Tu là nữ nhẹ lay động khổng tức bọt lông, phục dịch vương tọa phía trên Kim Sàng. Kim Sàng ngồi ở vương tọa bên trên, hai tay khoác lên vương tọa hai bên, không chớp mắt nhìn qua phía trên. hắn đang chờ đợi, giống một cái kiên nhẫn thợ săn. Cái này 200-300 năm hắn liền nhà đều chưa trở lại mấy lần, thậm chí ngay cả thê tử của mình cùng nhi tử đều không để ý tới, chỉ vì chờ đợi cái kia một người. Chỉ là hôm nay lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Vương, không xong, có người tại tế tự. A Tu La binh sĩ đột nhiên báo lại. Chút chuyện nhỏ này trả lại nói cho ta biết, trực tiếp giết liền tốt, đừng chậm trễ đại sự của ta. Kim Sàng nhìn không chuyển mắt, tiếp tục nhìn trên trời, chỉ là không vui phất phất tay, bực bội đạo. Thế nhưng là, La Vương tử tại tế tự a. A Tu La binh sĩ cúi đầu, lên tiếng khụ khụ địa đạo. Cái gì? Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ. Kim Sàng lông mày phút chốc nhíu một cái. Ánh mắt của hắn rốt cục thu hồi, mang theo khủng bố lãnh quang, rơi xuống cái này A Tu La binh sĩ trên thân. Hắn tế tự chính là ai? Kim Sàng thanh âm trầm thấp, phản phất dấu ở lòng đất khủng bố cự thú. A Tu La binh sĩ sắc mặt sợ hãi. Là, mau nói, là Yển Giờ Dạ cùng bị đủ. Chương 57. Đại yếu tử, xa hỏa chi khảo nghiệm chương 57, đại yếu tử, xa hỏa chi khảo nghiệm, cầu truy đọc, lại là bọn hắn. Kim Sàng chậm rãi từ nơi này vương tọa thượng đứng thẳng mà lên, khí thế khủng bố, hạo đãng cuồng phong tại quanh người hắn tuôn ra, ầm vang đem bên người A Tu La bọn thị nữ thổi bay. Yển Giờ Dạ, Vinu. Kim Sàng nghiến răng nghiến lợi, thanh âm khàn giọng, từ cuống họng trong miệng gạt ra hai cái danh tự này tức giận đến thân thể run rẩy. Nghịch tử, cái này nghịch tử, dám tế tự hắn đại thủ. Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ. Kim Sàng hét lớn một tiếng, cuồng bạo khí lãng phun trào, thiên giới đều vào lúc này quanh quẩn tiếng hô của hắn, truyền lại lửa giận của hắn. Hắn ngẩng đầu lên phanh nhất phi trùng thiên, tựa như cực nhanh, thẳng tắp hướng về trong cung điện. Phanh! Cung điện bị chấn, cho bụi đầy trời, vô số đá vụn bay xuống. Kim Sàng từ trong sương khói dậm chân ra, cao lớn cái bóng chiếu rọi, đem một vị đầu đội kim sắc mũ miệng, mặc áo đỏ người trẻ tuổi báo phụ trong đó. Vị trẻ tuổi này ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt mỉm cười, trước người lửa cháy hừng hực trên mặt của hắn chiếu ra một tháng đỏ. Tán Dương nhìn rợ ra, Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ mặt mỉm cười. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, phát ra một tiếng tán dương, sau đó nắm lên bên người chất lên màu đỏ phấn hoa, vẩy vào cái này tế hỏa chi bên trên. Kim Sàng trừng lớn hai mắt, thân thể run nhẹ nhẹ, song quyền chăm chú nắm lấy. Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ. Kim Sàng nói. Nghe vậy, Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ bỗng nhiên quay người, ánh mắt trong suốt bên trong hiện ra vẻ hưng phấn. Phụ thân, ngài trở lại rồi. Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ một mặt cao hứng, liền vội vàng đứng lên, chạy chậm đến Kim Sàng trước người. Kim Sàng lạnh lùng nhìn xem hắn, thả ra dò xét ánh mắt, trên người Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ không ngừng liếc nhìn. Hắn hít mắt, nắm chặt nắm đấm chậm rãi nói, "Ngươi là Yển Giờ Dạ tín đồ?" Kim Sàng ánh mắt nhìn gần. "Dĩ nhiên không phải a." Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ cười lắc đầu, nháy mắt mừng rỡ nhìn qua phụ thân. "A." Nghe vậy, Kim Sàng hơi sững sờ. "Không phải Yển Giờ Dạ tín đồ, vậy ngươi tế tự Yển Giờ Dạ làm gì?" Nhưng không đợi Kim Sàng kịp phản ứng, Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ liền chắp tay trước ngực, mang theo thuần chân tiểu dung, nói, "Ta là thượng chủ vịt nụ tín đồ. Tế tự thiên đế là bởi vì phụ thân ngươi rất lâu chưa trở về nhà. Ta hy vọng để hắn từ bỏ cùng phụ thân ngài ở giữa cửu hận, song phương hòa hảo trở lại. Như vậy, từ bỏ thiên giới kỳ thật cũng không có gì, chúng ta tại địa giới cũng giống vậy sống rất tốt. Ngài cũng có thể về nhà, một nhà đoàn tụ." Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ mở ra tay, vui vẻ nhìn xem Kim Sàng. "Phụ thân, ngài lúc này trở về, ta tế tự hẳn là truyền đến thiên đế trong hai, các ngươi hòa hảo rồi." Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ trong mắt kia chớp, hắn mong đợi giơ tay lên, muốn bắt lấy phụ thân cường tráng cánh tay. "Phanh!" Nhưng là sau một khắc, một cái đại thủ tùy theo ra, đồng nhiên đập vào đem Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ ngực, đem đẩy ra, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ quẳng xuống đất, lấy khuỷu tay chống đất, ngửa đầu không thể nào hiểu được nhìn qua phụ thân. Kim Sàng đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Hắn cao cao ngẩng đầu, một mặt lạnh lùng, nhìn xuống bản thân cái này trẻ tuổi hài tử, phát ra băng lãnh vô tình thanh âm. "Ngu xuẩn, mềm yếu. Ngươi vậy mà hướng phụ thân ngươi cựu địch cầu nguyện, còn mềm yếu chó vẫy đuôi mừng chủ, ngươi vẫn là của ta nhi tử sao? Ta lấy ngươi đứa con trai này lấy làm hổ thẹn. Ngươi tới, đem hắn nhốt vào lao ngục 500 năm, để hắn thanh tỉnh một chút." Kim Sàng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cực kỳ nhìn chằm chằm Yển Giờ Dạ, nhưng không có thời gian ngồi Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ chơi nhà tròi trò chơi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên vung tay lên, mà không thay đổi quay người đi ra cung điện, từng bầy A Tu La chiến sĩ từ bên cạnh hắn chạy qua, phóng tới Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ. Thời gian luân chuyển, gió mặt gió, mưa mặt mưa. Kim Sàng vẫn như cũ kiên nhẫn. Hắn đại mã kim đao ngồi ở vương tọa phía trên, hai chân đại đại mở ra, tay trái lấy khuỷu tay đỉnh lấy vương tọa, một tay nâng cằm lên, chăm chú nhìn trên không. Hôm nay lại là bình thản một ngày. Nhiều năm như vậy, thiên thần thần lực làm sao còn không có hao hết? Chẳng lẽ là Bợ Dạ Mạ đang giúp thiên thần? Kim Sàng trong lòng thầm đủ. Hắn đôi mắt chuyển động, chậm rãi đứng dậy, vặn mèo lốn éo cổ của mình. Đột nhiên, một đạo lưu quang nháy mắt tại thiên giới xẹt qua, hướng phía phương hướng của hắn bay tới. Kim Sàng một cái giật mình, đội vàng giữ vương tinh thần, từ vương tọa thượng đột nhiên đứng dậy. Nhưng mà hắn tập trung nhìn vào, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng thất vọng. Cái này bay tới giả đỉnh đầu mang theo màu đen mũ trùm, thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng thân hình lại hết sức tinh tế, cùng Yển Giờ Dạ trên lệch rất xa. Không phải Yển Giờ Dạ. "Nhị ca, ta đến rồi." Cái này mang theo hắc mũ trùm thân ảnh rơi vào đài cao này phía trên, phát ra một đạo thanh âm quen thuộc. "Hoắc Lệ Gia." Kim Sàng cũng nhận ra người trước mắt, đọc lên tên của đối phương. Sau một khắc, nàng chậm rãi xốc lên màu đen mũ trùm, lộ ra một trương bóng loáng gương mặt xinh đẹp, chính là Kim Sàng muội muội Hoắc Lệ Gia. Hoắc Lệ Gia khuôn mặt cực đẹp. "Không, nàng bây giờ thậm chí càng thêm mỹ lệ yêu diễm. Người khổ tu hoàn thành." Kim Sáng hỏi. Hắn nghe Sủ Cạ Dạ đạo sư nói qua, Hoắc Lệ Gia tại khuấy động biển sữa phía sau vẫn tại đối xỉ và khổ tu, hy vọng thu hoạch được chúc phúc, khôi phục dung mạo. Hiện tại xem ra, Hoắc Lệ Gia thành công. Đương nhiên, Hoắc Lệ Gia khỏe miệng hơi bệnh, nâng lên hai tay nhẹ nhàng nuốt ve lại không vết sẹo gương mặt, trong lòng đắc ý cực. Nàng lúc trước bị Thiên Thủ Xà Vương xẻ tạ hỏa diễm gây thương tích, thiêu đốt khuôn mặt, nàng bây giờ thông qua khổ tu, đã khôi phục dung mạo, hơn nữa còn thu được chúc phúc. Đúng rồi, nhị ca, ngươi trong cung điện vì sao lại có vịt nụ tế tự thanh âm? Chẳng lẽ ngươi quên đại ca thủ rồi? Đột nhiên, Hoắc Lệ Gia mở miệng hỏi. Cái gì? Kim Sàng đột nhiên sững sờ, sau đó trừng mắt phẫn nộ hai mắt, nhìn về phía người chung quanh. Ai tại tế tự vịt nụ? Kim Sàng tức giận nói. Ách! Chung quanh hầu cận đều mím môi, cúi đầu hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Nói. Kim Sàng cắn răng nói. Chung quanh A Tu La thị vệ lập tức quỳ trên mặt đất, run rẩy đạo. Vương tử còn tại tán dương vịt nụ. Hiện tại vương tử mỗi ngày đều muốn trong vương cung chuẩn bị lựa tế, tán dương vịt nụ, một ngày không dừng lại. A Tu La thị vệ hoảng sợ nói. Cái gì? Kim Sàng trừng to mắt, trong mắt lửa giận đốt cháy, một thanh quăng lên A Tu La đầu, nhắc tới trước người. Ta không phải đem hắn ném vào lao ngục mà. Kim Sàng là phẫn nộ lại không hiểu. Vương, ngài đều quên sao? A Tu La hầu cận rụt lại thân thể, âm thanh run rẩy. Ngài ở đây đều đợi gần 700 năm, vương tử đã sớm ra tới a. A. Kim Sàng tức đến run rẩy cả người, đẩy ra thị vệ này. Bã lạ hạ dạ tạ. Người đến chết không đổi, đáng chết. Đáng chết a. Kim Sàng tức giận nói. Nghe vậy, Hoắc Lệ Gia ở bên cũng nghe đến sự tình trải qua, nàng không khỏi cười một tiếng, giơ ngón tay lên che lại môi đỏ, cười nói, xem ra nhị ca con của ngươi cũng không nghe ngươi à. Bất quá ta ngược lại là có thể giúp nhị ca ngươi. Hoắc Lệ Gia cười nói. Hả? Kim Sàng đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoắc Lệ Gia. Nói. Kim Sàng đạo. Hoắc Lệ Gia trong mắt lóe lên lanh quang, ngẩng cổ cao cao nâng lên, làm vừa bấm ngón tay. Bạch. Một đám lửa từ nàng đầu ngón tay thiêu đốt mà lên. Đây là xà vương xẻ tạ xà hỏa, năm đó hủy dung phía sau bị ta thu thập. Ta khổ tu về sau, thu được đầu đội mũ trùm liền có thể hỏa diễm không đốt chúc phúc, ta cùng hắn cùng nhau tiến vào cái này xà hỏa bên trong, nhìn xem tại sinh tử trước mặt, hắn thần đến cùng có thể hay không giúp hắn. Chương 58. Ta giết các ngươi à, gọi ba cái thiên nữ đến chương 58. Ta giết các ngươi à, gọi ba cái thiên nữ đến, cầu nguyện phiếu. Cầu truy đọc, trong thần điện. Một mảnh hố lửa ở vào thần điện trung tâm nhất, hừng hực xà hỏa cháy hừng hực, chiếu rọi ra đỏ thắm quang mang, chiếu sáng Kim Sàng cùng Hoắc Lệ Gia gương mặt. Bã Lạc Hạ Dạ Tạ lúc này cũng đã bị một đám A Tu La chiến sĩ giải đến nơi đây. Khủng bố sóng nhiệt cuộn cuộn. Chỉ là tiến vào thần điện này, những này A Tu La chiến sĩ liền tiêu đốt toàn thân là mồ hôi, hô hấp cũng không khỏi trọng mấy phần. Kim Sàng hai tay cắm eo, nhìn chăm chú con của mình. Bã Lạc Hạ Dạ Tạ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, vĩnh viễn không muốn lại tế tự bị đủ. Chỉ cần ngươi từ bỏ đối của hắn tín ngưỡng, ngươi liền hay là ta vĩ đại Kim Sàng hảo nhi tử, vẫn là A Tu La vương tử. Kim Sàng ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chỉ mình nhi tử, không có một tia tình cảm. Hắn tuyệt không cho phép con của mình tế tự cửu địch. Phụ thân, thượng chủ là văn vật, hắn là bầu trời, là hải dương, là rừng rậm, là đại địa, hắn ở khắp mọi nơi, chúng ta mỗi tiếng nói cử động đều là tại tế tự thượng chủ. Bã Lạc Hạ Dạ Tạ cười nói, trong lòng của hắn tràn đầy bản thân chỗ sùng kính thượng chủ, tự nhiên là chiếu vào bản thân lý giải, bày tỏ đối thượng chủ thành kính. Hắn thành kính không gì sánh được. Ha ha, vậy liền để ta xem một chút ngươi thành kính có làm được cái gì. Hoắc Lệ Gia, Kim Sàng giận quá thành cười, hét lớn một tiếng. Hoắc Lệ Gia mang theo mũ trùm, con ngươi cao gầy, cười lạnh đi ra. Đây là Thiên Thủ Xà Vương xẻ tạ hỏa diễm, đủ để đốt cháy hết thảy, ta cùng ngươi đi vào chung, nếu là ngươi có thể ở ngọn lửa này bên trong không chút nào tổn thương, ta liền khuyên nhị ca để hắn tán đồng tín ngưỡng của ngươi. Nếu là ngươi thần không bảo vệ được ngươi, chúng ta ai cũng sẽ không cứu ngươi. Hoắc Lệ Gia yêu mị thanh âm bên trong mang theo lạnh lẽo sát ý, năm đó khuấy động biển sữa lúc, chính là vị nụ xà sáng xẻ tạ để cho nàng kém chút hủy dung. Yêu ai yêu cả đường đi, hận cũng là như thế. Hoắc Lệ Gia hận không thể đem xẻ tạ ăn sống nuốt lời, đối xẻ tạ chủ nhân vị nụ, cùng vị nụ tín đồ tự nhiên cũng tràn ngập hận ý tốt. Bã Lạc Hạ Dạ Tạ gật đầu nói. Hắn ánh mắt thanh tịnh, chắp tay trước ngực, chậm rãi bước tới trong đống lửa, trong miệng tán dương vịt đủ. Hoắc Lệ Gia cũng cười lạnh một tiếng, hai tay nâng lên mũ trùm đắp lên đỉnh đầu, cùng nhau đi vào ngọn lửa này bên trong. Vừa vận thử một chút chúc phúc chi lực. Ầm ầm. Hương hực xa hỏa cháy hương hực, đốt cháy lên Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ trần trụi hai chân, lưu hỏa như yêu ma lan tràn mà lên, mang đến từng tia thiêu đốt vết sẹo. Nhưng Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ sắc mặt bình tĩnh như trước, đi vào ngọn lửa này, ngồi xếp bằng trong đó. Hoắc Lệ Gia ý cười đầy mặt, mang theo mũ trùm an ổn ngồi ở ngọn lửa này bên trong. Có chúc phúc bảo hộ, ngọn lửa này hoàn toàn không tổn thương được nàng. Quả thực liền cùng về đến nhà một dạng. Tuyệt không nóng, biển sữa bị công trá. Hộ thế thần vịt nụ cười nằm nghiêng tại xà sàng phía trên, thê tử của hắn Lạc Mi ngồi ở bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng án miết lấy vịt nụ bắt chân. Cặp mắt của bọn hắn hàm tình mạnh mạnh, cùng nhìn nhau. Đột nhiên, vịt nụ có chút quay đầu, nhìn về phía nhân giới phương hướng, tiếu dung dần dần thu liễm. Phu quân, ngươi đang nhìn cái gì? Lạc Mi nữ thần đạo. Kim Sàng nghiệp lực đã đạt đến đỉnh phong, Á Tu La thống trị sắp kết thúc. Lễ cuối cùng một màn, nên bắt đầu. Vịt nụ gõ gõ tọa hạ xà sàng, ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển, một sợi kim quang từ từ bay ra, bay về phía ánh mắt của hắn bên trong cái kia Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ thân ảnh. Bạch. Trong thần điện, Kim Sàng tại cười to. Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ lúc này bị xà hỏa thiêu đốt, toàn thân da thịt đen nhánh, như nhóm lửa than đá nổi lên hừng quang, huyết nhục của hắn cũng bắt đầu đốt cháy, sắp chôn bụi. Ha ha ha. Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ, nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, ngươi thần không bảo vệ được ngươi, ngươi nếu là nhận thua, phụ thân ta a liền thả ngươi. Ha 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 ha. Kim Sàng nhìn mình chằm chằm toàn thân biến đen như tử, nhịn không được ngửa đầu cùng thiếu. Một loại thắng lợi khoái cảm tại trước ngực hắn hiện lên. Hắn chiến thắng con của mình, chiến thắng nhi tử tín ngưỡng, chiến thắng hộ thế thần bị đủ. Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ nếu là tiếp tục chấp mê bất ngộ, Kim Sàng cũng vui vẻ cho cái này không phải nghe lời nhi tử lấy tử vong. Không. Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ đột nhiên mở miệng. Phanh. Một đạo tiếng nổ tung đột nhiên đánh gãy Kim Sàng vui sướng. Cái gì? Kim Sàng đột nhiên túi đầu, tập trung nhìn vào. Từng đạo kim quang từ Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ trên thân tản ra, đen nhánh kia vết sẹo nháy mắt kết vậy, bị kim quang này chỗ chống lên nổ tung, hóa thành đen xám tứ tán ra, lộ ra bóng loáng vẫn như cũ da thịt. Kim quang này tựa như cái kéo, chiếu vào Hoắc Lệ ra trên mũ. Xoẹt. Trong chốc lát, đen nhánh mũ trùm chia 5 x 7, hóa thành vô số xé vải, nổ bể ra tới. Mũ trùm biến mất, chúc phúc mất đi hiệu lực. Hoắc Lệ ra sắc mặt hoảng sợ. Không có khả năng. Nàng sợ hai giống một tiếng, con người bên trong hỏa diễm càng thêm hung mãnh, hóa thành vô số nạ gà, trương răng lẽ lưỡi, nháy mắt đánh về phía thân thể của nàng, một tiếng ầm vang đốt cháy thành cho bụi. Hoắc Lệ ra. Kim Sàng nhìn qua càng thêm hung mãnh thế lửa, đột nhiên xông tới. Nhưng hắn lại thẳng tắp từ nơi này xà hỏa bên trong xuyên qua, cúi đầu nhìn về phía hai tay, chỉ có một thanh đen xám. Hỏa diễm dập tắt. Phụ thân. Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ thần sắc bi thương, đứng người lên, một lời khó nói hết nhìn qua trước mắt phụ thân. Phụ thân vừa mới là thật muốn giết hắn. Vâng. Kim Sàng đột nhiên quay người, run rẩy thân thể, giống như là một đầu mất lý trí cuồng bạo sư tử. Giờ khắc này, lửa giận của hắn đã đạt tới đỉnh phong. Mắt vàng của hắn hiện ra huyết quang, nghiến răng nghiến lợi, song quyền gắt gao nắm chặt, phát ra núi lở tiếng vang. Vị Nu, ngươi vậy mà trêu đùa ta, đáng chết. Đáng chết a. Ngươi cùng Yến Giờ Dạ đều đáng chết a. Kim Sàng ánh mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm con của mình. Trong tay của hắn phút chốc xuất hiện một thanh đại truy, mang theo kình phong chỉ hướng Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải nói Vịt Nu là vạn năm nha, để ngươi thần thi triển thần lực, đem Yến Giờ Dạ cũng gọi là tới. Vịt Nu, Yến Giờ Dạ, ta hôm nay muốn cùng một chỗ giết bọn hắn, hai cái cùng một chỗ giết. Giết bọn hắn a. Tuyệt đối phải a. Kim Sàng gầm thét trời rung đất lở, lực lượng cuồng bạo tại thiên giới bên trong quanh quẩn không ngừng. Phụ thân, đủ rồi. Người tên phản đồ này không xứng làm con của ta, hiện tại ngươi chỉ là cựu nhân của ta, đem bọn hắn kêu đến a. Ai? Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ ánh mắt phức tạp, cúi đầu không động đậy. Lại không đem bọn hắn kêu đến, ta liền giết mẫu thân ngươi. Nhanh. Kim Sàng phẫn nộ gầm nhẹ, thanh âm bên trong không có một tia tình cảm. Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ toàn thân lắc một cái. Hắn sợ hãi nhìn về cha mình. Nói là phụ thân, chẳng bằng nói là một đầu mất lý trí dã thú, lời vừa rồi, Kim Sàng thật sẽ làm. Thật. Bạ Lạc Hạ Dạ Tạ âm thanh run rẩy, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực. Vỡ dạ mạ giới, Su A Sana. E Dạ Vạ Tạ nằm sấp thân thể, cúi đầu che đậy tại trong hồ nước, giống như là dấu đầu đa điểu, hoàn toàn không động đậy. Vì Hạ Bạ Tỷ cùng chúng thần nhóm cũng hội tụ ở đây, vây quanh ở bạch tượng bên người. E Dạ Vạ Tạ, đến lượt ngươi đi, nhân giới cần ngươi a. Vì Hạ Bạ Tỷ vô E Dạ Vạ Tạ lộ ra mặt nước phía sau lưng, khuyên đủ. Đúng vậy a. Thánh khiết bạch tượng, chỉ bất quá mới như thế điểm năm tháng, ngươi sao có thể không làm nữa nha. Phong thần mệnh huynh ngồi xổm ở trên mặt nước, cũng mở miệng nói. Ngang mặt hồ chập trùng, thủy ba trận trận, E Dạ Vạ Tạ dài nhỏ vòi voi từ trong nước nô ra, ủy khuất trường mình một tiếng. Nghe tiếng, thủy thần Vạ Du Na lắc đầu. Làm thần cũng không thể nói mệt mỏi, ngươi bây giờ thế nhưng là thay thế thiên đế vị trí, ngươi suy nghĩ một chút cái này vĩ đại dường nào a, chúng ta kính yêu ngươi, giống như là kính yêu thiên đế a. Vạ Du Na mở ra tay đạo. Ngang. Sáu răng bạch tượng E Dạ Vạ Tạ trường mình một tiếng, cũng không để ý tới chúng thần, vội vàng lẹn vào trong hồ lớn, chỉ để lại một đám bất đắc dĩ chúng thần. Bạch tượng đều không làm. Làm sao? Thái Dương thần sử hạ quay đầu, nhìn về phía Vị Hạ Bạ Tỷ. Vị Hạ Bạ Tỷ có chút trầm tư. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh thức ỉn dở dạ, vậy ngươi đi gọi ba cái xinh đẹp nhất tiên nữ đến, còn dư lại ta đến xử lý. Vị Hạ Bạ Tỷ vô ngực một cái, ánh mắt kiên định, sải bước đi hướng bên hồ. Vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức mở miệng nói. Tốt. Chương 59. Kim Sàng giận chiến, Tân Trúc Phúc. Chương 59. Kim Sàng giận chiến, Tân Trúc Phúc. Cầu truy đọc, sải ạ, để phòng vạn nhất, ngươi đi gọi thần tình yêu ca ma. Vị Hạ Bạ Tỷ tiếp tục nói. Thần tình yêu ca ma. Hắn là ái dục chi thần, đại biểu cho vĩnh hằng tình yêu cùng ngọt ngào yêu thương. Nếu như ngay cả thiên giới tiên nữ đều không thể tỉnh lại ỉn dở dạ, kia liền cần cả mạ bắn ra ái thần chi tiễn, dẫn động ỉn dở dạ nội tâm ái dục. Khi đó ỉn dở dạ tự sẽ rời khỏi khổ tu minh tưởng trạng thái. Tốt, ta cái này liền đi mời cả mạ. Sky gật gật đầu, hắn cưỡi Thái Dương thần xa tiến đến mời cả mạ. Rất nhanh, một đám người một lần nữa hội tụ. Ba vị mỹ mạo tiên nữ liền nện bước tuyết trắng chân trần, nhẹ nhàng mau lẹ, điểm ở nơi này trên cỏ bước nhỏ mà tới. Bên trái một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, da như sữa bò, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt sáng tỏ, thuần chân khuôn mặt mang theo một tia điềm đạm đáng yêu, dẫn động trong lòng người ý muốn bảo hộ. Bên phải một vị dáng người cao gầy, dáng vẻ thức tha mềm mại, đường cong ưu mỹ, làn da như lúa mì hiện ra kim quang nhàn nhạt, đầy đà dưới sợi tóc là mềm mại mê người môi đỏ. Ở giữa một vị thiên nữ lúc hành tẩu dáng người chập chờn, như nạ gà mềm mại mà giàu có mị lực, khuôn mặt cực đẹp, mùi thon thẳng tắp ưu nhã, kim sắc lưu quang tô điểm tại trên váy dài. Đến rồi. ở giữa vị này là thiên nữ Gina giả thiên nữ bên trong người nổi bật. Phong thần vừa rơi vào vị hạ bạ tỷ bên người, nghiêng người mà đứng, tràn đầy tự tin. Quả nhiên cực đẹp. Vị hạ bạ tỷ gật gật đầu, rất hài lòng. Vạn nhất vẫn chưa được đâu. Hỏa thần An Nhi nhíu mày, thật không có bao nhiêu lòng tin. Dù sao thiên đế trước kia thích nhất hưởng thụ, nhưng bây giờ lại thường xuyên khổ tu, thiên nữ nhóm có thể thành công sao? Chúng ta còn có thể số lượng thủ thắng, kêu lên sủ ạ xà nạ bên trong 16.000 tên thiên nữ, đồng thời nhảy múa, húng chi chúng ta còn có thần tình yêu ca mạ tương trợ. Ta tin tưởng có thể. Vì hạ bạ tỷ nói đến đây, lòng tin càng thêm sung túc. Ngay vậy, chúng thần gật đầu. Có đạo lý. Bọn hắn nhưng còn có 16.000 tên thiên nữ. Những ngày này nữ môn cùng tiến lên, chẳng lẽ thiên đế còn có thể chịu nổi? Chớ nói chi là thần tình yêu ca mạ đã tới. Nước hồ bên bờ. Gina giả chờ ba vị thiên nữ bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Giang múa thanh thoát, váy đỏ chập chờn chuyển động, tựa như nở rộ mạn đà la hoa, huyền chuyển dáng người vờn quanh tại ỉn giờ dạ quanh thân, mang theo từng sợi làn gió thơm, tựa như mỹ nhân ngón tay ngọc phất qua trước ngực. Một cố ái dục sao động cũng bắt đầu ở ỉn giờ dạ trong lòng dâng lên. Mỗi một lần vũ động đều giống như mèo cào đồng dạng, dẫn động tiếng lòng. Phanh, phanh, phanh. Kịch liệt nhịp tim tựa như lôi mình, từ ỉn giờ dạ trong lồng ngực vang vọng không ngừng. Chúng thần nghe thanh âm này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bạch, bạch. Lúc này, Thái Dương thần sứ giả cũng tại lúc này đi tới. Tùy theo mà đến thì là thần tình yêu cả mạ. Thần tình yêu cả mạ khuôn mặt anh tuấn tú lệ, mang trên mặt thanh thoát tiểu dung, hắn cưỡi một đầu to lớn lục sắc vẹn, nâng lên chân dài hướng phía dưới trượt đi, rơi vào cỏ này địa trì bên trên. Ta đến rồi, để cho ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Cả mạ nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn tay trái vừa lật, một chương thần cung liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này thần cung không lưng vì tên nghĩa, từ lục phân khúc, mang theo tràn ngập sinh mệnh lực thanh hương, dây cung thì làm từng cái ông nóng mật, truy tìm lấy ngọt ngào yêu. Sau đó lấy chấp tâm làm tiên vũ, hy vọng làm tiên tốc, dù hòa tươi làm tiến đầu. Cả mạ dương cung lắp tên, chậm rãi kéo căng dây cung. Trong mắt của hắn thả ra tinh quang, khoe miệng hơi câu, có chút hưng phấn. Hắn còn không có dùng yêu chi tiến bắn hôm khác đấy đâu. Hôm nay liền có thể thử một lần. Bạch. Nhưng mà không đợi cả mạ bắn ra, một vệt kim quang đột nhiên rơi xuống, nháy mắt bao phủ ở ỉn giờ dạ trên thân. Chúng thần cùng thiên nữ bị quang mang chỗ đâm, lúc này quay đầu. Chờ quang mang tiêu tán, chúng thần lần nữa nhìn lại, lại phát hiện nơi đây đã không có thiên đế thân ảnh. Thiên đế đâu? Cả mạ lôi kéo cung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không ngừng trái phải nhìn quanh. Tên của hắn thế nhưng là lập tức liền bắn đi ra. Thiên đế làm sao lại không có đâu? Chúng thần cũng là một mặt một bức. Thiên đế đi đâu rồi? Cái này tựa như là thượng chủ bịt nụ lực lượng. Vị hạ bạ thì nháy mắt mấy cái, suy nghĩ đạo. Xem ra là thượng chủ gọi đi ỉn giờ ra. Nghe vậy, cả mạ lắc đầu, có chút mất mát thả ra trong tay cung tiễn. Đáng tiếc. Một bên khác, ỉn giờ ra hốt hoảng, tại sâu ngủ minh tưởng bên trong, nhìn thấy ba vị vờn quanh vũ động tiên nữ. Mỹ diệu làn gió thơm dẫn ra dục niệm, lĩnh gạ không giận tự uy, đem hắn từ đó tỉnh lại. Cực kỳ tốt răng múa, khiến cho ta lĩnh gạ xoay tròn. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, từ minh tưởng bên trong thức tỉnh. Bạch. Ấn giờ ra mặt mỉm cười, chậm rãi mở mắt ra. Sau một khắc, hắn liền sững sờ, mở mắt ra bên trong tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, trước mắt xuất hiện cũng không phải là mỹ lệ thiên nữ, mà là một cái phẫn nộ kim giáp đại hán. Ấn giờ ra nhướng mày, dùng sức nháy mắt mấy cái. Người này rất quen thuộc a. Nhân. Đà. La. Ha ha ha. Ngu xuẩn vịt đủ a, hắn thật đem ngươi kêu đến. Ha ha ha. Hiện tại thiên giới là ta sân nhà. Ấn giờ ra, ngươi giờ chết đến rồi. Kim Sàng khuôn mặt dữ tợn, phát ra một tiếng cùng tiếu, khủng bố khí lãng nháy mắt đánh thẳng tới. Hống hống hống. Kim Sàng cuồng hống một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc cự truy, mánh nhảy dựng lên, vô số kim sắc quang mang ở nơi này đại truy phía trên lấp lóe, hội tụ thiên giới cùng địa giới chi lực, dung hợp làm một. Thần bực chi lực tương dung. Khủng bố đại truy phảng phất ẩn chứa vô lượng chi lực, có thể đập vụn hư không, cơ hồ bất luận cái gì thiên thần đều không thể ngăn cản. T. Thật mạnh a. Ấn giờ dạ trong lòng giật mình, mở to hai mắt, lập tức mở miệng. Thần giáp. Ban thưởng ta không bị bất kỳ vũ khí nào lực lượng gây thương tích. Bạch. Trong chốc lát, hoàng kim thái dương thần giáp lấp loé qua màn, thái dương thần sứ giả thân ảnh tùy theo hiện hiện. Như ngươi mong muốn, như ngươi mong muốn, như ngươi mong muốn. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn ở đây, hoàng kim thái dương thần giáp lập tức tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Kim sàng cự truy cũng tại lúc này ầm vang mà rơi. Bèn, lực lượng kinh khủng ở đây bộc phát, dư ba nháy mắt quyết tán. Toàn bộ thiên giới đều tại lúc này lắc lư, vô số kiến trúc sụp đổ vỡ nát, á tu la nhóm tiếng kêu rên liên hồi. Mạn đà lan núi chấn động bất ổn, thiên giới cùng nhân giới chỗ giao hội quần tình cũng đổ sáng chợt ám, không ngừng có ngôi sao bạo tạc, vang liệt thành vô số mảnh vỡ. Bèn, bèn, bèn. Kịch liệt trong vụ nổ, Ấn giờ dạ hai tay cầm eo, dây thắt lưng bồng bềnh. Hai tay của hắn một đám, trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh đầu đỉnh truy, khô giáo chi lôi cùng ướt át chi lôi giơ lên cao cao, tương hô giao thoa, cuồng bạo lôi điện nháy mắt bộc phát ra. Bèn, Kim Sàng lập tức lùi lại hai bước, liền ngừng lại bước chân. Ha ha ha, ngươi đã yếu đến loại trình độ này, ngươi lôi điện không tổn thương được ta. Kim Sàng đang khi nói chuyện, rứt bỏ trong tay cự truy, cất tiếng cười to. Nhìn trước mắt khí thế hung hăng Kim Sàng, Ấn giờ dạ lại không hoảng hốt, hắn thủ đoạn nhất chuyển, thu hồi thần khí, trong lòng đã đoán được tình huống gì. Thượng chủ, là ngươi a? Ấn giờ dạ nghiêng đầu một chút, cười nói. Lúc này, một đạo ngượng ngùng tiếng cười ở chỗ này quanh quẩn. Thật có lỗi u, Ấn giờ dạ. Đây là tín đồ yêu cầu, làm đền bù, ta đem cho ngươi chúc phúc, chúc phúc ngươi vĩnh viễn sẽ không bị ta cùng ta hóa thân lực lượng gây thương tích. Một vệt kim quang đột nhiên hạ xuống, bá rơi vào Ỉn Dở Dạ trên thân. Kim quang chói mắt, một cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể, Ỉn Dở Dạ lập tức cảm thấy chúc phúc chi lực phun trào, nhắc nhở lấy hắn, từ đó về sau, hộ thế thần lực lượng rốt cuộc đối với hắn vô hiệu. Chúc phúc cảm giác coi như không tệ a. Bất quá cái này chúc phúc giống như không có tác dụng gì a. Ai thượng chủ ngươi quá keo kiệt đi, như thế keo kiệt về sau nhưng là sẽ bị người rủa. Ỉn Dở Dạ trừng mắt nhìn, nói đùa địa đạo. Hắn nhưng là bị vịt nủ kêu đến, không còn nhiều muốn hai cái chúc phúc sao được. Hừ, đều đến rồi. Kia liền cút ra đây, ta hai cái cùng một chỗ đánh, hai cái cùng một chỗ giết. Kim Sàng nghe chung quanh thanh âm, quay đầu quét ngang, cùng nội đạo.